Chương 89, thuận tay cứu Tào Ngang. Chương 89, thuận tay cứu Tào Ngang. Mã Nguyên Thần nhìn cả người tản ra bạo ngược sát khí Bạch Khởi, thật sợ lao tiểu tử này một cái tức không nhịn nổi, trực tiếp liền dắt tới. Thấy Bạch Khởi mặc dù phẫn nộ, có thể không có mất lý trí, Mã Nguyên Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây cổ đại tướng lĩnh, từng cái thật đúng là bạo tính tình. Xuất ra hai bình đan dược, trực tiếp đưa cho Bạch Khởi. Võ An Quân, đây coi như là ta đưa cho ngươi cùng phu nhân một món lễ vật a. Hy vọng sang năm lúc này, có thể nghe thấy ngươi cùng tôn phu nhân tin tức tốt. Bạch Khởi nhìn trước mắt bình ngọc, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp. Dù sao Mã Nguyên Thần nói, thật sự là quá làm cho người ta hiểu lầm. Thấy Bạch Khởi bộ dáng này, Mã Nguyên Thần suy nghĩ một chút liền biết hắn là có ý gì. Thế là tranh thủ thời gian giải thích nói, Võ An Quân hiểu lầm, hai bình này đan dược là ta luyện chế duyên thọ đan, có thể vì ngươi cùng tôn phu nhân duyên thọ 50 năm, đồng thời cũng có thể trị tốt các ngươi ám thương. Đây nếu là không giải thích, để cho người ta hiểu lầm mình là cái loại người này, Mã Nguyên Thần đoán chừng sẽ đập đầu chết. Nghe Mã Nguyên Thần giải thích, Bạch Khởi trong lòng rung động không thôi. Tại hắn nhận biết bên trong, người tuổi thọ đều là có mấy. Có tại trước mặt hắn lại có thể thay đổi tuổi thọ đồ vật, đây để Bạch Khởi như thế nào có thể tin tưởng. Nhưng nhớ tới người trước mắt chỗ thần kỳ, Bạch Khởi lại không thể không tin. Đem trước mặt bình ngọc cầm vào trong tay, nắm thật chặt, Bạch Khởi không khỏi đối với Mã Nguyên Thần cung kính nói, "Bạch Khởi, đa tạ tiên sinh ban thuốc." Mã Nguyên Thần không thèm để ý khoát tay nói, "Võ An Quân, canh giờ cũng không sớm, liền để ta tỉ mang các ngươi đi phụ đệ nhìn một chút. Ta cùng bệ hạ còn muốn đi mời người, trước hết xin lỗi không tiếp được." Bạch Khởi khắp khuôn mặt là thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay nói, "Bệ hạ cùng tiên sinh quá khách khí, để hạ nhân mang bọn ta phu thê quá khứ là được, nơi đó còn cần nương nương tự mình dẫn đi." Mặc dù Bạch Khởi 10 phần khách khí, có thể Mã Nguyên Thần vẫn là mời Mã Hoàng hậu mang theo vợ chồng bọn họ hai đi sớm đã chuẩn bị kỹ càng phụ đệ. Thuận tiện đem cái kia cuốn người nha đầu cho cùng một chỗ mang đi. Đám người đều rời đi, Mã Nguyên Thần liền đối với Lao Chu nói, "Đi thôi, chúng ta nên đi trạm tiếp theo." Nói đến, liền cùng Lao Chu cùng một chỗ bước vào trong lỗ đen. Công nguyên 197 năm, huyện thành. Mã Nguyên Thần cùng Lao Chu vừa xuất hiện, chỉ thấy xung quanh từng đội binh sĩ hướng về một cái phương hướng bước nhanh chạy tới. "Nguyên Thần, chúng ta hiện tại là ở nơi nào?" Mã Nguyên Thần không có trả lời, mà là nghe xung quanh động tĩnh. "Tướng quân có lệnh, hướng về Bắc Môn cấp tốc tiến quân, đừng để Tào Tặc chạy. Ai có thể gỡ xuống Tào Tặc đầu người, thượng thiên quân, phong thiên hộ." Mã Nguyên Thần tại xung quanh đôi câu vài lời bên trong, suy đoán một cái. Xem ra chúng ta là đến công nguyên 197 năm huyện thành chi chiến chúng. Nghe vậy, Lao Chu sắc mặt cũng là có chút quái dị. Đó là Tào Tháo ngủ một cái nữ nhân, kết quả đem nhi tử cùng hộ vệ đại tướng ngủ không có huyện thành chi chiến. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, biểu thị Lao Chu đoán không sai. "Đi thôi, chúng ta đi cải biến lịch sử. Đã đến, vậy liền đem Tào Ngang cứu, nhìn một chút tương lai Tư Mã gia còn có thể hay không đoạt Tào gia hoàng vị." Huyện thành Bắc Môn, Tào Ngang vừa vặn đem Tào Tháo đưa lên mình chiến mã, mình dẫn theo trưởng thường, cùng điện vi ngăn cản lấy truy binh. Một thương đem một sĩ binh yết hầu đâm xuyên, khẩu súng trên thân giọt máu vứt bỏ, Tào Ngang ánh mắt hung ác giống to, cả gan tiến lên giả giết không tha. Mặc dù Tào Ngang khí thế không tệ, đáng tiếc là hắn cùng điện vi chỉ là hai người, đối mặt với mấy vạn binh sĩ lộ ra 10 phần không có ý nghĩa. Hắn cùng điện vi liên thủ giết lùi nhất doanh binh sĩ, rất nhanh liền có mặt khác nhất doanh binh sĩ bổ sung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tào Ngang cũng cảm giác mình dẫn theo trường thương tay trở nên cố hết sức vô cùng, thân thể cũng bởi vì mất máu quá nhiều, cảm giác được 10 phần không còn chút sức lực nào. Kéo lâu như vậy, phụ thân cũng nên chạy xa a. Lấy ta tính mạng đổi phụ thân tính mạng, đáng giá. Lúc này, một cây trường thương hướng về Tào Ngang lồng ngực đâm tới. Nếu là bình thường, Tào Ngang đối mặt bậc này tốc độ trường thương, có thể 10 phần nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng lúc này hắn, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, muốn tránh ra bên cạnh thân thể tránh thoát đi, có thể Tào Ngang phát hiện mình căn bản là trốn không thoát. Trong lòng một phát hung ác, đã muốn chết, vậy liền giết nhiều một cái. Tâm lý nghĩ như vậy, Tào Ngang trường thương trong tay đâm một cái, liền hướng về đánh lén mình cái binh sĩ kia đâm tới. Phốc phốc. Đồ sát nhập thể âm thanh truyền ra, Tào Ngang cảm thụ một cái, trên người mình cũng không có truyền ra bất kỳ cảm giác đau. Chờ hướng phía trước nhìn lại, trước mặt mình không biết lúc nào đứng đấy một cái khí chất đồng bệnh thân ảnh màu trắng. Mã Nguyên Thần quay đầu về Tào Ngang cười nhạt một tiếng. "Tào công tử an tâm chớ vội, đợi lát nữa đạt đến an toàn địa phương, ta tại cùng ngươi giải thích." Nói đến, Mã Nguyên Thần đối Tào Ngang sau lưng lão Chu cười nói, "Tỷ phu, ngươi không phải muốn nhìn một chút đây đoạn thời gian ngươi để thăng bao nhiêu không? Ngươi nhìn hiện tại cơ hội không phải đến." "Hắc, ngươi liền nhìn tốt ta." Lão Chu lặng lẽ cười một tiếng, đoạt lấy bên người tiểu binh trường thương, đối trước người binh sĩ đó là một cái quét ngang. Lập tức Lão Chu trước mặt 10 cái binh sĩ liền được quét bay đứng lên, hướng về sau lưng đánh tới. Lập tức lại có hơn 100 tên lính bị đụng ngã trên mặt đất. "Nguyên Thần, đuổi theo." Để lại một câu nói, Lão Chu liền giống như một chiếc cỗ máy chiến tranh đồng dạng, mang theo sau lưng ba người đẩy về phía trước bảo. Cách đó không xa Trương Tú nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới Tào Mạnh Đức ngoại trừ điện vi bên ngoài, thế mà còn có như thế manh tướng. Trong mắt hung quang chợt lóe, Trương Tú trực tiếp hạ lệnh, "Cho ta bắn tên." Tại Trương Tú bên cạnh giả hủi há to miệng, vừa định thuyết phục, nhưng nhìn thấy Trương Tú giống như điên dại đồng dạng, chỉ có thể thở dài một tiếng, đem trong miệng lời nói nuốt trở vào. Đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán, hôm nay qua đi, Trương Tú cùng Tào Tháo lại không hòa giải khả năng, mình ngày sau nên đi nơi nào? Đầu tiên Viên Thiệu không được, dù sao mình ban đầu ở Đồng Trác dưới trướng, có thể Đồng Trác lại đem từ trên xuống dưới nhà họ Viên toàn bộ giết, mặc dù cùng mình không có quan hệ gì, nhưng ai có thể biết Viên Thiệu có thể hay không bởi vì chuyện này giết mình. Sau đó đó là Giang Đông cùng Kinh Châu. Kinh Châu không được, môn việc quá nhiều, không cẩn thận mình liền sẽ thành phá hôi. Giang Đông cũng là không sai biệt lắm, đặc biệt là hiện tại Giang Đông chi chủ, xem xét cũng không phải là cái có thể cho phép người. Ích Châu cũng không được, lấy Lưu Trương bản sự đổi chủ cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Chẳng lẽ mình muốn đi Giao Châu? Giả Hủ chỉ cảm thấy đầu mình đau quá, ngoại trừ Tào Tháo bên ngoài, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Lúc đầu muốn cho Tào Tháo biết mình bản sự, nhưng ai có thể tưởng đến không cẩn thận chơi sụp đổ. Theo từng tiếng dây cung kéo động tiếng vang, từng nhánh vũ tiễn mang theo gào thét tiếng gió, hướng về Mã Nguyên Thần bốn người phóng tới. Tiên sinh cẩn thận. Mã Nguyên Thần đối Tào Ngang khoát tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Chờ vũ tiễn bắn nhanh đến trên thân mọi người thì một đạo màu vàng bình chướng đột nhiên dâng lên, đem tất cả vũ tiễn ngăn cản tại bên ngoài. Tào Ngang ngơ ngác nhìn đến một màn này, trong miệng không khỏi nhẹ giọng nỉ nó nói, chẳng lẽ là ta hiếu tâm cảm động được tiên, cho nên mới sẽ phái tiên nhân hạ phàm tới cứu ta chờ. Chương 90, lão Tào ngươi điều kiện này cũng không được a. Chương 90, lão Tào ngươi điều kiện này cũng không được a. Có Chu Nguyên Chương mở đường, cùng Mã Nguyên Thần phòng ngự, một đoàn người rất nhanh liền xông ra vòng đây. Thấy đằng sau binh sĩ còn muốn truy kích, Mã Nguyên Thần trong mắt hàn quang lóe lên, phất tay tại hai phe nhân mã ở giữa đột nhiên liệt khai một đầu thật dài vết nước. Trước tú binh sĩ nhao nhao dừng ở vết nước trước, mà phía sau binh sĩ một cái không có phanh lại, trực tiếp đâm vào phía trước binh sĩ. Lập tức liền có không ít binh sĩ rớt xuống. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần chỉ là thản nhiên nói, đi thôi, đi tìm Tào lão bản. Nói đến ngay ở phía trước dẫn đường. Chu Nguyên Chương không chút do dự đi theo. Tào nhìn thoáng qua cả người là huyết điện bi, không khỏi cười khổ một tiếng, hai người đỡ lấy đi theo. Trương Tú nghe xong binh sĩ báo cáo về sau, trực tiếp giận dữ hét, không có khả năng. Làm sao có người có thể chống rông xé mở một cái khe? Đi, mang ta đi nhìn xem, ta cũng không tin có loại này người. Binh sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Trương Tú cùng Giả Hủ đi vào vết nước chỗ. Cái này sao có thể? Trương Tú trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ, mà Giả Hủ sắc mặt phức tạp, hắn cũng là không nghĩ tới điểm này. Với tư cách người đọc sách, hắn đọc sách, nói cho hắn biết, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, mà bản thân hắn cũng là kiên định coi là trên đời này không có quỷ quái. Không giả đây loạn thế chết nhiều người như vậy, vì sao không ai nhìn thấy quỷ? Nhưng hôm nay hắn nhìn đến đầu này trống rỗng xuất hiện vết nước, hắn cái kia nửa đời người tín niệm không khỏi triệt để sụp đổ. Mã Nguyên Thần mang theo Tào Ngang đi đang tìm kiếm Tào Tháo trên đường, có thể thấy Tào Ngang cùng điện vì cái kia tập tễnh nhịp bước, trong lòng liền không khỏi hơi không kiên nhẫn. Liên tốc độ này, đoán chừng lao Tào trở về Hứa Đô, bọn hắn đoán chừng ngay cả một phần mười lộ trình đều đi không đến. Liên các ngươi tốc độ này, muốn tìm đến cha ngươi cũng không biết đến lúc nào. Tào Ngang không có ý tứ cười cười, vừa định mở miệng nói xin lỗi. Mã Nguyên Thần trực tiếp kéo Tào Ngang tay, cái tay còn lại lôi kéo Chu Nguyên Chương tay. Được rồi, ta mang ngươi đoạn đường. Nói đến, Mã Nguyên Thần thân hình đằng không mà lên, hướng về một cái phương hướng trực tiếp bay đi. Khoảng cách huyện thành ngoài 30 dặm một cái rừng cây nhỏ. Một cái thân cao không đủ 7 thước đen trắng trung nhân, nhìn huyện thành phương hướng, khắp khuôn mặt là lo âu và hối hận chi sắc. Nếu là biết động Châu thị, Trương Tú sẽ làm phản, ta nói cái gì cũng muốn bao ở mình dây lưng quần. Nếu là ta không coi nhẹ Trương Tú, đem thành phòng đổi thành Tào quân, hôm nay ta làm sao có thể rơi vào kết quả như vậy? Hy vọng con ta cùng Ác Lai có thể bình an trở về. Nói đến, đen trắng trung niên nhân ánh mắt hung ác, ngựa khí băng hẳn nói, nếu là con ta cùng Ác Lai xảy ra chút sự tình gì, ta nhất định phải đổ cả tòa huyện thành, vì con ta cùng Ác Lai bồi táng. Lúc này một đạo âm thanh đột nhiên truyền vào đen trắng trung niên nhân trong tai. Rõ ràng đó là ngươi vấn đề, vì sao mỗi lần ngươi đều cầm vô tội bách tính xuất khí? Tiếng nói vừa ra, tại đen trắng trung niên nhân sau lưng lại đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Bảo hộ Tào Công. Nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện, cũng không đoái hoài tới người đến là ai, Trương Liêu, Vu Cấm đội vàng dẫn người lao đến. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần đều không còn gì để nói. Cũng không biết các ngươi những người này làm sao muốn. Ta nếu là muốn động thủ, lão Tào đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Trương Liêu, Vu Cấm không thấy rõ người đến khuôn mặt, có thể cách gần nhất Tào Tháo lại là thấy rõ ràng bốn người này khuôn mặt. Mặc dù còn lại hai người mình không nhận ra, có thể hai người khác Tào Tháo thế nhưng là hết sức quen thuộc. Một cái là ngày đêm bảo vệ mình tiếp thân đại tướng Điện Uy, một cái khác là cho mình để ngựa, mà mình lâm vào trong nguy hiểm trường tử. Ở, Tào Tháo vừa hé miệng, chỉ thấy Mã Nguyên Thần trong tay bóp ra một cái pháp quyết, trong miệng quát khẽ, đều trở về. Theo Mã Nguyên Thần lời nói rơi xuống, xung quanh các tướng sĩ liền tốt giống để tuyến như tượng gỗ, hướng về mình nguyên bản vị trí đi trở về. Tào Tháo khẽ nhếch lấy miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Mã Nguyên Thần. Ngươi đến cùng là người, là quỷ? Nghe Tào Tháo cái kia nhỏ giọng cô âm thanh, Mã Nguyên Thần không khỏi liếc mắt. Ta là oan hồn, là tới tìm ngươi lấy mạng. Tào Tháo, ta chính là thuận miệng nói, ngươi thế nào liền lên cương thượng tuyến đâu? Thấy phụ thân kinh ngạc, Tào Ngang vội vàng tiến lên giải bày nói, tiên sư, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta phụ thân rồi. Tào Ngang có cho Tào Tháo giải thích nói, phụ thân, nếu không phải tiên sư lấy vị tướng quân này, ta cùng Điện Vi tướng quân liền nhìn không thấy ngươi. Tào Ngang nhanh chóng cùng Tào Tháo nói lên vừa rồi phát sinh sự tình. Nếu không phải mình hiểu rõ cái này như tử, Tào Tháo đều coi là đây là đang kể chuyện đâu. Nào có người có thể chống rỗng mở ra đại địa, lại có thể ngự không mà đi, đây không phải liền là thoại bản trong tiểu thuyết tiên nhân sao? Ổn định bên dưới rối loạn cảm xúc, Tào Tháo không khỏi đối với Mã Nguyên Thần cúi người hành lễ. Thao, đa tạ tiên sư cứu con ta cùng Ác Lai. Mã Nguyên Thần không biết vì cái gì, hắn cảm thấy lao Tào là đang mắng người. Tiên sư đợi lát nữa cùng Thao cùng nhau trở về Hứa Đô, Thao chắc chắn báo cáo triều đình, cho tiên sư phong thưởng. Mã Nguyên Thần mắt trợn trắng lên, tức giận hỏi, có thể cho ta phong cái gì? Tào Tháo khỏe miệng giật một cái, tâm lý tính toán một cái. Người trước mắt này có đại bản sự, nếu là có thể mời chào, cũng là to lớn trợ lực. Nghĩ đến đây, Tào Tháo cắn răng một cái, mở miệng nói, theo định báo cáo bệ hạ, mời bệ hạ cho tiên sinh phong hầu. Thôi đi. Mã Nguyên Thần khoát tay áo, mặt đầy ghét bỏ. Ta đều là công tước, liền đây hầu tước, ta nhưng nhìn không lên. A. Tào Tháo ngây ngẩn cả người, người trước mắt này là công tước, có thể mình làm sao không nhận ra hắn? Mã Nguyên Thần cũng mặc kệ sửng sốt Tào Tháo, cũng là nói thẳng ra mình đến mục đích. Ta lần này đến, chủ yếu là tìm ngươi mượn cá nhân, ngươi nếu là muốn báo ân, liền đem trình dục cho ta mượn một đoạn thời gian. Tào Tháo, đây nghe qua vay tiền, mượn mà, mượn phòng ở, đây là lần đầu tiên nghe nói cho người mượn. Thấy Tào Tháo không nói lời nào, Mã Nguyên Thần không khỏi thúc giục nói, tranh thủ thời gian, lao Tào ngươi có cho mượn hay không người? Tào Tháo cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, tiên sinh, ngươi nếu là muốn trọng đức trợ giúp, cũng là muốn hỏi trước một chút bản thân hắn. Dừng một chút, Tào Tháo nói tiếp, như vậy đi, tiên sinh cùng ta cùng nhau trở về Hứa Đô, đến lúc đó ta để trọng đức tới tìm tiên sinh như thế nào? Kỳ thực Tào Tháo cũng là có mình tính toán. Mời vị này tiên sư cùng một chỗ trở về Hứa Đô, trên đường này cho tiên sư nói một chút mình khát vọng. Nếu có thể đem tiên sư mời chào tới, còn có thể phụ tặng một cái không kém gì lữ bố hán tướng. Một bên không nói chuyện lao chu, cũng không biết hắn đã bị người để mắt tới. Mã Nguyên Thần thấy đây tiểu hắc bàn tử cái kia tỏa sáng con mắt, không cần nghĩ liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Lao Tào, ngươi đang suy nghĩ gì, ta thế nhưng là hết sức rõ ràng. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi bản tính này đánh nhầm. Ra hiệu một cái lao chu, Mã Nguyên Thần nói tiếp, hai ta là từ sau đời tới, hắn là hậu thế hoàng triều đế vương. Mà ta, Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, là hoàng triều khai quốc nguyên quý, phong trấn quốc công. Chương 91, không có hảo ý quái thúc thúc chương 91, không có hảo ý quái thúc thúc lần này, Tào Tháo cũng là có chút choáng váng. Đối với Mã Nguyên Thần câu này hậu thế nói, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mã Nguyên Thần khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt giải thích nói, đó là ngươi muốn như thế, chúng ta là đến từ ngàn năm sau, một cái gọi Đại Minh hoàng triều. Tào Tháo gãi gãi đầu, hiển nhiên là không tin Mã Nguyên Thần nói. Mã Nguyên Thần cũng là có chút nhớ nhung vào đầu, không phải nói những này cổ nhân rất dễ bị lừa sao? Làm sao mình gặp phải những người này lòng nghi ngờ đều nặng như vậy? Hắn ngược lại là quên đi, hắn muốn lừa gạt người là ai? Đại Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Ngụy Võ Nhân Thế Tào. Ngạch. Đại Ngụy Võ Đế Tào Tháo. Cho dù là tại sáng chói trong dòng sông lịch sử, cũng là sáng chói tinh thần trí nhất. Thấy Mã Nguyên Thần nghĩ đến chứng minh như thế nào thân phận, lão Chu trực tiếp tiến lên, ôm Mã Nguyên Thần cổ. Nguyên Thần, nói không phục, trực tiếp hành động đứng lên không được sao? Nghe vậy, Mã Nguyên Thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đúng a, chính mình nói không thông, có thể để người cảm thụ một chút không được sao? Đây cũng là Mã Nguyên Thần trước kia tại làm mưu sĩ thói quen, làm cái gì đều là ra há miệng. Đây cũng là không có cách, trước kia đó là cái chiến năm cặn bã, ai cũng đánh không lại. Liền xem như hiện tại ai đều đánh thắng được, cũng là không có từ bỏ cái thói quen này. 3. Mã Nguyên Thần búng tay một cái, nguyên bản u ám bầu trời, từng đầu ngân xà lấp lóe, thắp sáng hắc ám bầu trời. Oeng. Theo rít lên một tiếng, ngân xà hướng về mặt đất lao xuống. 333 doanh địa xung quanh bộc phát ra từng đoàn đốm lửa. Nhìn thấy một màn này, Tào doanh tướng sĩ chỉ cảm thấy thiên phạt hàng lâm. Tiên sinh, không. Tiên sư, tranh thủ thời gian thu thần thông a. Nhìn đến xung quanh cách đó không xa hỏa quang, Tào Tháo đội vàng đối Mã Nguyên Thần một trận thuyết phục. Mã Nguyên Thần mỉm cười, lại đánh ra một cái búng tay. Bầu trời tiếng nổ lập tức dừng lại, rơi ra mưa to. Nước mưa giống như là mọc ra mắt đồng dạng, chỉ là tưới tắt doanh địa xung quanh đại hỏa. Doanh địa bên trong liền ngay cả một giọt mưa nước đều không lọt. Làm xong đây hết thảy, Mã Nguyên Thần cười nhìn lấy Tào Tháo. Lao Tào, hiện tại tin a. Tào Tháo bất đắc dĩ nhìn đến Mã Nguyên Thần, trong lòng không khỏi nổ nước bọt. Chẳng lẽ mình bây giờ còn có thể không tin? Nếu là mình dám nói thế với, lần tiếp theo thiên lôi có phải hay không liền sẽ rơi xuống doanh địa bên trong? Tin, ta tin. Tiên sư, hiện tại Trọng Đức cũng không có theo quân. Nếu là tiên sư không đội nói, cùng thao cùng một chỗ trở về Hứa Đô, lại để cho Trọng Đức cùng tiên sư cùng một chỗ rời đi như thế nào? Mã Nguyên Thần không có trả lời, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía lão Chu. Chu Nguyên Chương nhún nhún vai, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, liền cùng một chỗ đi cùng à? Dù sao hiện tại triều chính đều giao cho Chu Tiêu, lão Chu trở về cũng không có chuyện gì, còn không bằng tại đây cuối hán dạo chơi. Đã lão Chu đều nói như vậy, Mã Nguyên Thần cũng không có cự tuyệt. Thế mà đã quyết định tốt, Tào Tháo bắt đầu chỉnh quân, hướng về Hứa Đô bắt đầu rút lui. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về Hứa Đô rút lui. Mấy ngày sau, Hứa Đô cái kia cao lớn tường thành liền ánh vào đám người trong mắt. Huy tử, chờ trở lại bà bá ra, bá bá để Sung Nhi chơi với ngươi a. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Ngao Phong đầu to, để hắn bay cao hơn một điểm, rời xa cái ý nghĩ này bắt cóc bảo bối đồ đệ quái thúc thúc. Ban đầu quyết định tại cuối hán thời kỳ đi dạo một cái thời điểm, Mã Nguyên Thần liền trở về đem tiểu Huy tử mang theo tới. Không có cách, nếu là mấy ngày không có trở về, tiểu nha đầu này đoán chừng phải đem toàn bộ quốc công phủ nháo lật trời. Có thể tiểu Huy tử thoáng qua một cái đến về sau, chờ lao Tào biết tiểu Huy tử là Mã Nguyên Thần đệ tử về sau, liền muốn để tiểu Huy tử làm mình con dâu. Cho dù là bị lão Chu đánh mấy ngừng lại, lao Tào vẫn là tập tâm không chết. Sờ lên tiểu Huy tử cái đầu nhỏ, Mã Nguyên Thần ngữ khí nghiêm túc nói, "Huy tử, ngươi đừng nghe cái tên xấu xa này nói, hắn đó là muốn đem tiểu Huy tử nhốt lại. Ngươi nếu như bị nhốt lại, ngươi liền không thể cùng ngươi rượu cầm tỷ tỷ, tiểu đoàn tử, tam xỏa cùng nhau chơi bùa." Thấy sư hổ nói nghiêm túc như vậy, tiểu Huy tử đội vàng lắc đầu nói, "Sư hổ, ta đã biết, ta mới không cần nghe người xấu nói." Nghe đôi thầy trò này đối thoại, Tào Tháo bất đắc dĩ nói, "Tiên sư, ta bất quá chỉ là muốn cho tiểu Huy tử tìm một cái bạn chơi, ngươi đây cũng quá khẩn trương a." Mã Nguyên Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái này tiểu hắc bản tử, chỉ là lạnh nhạt nói, "Lão Tào, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta thế nhưng là rõ ràng, muốn lừa gạt hủy tử, ngươi sợ là muốn mù tâm." Bị vạch trần tiểu tâm tư, Tào Tháo cũng không xấu hổ, ngược lại vừa cười vừa nói, "Tiên sinh, theo trong nhà Sung Nhi, tướng mạo chẳng những chu chính, với lại cũng mới tư mẫn nhanh, tương lai nhất định là nhân trung lắm vượng. Liên quan ta cái rắm." Mã Nguyên Thần khinh thường nhếch môi, lấy hủy tử thân phận, nàng mới không cần cái gì nhân trung lắm vượng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Tào Tháo chưa từ bỏ ý định tiếp tục quên, "Tiên sinh, cùng tìm một cái yên lặng vô bi người, còn không bằng tìm một cái ưu tú người đâu. Thôi đi, tiểu hủy tử tương lai thời gian còn dài mà. Đối với hắn hôn phu nhân tuyển, khẳng định đến tìm một cái phù hợp. Bằng không thì chờ thêm cái mấy chục năm, hủy tử vẫn là xinh đẹp như hoa, hắn hôn phu liền thành tuổi phồng cắt vàng. Đây tính là gì? Hủy tử là tìm hôn phu, cũng không phải ưa thích cho người ta dưỡng lão." Tào Tháo bị chẹn họ một cái, có thể lập ngựa liền lại có một cái ý nghĩ. Đã tiên sư đều nói như vậy, thao cũng không tốt cưỡng cầu. Bất quá thao ngược lại là muốn hỏi một chút, tiên sư có thể có tại thu đệ tử ý nghĩ. Thao trong nhà đều là có mấy cái hài tử, không biết có thể hay không vào tiên sư pháp nhãn. Tào Tháo cũng muốn minh bạch, thế mà ngoài không đến tiểu hủy tử. Vậy liền từ căn nguyên bên trên giải quyết. Bái sư Mã Nguyên Thần, đây chính là so cưới tiểu hủy tử còn tốt. Mã Nguyên Thần mắt trợn trắng lên, tức giận nói, ta thu đồ chỉ là coi trọng mắt duyên, cũng không coi trọng tư chất hay không. Mã Nguyên Thần cũng không có đem lời nói chết, mà là lưu lại một chút chỗ trống. Dù sao hắn đó là cái nhang cậu, liền ưa thích lớn lên đáng yêu con non. Thu tiểu hủy tử làm đồ đệ, chủ yếu cũng là kiếp trước đọc tiểu thuyết, có quá nhiều biết tiểu hủy tử tiểu thuyết, lúc này mới đi đại đường thu đồ. Có lẽ ngày nào nhìn thấy mình nhìn thuận mắt, liền sẽ thu làm đệ tử. Tào Tháo đương nhiên nghe xuất Mã Nguyên Thần trong giọng nói chỗ trống, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, sau khi trở về liền đem trong nhà hài tử kêu đến, nói không chừng thật đúng là có thể ra cái có tiên duyên. Hiện tại Tào Ngang chưa chết, Tào Tháo cũng mất để còn lại ưu tú hài tử kế thừa chính mình tất cả. Hiện tại không có cái phiền não này, hắn cũng muốn để trong nhà hài tử thêm ra một con đường. Mà tu tiên tức là tốt nhất đường ra, không có cái thứ hai. Đương nhiên, nếu là tiên sư mang mình tu tiên, mình thật đúng là có thể bỏ xuống tất cả. Dù sao liền không có người có thể kháng cự trường sinh dụ hoặc. Cho dù là bị tia xe cùng quỹ, thư đồng văn thiên cổ nhất đế thủy hoàng doanh chính cũng giống như vậy. Nếu là ban đầu hắn không có trọng dụng phương sĩ, nuốt kim đan, cũng sẽ không chết tại cột cát. Nếu là thủy hoàng đế có thể sống lâu chút năm, đại hán này còn có thể hay không tồn tại còn khác nói. Chương 92, bạo lực gia đình hiện trường. Chương 92, bạo lực gia đình hiện trường. Mọi người nói chuyện ở giữa, đã tới gần cổng thành. Lúc này cổng thành, sớm đã có một đám người chờ lâu ngày. Người cầm đầu khí chất nho nhã, bên hông treo một cái túi thơm. Vị này đó là bị Tào Tháo xưng là ta tử phòng Tuân Lệnh Quân, Tuân Úc. Mà đứng tại phía sau hắn lại có Quỷ Tài Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục chờ quan văn. Còn có Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, chờ tông tộc đại tướng, cùng Ngạc Tiến, Từ Hoàng chờ đại tướng. Chờ đại quân tới gần, đám người vừa định cho Tào Tháo chào hỏi, có thể thấy giữa không trung hắc long, cũng không khỏi đến ngây mẩn cả người. Trong lúc nhất thời tràng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hiển nhiên là bị Ngao Phong trấn trụ. Khu khu. Tào Tháo nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, đặc biệt là tại Chu Nguyên Chương cái này hậu thế chi quân trước mặt. Có Tào Tháo ho nhẹ âm thanh, đám người lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cho Tào Tháo hành lễ. Chúng ta gặp qua Tư Không. Lần này dù sao cũng là bại trận, đám người ngược lại là không nói cung nên Tư Không Khải Hoàn loại này ngốc nói. Tào Tháo hài lòng gật gật đầu, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Tiếp đó, Tào Tháo bắt đầu cho đám người giới thiệu đến. Vị thiếu niên này tên là Mã Nguyên Thần, các ngươi ngày sau xưng hô hắn tiên sư chính là. Mã Nguyên Thần cũng là để Ngao Phong rơi xuống, cùng đám người lễ phép tính gật gật đầu. Tào Tháo ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, trở nên mười phần nghiêm khắc. Ngày sau các ngươi nhìn thấy tiên sư, liền giống như nhìn thấy ta, nếu để cho ta biết các ngươi đối với tiên sư bất kính, vậy cũng đừng trách ta trách phạt các ngươi. Nói đến, Tào Tháo ánh mắt cường điệu đặt ở Hạ Hầu Đôn cùng Tào Hồng trên thân. Hai vị này thân tộc trung tâm trình độ Tào Tháo là không nghi ngờ, động lòng người cuồng vọng cũng là thật cuồng vọng. Nếu là không mở miệng cảnh cáo một phen, Tào Tháo thật sợ hai người này đem Mã Nguyên Thần đắc tội hung ác. Bất quá đây cũng là Tào Tháo đa tâm, nhìn đến Mã Nguyên Thần dưới trướng hắc long, hai người chỉ là cuồng vọng, cũng không phải ngốc, như thế nào lại đi đắc tội Mã Nguyên Thần đâu. Tiếp theo, Tào Tháo lại cho đám người giới thiệu Lao Chu cùng Tiểu Hủy Tử. Khi nghe được Lao Chu là hậu thế hoàng đế, đám người mặc dù giận mình, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao tiên nhân đều đi ra, tới một cái hoàng đế, giống như cũng không phải khó như vậy tiếp nhận. Tiếp đó, Tào Tháo bắt đầu cho Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương giới thiệu mình dưới trướng văn võ. Hai người ngược lại là biết tên, cho tới hôm nay đem người quen biết. Chờ giới thiệu xong xuôi, Tào Tháo liền nên đón Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương vào thành. Khi Mã Nguyên Thần vừa vào thành, hai bên đường phố liền quỳ đầy bách tính. Chúng ta gặp qua tiên nhân. Nguyên tiên nhân ban phúc Tư Không mau chóng kết thúc đây loạn thế. Nguyên tiên nhân ban phúc ta mẫu thân sớm ngày khôi phục. Nhìn đến bên đường bách tính cái kia thành kính bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi khẽ thở dài, mình tâm còn chưa đủ cứng rắn, đó là không nhìn nổi tràng diện này. Đã các ngươi như thế thành kính, cái kia ta cũng không thể để các ngươi không công dập đầu. Nói đến, Mã Nguyên Thần vỗ xuống Ngao Phong đầu to. Ngao Phong hiểu ý, trở đi Mã Nguyên Thần bay tới giữa không trung. Mã Nguyên Thần đứng ở Ngao Phong trên đầu, tay trái kết một cái kiếm quyết, chợt lên. Nói đến, Mã Nguyên Thần dưới chân xuất hiện một cái tràn ngập sinh mệnh năng lượng pháp trận vòng tròn. Theo Mã Nguyên Thần mũi chân nhẹ chút, màu lục pháp trận cấp tốc mở rộng, cho đến đem toàn bộ Hứa Đô vây quanh. Ngao Phong hiểu ý, trong miệng gào thét một tiếng, bầu trời bắt đầu hội tụ mây đen. Ngao Phong lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bầu trời bắt đầu bên dưới lên tinh tế dày đặc tiểu vũ. Phía dưới bách tính vốn là muốn đi tránh mưa, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, dội qua sau cơn mưa, bọn hắn cái kia bởi vì quanh năm lao động ma bệnh, bởi vì dội qua trận mưa này, giống như biến mất rất nhiều. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai đây là tiên nhân cho bọn hắn ban ân. Biết đây điểm về sau, dân chúng liền nhao nhao hướng về bản thân chạy tới, dự định để bản thân bệnh nặng trưởng bối cũng có thể hưởng thụ tiên nhân ban ân. Thời gian trôi qua nửa giờ, Mã Nguyên Thần liền thu hồi pháp trận, ra hiệu Ngao Phong rơi xuống. Chờ Ngao Phong rơi xuống về sau, Tào Tháo không khỏi đối với Mã Nguyên Thần cùng kính thi lễ một cái. Thảo đà tạ tiên sư. Mã Nguyên Thần vừa rồi khoát tay ra hiệu Tào Tháo không cần phải khách khí, chỉ là vừa hé miệng, liền nghe đến bên đường bách tính hô to âm thanh. Chúng ta đa tạ tiên nhân ban ân. Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đối Tào Tháo nói, lão Tào, chúng ta đi thôi. Ha ha ha. Tào Tháo phóng khoáng cười một tiếng, đối đám người hạ lệnh, đi. Hồi phủ. Hắn vừa rồi cũng là tại trận mưa kêu bên trong người được lợi. Lúc đầu hắn liền có đầu gió, chỉ là vừa mới dội qua sau cơn mưa, hắn cảm thấy hắn đầu gió bệnh đã khỏi hẳn. Lúc này hắn càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho mình hài tử bái Mã Nguyên Thần vi sư. Dù là hắn coi trọng Ngang Nhi, Tào Tháo cũng quyết định để Tào Ngang đi cùng học nghệ. Dù là không thể dùng tiên pháp ngăn địch, liền vẹn vẹn có thể hô phong hoán vũ, cũng là to lớn có ích. Đám người trùng trùng điệp điệp đi vào tư không phủ, Tào Tháo cũng là người ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ là đem Trình Dục lưu lại. Trình Dục mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Tào Tháo đi vào tư không phủ. Đi vào phủ trung đại sảnh, Mã Nguyên Thần rốt cuộc nhìn thấy lão Tào thê thiếp nhóm. Nếu không nói lão Tào yêu thích nhân thê, hắn các phu nhân hoặc nhiều hoặc thiếu đều có loại kia khí chất. Còn không đợi những này vênh vênh yến yến cùng lão Tào chào hỏi, chỉ thấy dẫn đầu vị kia thuộc phụ đi tới, nắm lấy Tào Ngang đó là một trận dò xét. Tào Ngang không khỏi nghẹn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cùng thuộc phụ nhỏ giọng nói, "Mẫu thân, đây còn có ngoại nhân đâu?" Thuộc phụ khép cười một tiếng, "Ngươi hải tử này, ngươi khi còn bé ta cái gì chưa thấy qua?" "Mẫu thân." Thấy hải tử thật thẹn thùng, thuộc phụ cũng không còn trêu ghẹo. Có thể quay người về sau, thuộc phụ liền đổi một bộ gương mặt, không có vừa rồi đối đãi Tào Ngang loại kia từ ái cùng lo lắng, mà là chân mày lá liêu dựng thẳng, mặt đầy vẻ giận dữ. Bước nhanh đi vào thao trường trước mặt, trực tiếp liền níu lấy lão Tào lỗ tai. "Tào Mạnh Đức, ngươi xuất chinh trước là làm sao đáp ứng ta? Ngươi nói ngươi sẽ chiếu cố Ngang Nhi, ngươi chính là chiếu cố như vậy. Ngươi vì chơi nữ nhân, chẳng những kém chút đem mình ném bảo, còn để Ngang Nhi lâm vào hiểm cảnh, có ngươi như vậy làm cha sao?" Tào Tháo mặt kìm nén đến đỏ bừng, vụ trộm nhìn Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương liếc mắt, đặc biệt là nhìn đến tiểu hủy tử hiếu kỳ nhìn đến bên này, Tào Tháo hận không thể ban đầu trực tiếp chiến tử tại huyện thành tính, cũng bất hiện tại xa chết. "Phu nhân, ngươi bình tĩnh một chút, thiên sư bọn hắn còn ở đây." Thuộc phụ bung ra níu lấy Tào Tháo lô hai tay, còn trừng mắt liếc hắn một cái. "Tối nay tại thu thập ngươi." Chờ quay người về sau, thuộc phụ sắc mặt lại là biến đổi, biến thành cảm kích cùng thân thiết, đối Mã Nguyên Thần khuất thân thi lễ một cái. "Thiếp thân đa tạ tiên sư cứu con ta, mặc dù thiếp thân biết tiên sư không cần, có thể thiếp thân vẫn là muốn nói, ngày sau tiên sư nếu là cần thiếp thân, xin mời mở miệng, dù là thiếp thân thịt nát xương tan cũng muốn báo đáp tiên sư đại ân." "Tào Ngang, còn không đem mẫu thân ngươi đỡ dậy đến." Tào Ngang lên tiếng, vội vàng đem thuộc phụ đỡ lên đến. Dọc theo con đường này, sớm đã tại Tào Ngang trong miệng nghe nói qua đình phu nhân. Mặc dù Tào Ngang không phải đình phu nhân sở sinh, có thể phu nhân lại là đối hắn như thân tử, hôm nay gặp mặt quả là thế. Vị này chính là cái kỳ nữ, khi biết là Tào Tháo hại chết mình nhi tử, đình phu nhân trực tiếp liền cùng lão Tào ly hôn. Dù là mình nửa đời sau cô độc cả đời, cũng không bao giờ hối hận. Chương 93, Trình Dục vẫn là quá bảo thủ. Chương 93, Trình Dục vẫn là quá bảo thủ. Đình phu nhân nhìn thoáng qua mặt đầy mộng bức Tào Ngang liếc mắt, mặt đầy từ ái cười nói, "Hài tử không có mẹ vốn là đáng thương, nếu là ta không mang theo hắn, hai tử này có thể tại đây hậu trạch sống bao lâu?" Mã Nguyên Thần gật gật đầu, mặc dù mình không có hậu trạch, thế nhưng biết quyền quý hậu trạch những ngày phụ nhân, nếu là đấu đứng lên, cũng không so triều đình đấu tranh hung hiểm kém bao nhiêu. Tỷ tỷ nói đùa, liền tính tỷ tỷ không có thu dưỡng Ngang Nhi, bọn tỷ muội cũng nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Ngang Nhi, nơi nào sẽ để hắn chịu ủy khuất. Một cái mỹ phụ đột nhiên đi ra, ấm giọng thì thầm nói ra, "Thật nặng trả vị." Mã Nguyên Thần nghi hoặc nhìn người mỹ phụ này liếc mắt, hướng về đinh phu nhân nghi hoặc hỏi, "Vị này là?" Đinh phu nhân cũng là người thông minh, lập tức liền minh bạch Mã Nguyên Thần ý tứ, lập tức đổi thành một bộ khó xử bộ dáng, đối với Mã Nguyên Thần mở miệng nói, "Vị này là biệt thị." Mã Nguyên Thần gật gật đầu, hiếu kỳ nói, "Vị này là Lao Tào chính thê." Đinh phu nhân xấu hổ lắc đầu, nói khẽ, "Là phu quân thiếp thất." Mã Nguyên Thần ra vẻ kinh ngạc trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khiếp sợ chi chi sắc. "Ta đây chính cùng lấy phu nhân nói chuyện, nàng đột nhiên xem bảo, ta còn tưởng rằng ta nhận là người, nàng mới là đương gia chủ mẫu. Nghĩ đến ta còn chưa lấy đương gia chủ mẫu chào hỏi, nguyên lai tưởng rằng là ta thất lễ, không nghĩ tới. Vẫn là Lao Tào hậu trạch quy củ chính là như vậy." Tào Tháo bị thẹn một cái mặt đen kim nén đến đỏ bừng, đối so biện thị khiển trách, không có gặp phu nhân đang cùng quý khách nói chuyện, ngươi còn có hay không quý củ. Bị giáo huấn một trận, biện thị loại kia vũ mị mặt cũng có chút đỏ lên, vội vàng thi lễ một cái, thiếp thân thất lễ. Bất quá trong lòng đối với Mã Nguyên Thần lại là tức giận không thôi. Mã Nguyên Thần mắt lạnh nhìn Tào Tháo xử lý xong, lúc này mới đúng lấy đinh phu nhân cười nói, "Phu nhân, mặc dù ngươi tính tình so sánh điềm tĩnh, cần phải quản vẫn là đến quản. Nếu không biết lúc nào, có người liền dám sử dụng ra thủ đoạn gì đến. Đây là lời nói bên trong có chuyện. Chẳng lẽ lần này Ngang Nhi lâm vào hiểm cảnh, có biện thị thủ bút?" Đinh phu nhân trong lòng suy đoán, có thể trên mặt lại là đáp ứng nói, "Tiên sư dạy bảo là, thiếp thân ngày sau nhất định sẽ thay phu quân đem hậu trạch quản tốt." tiên sư trước cùng phu quân thương nghị chuyện quan trọng, thiếp thân cái này đi vì tiên sinh chuẩn bị tiệc rượu. Đối Mã Nguyên Thần khuất thân thi lễ một cái, liền mang theo Tào Tháo thiếp thân hướng về hậu trạch đi đến. Chờ Tào Tháo các phu nhân đều sau khi rời đi, Mã Nguyên Thần không khỏi trêu ghẹo nói, lão Tào có phúc lớn à. Tào Tháo còn tưởng rằng Mã Nguyên Thần là đang chê cười mình, không khỏi lúng túng nói, ngược lại để tiên sư chê cười. Mã Nguyên Thần lắc đầu, lão Tào, ngươi đây chính là hiểu lầm. Đây sợ vợ có cái gì tốt bị chê cười, ta tỷ phu còn không phải bởi vì sợ vợ, lúc này mới được thiên hạ. Lời nói này không có tâm bệnh, nếu không phải Lao Chu sợ Mã Hoàng hậu, Mã Nguyên Thần mới lười đi quản Lao Chu. Thấy Mã Nguyên Thần nâng lên mình, Lao Chu không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù sự tình là như thế này, có thể ngươi làm gì nói ra, chẳng lẽ ta không cần mặt mũi sao? Tại trên đường Tào Tháo cũng biết hai người quan hệ, chỉ là không có nói lên loại sự tình này. Bây giờ tại Mã Nguyên Thần trong miệng biết được, vị này Chu hoàng đế cũng giống như mình là nhéo lỗ thai, trong lòng không khỏi cùng Lao Chu dâng lên một cố đồng bệnh tương liên cảm thụ. Bất quá càng nhiều là hâm mộ cảm xúc. Cưới một cái lão bà, còn có thể phụ tặng một vị tuyệt thế quân sư, đây mua bán thật đúng là kiếm lời tê. Hâm mộ thì hâm mộ, Tào Tháo vẫn là mời đám người tiến vào phòng khách. Chờ Tào Tháo mời chúng nhân ngồi xuống về sau, Trình Dục Thế mới biết lão bản giữ chính mình lại làm gì. Trọng Đức tiên sinh, lần này ta là chuyên vì ngươi mà đến. Lúc này mới Trình Dục cũng là có chút bối rối. Tiên sư bản lãnh như thế, không biết Trình Mỗ có thể giúp đỡ tiên sư cái gì. Là như thế này. Mã Nguyên Thần đem uy đạo sự tình đại khái nói một lần. Trình Dục yên tĩnh nghe, chờ Mã Nguyên Thần sau khi nói xong, không khỏi vỗ bàn một cái, quát to, lãng phí, thật sự là lãng phí. Mã Nguyên Thần, đây Trình Dục có ma bệnh a? Thấy mọi người ánh mắt quái dị nhìn đến mình, Trình Dục đội vàng xin lỗi nói, không có ý tứ, là Trình Mỗ kích động. Mã Nguyên Thần khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Không biết Trọng Đức tiên sinh có gì diệu kế. Trình Dục ho nhẹ một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, mới vừa nghe tiên sư nói, đây uy đảo bên trên người mặc dù không có nhân tính, thế nhưng còn có thể lợi dụng. Tiên sư mới vừa nói, muốn bọn hắn vong tộc diệt chủng, nhưng vì cái gì không phế vật lợi dụng? Đám người không nói gì, đại sảnh bên trong chỉ có Trình Dục ba hoa trích trẻ. Uy đảo khoáng sản phong phú, vì sao không cho bọn hắn đi đảo khoáng? Dạng này xuống tới, chẳng những giảm bớt đại lượng nhân lực, vật lực, còn không cần cho bọn hắn tiền công. Về phần phương diện lương thảo, Trình Dục chấm ngâm một phen, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Có thể đem những cái kia giết chết cùng mệt chết người xem như lương thảo, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nghe đến đó, trong đại sảnh đám người không khỏi dùng mình một cái. Gia hỏa này lấy thịt người sung làm quân lương, vẫn là quá bảo thủ. Đây chốc lát buông tay ra, thật đúng là ngay cả nhân tính cũng không có. Mã Nguyên Thần gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Trọng Đức tiên sinh, đến lúc đó uy đảo sự vụ, làm phiền Trọng Đức tiên sinh. Trình Dục liếc nhìn Tào Tháo, thấy lao bản sau khi gật đầu, lúc này mới vô bộ ngực. Tiên sư yên tâm, tất cả đều giao cho Trình Mỗ. Nói đến Trình Dục mấy chạm đứng dậy, đối đám người hành lễ nói, chúa công, tiên sư, Chu hoàng đế, Trình Mỗ về trước đi đem kế hoạch viên mãn, liền đi về trước. Theo Tào Tháo vung tay lên, Trình Dục liền hứng thú bừng bừng rời đi Tư Không phủ. Trình Dục vừa rời đi, đại sảnh bên trong lâm vào trong trầm mặc. Nghe Trình Dục câu nói sau cùng, đám người trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Đây thô thiển kế hoạch cứ như vậy tàn bạo, nếu là viên mãn, đây uy đạo bên trên người lại biến thành cái dạng gì? Hắc hắc. Tào Tháo xấu hổ cười cười, đánh vỡ đây trầm mặc bầu không khí. Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn về sau, Tào Tháo lúc này mới lung tung nói, kỳ thực Trọng Đức cũng khá, chỉ là hôm nay có chút khác thường. Vì để cho mọi người tin phục, Tào Tháo còn cường điệu nói, chính là như vậy. Mã Nguyên Thần cùng lão Chu liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra vô ngữ hai chữ. Mã Nguyên Thần không khỏi may mắn vừa rồi đem tiểu hủy tử dỗ ngủ đấy, bằng không thì nghe được cái này, cũng không biết sẽ cho hắn tiểu nội tâm tạo thành bao lớn bóng mờ. Tiếp xuống thời gian bên trong, đám người liền nói lên một chút chinh chiến sự tình. Dù sao Chu Nguyên Chương cùng Tào Tháo đều là binh nghiệp xuất thân, vẫn là có nhiều chuyện để. Mã Nguyên Thần cũng là quân sư, năm đó phần lớn thời gian cũng đều là tại quân doanh, cũng cùng hai người nói đến. Thấy hai người càng nói càng đầu cơ, mà lúc này tiểu hủy tử cũng tỉnh lại. Mã Nguyên Thần cùng Tào Tháo nói một tiếng, liền ôm lấy tiểu hủy tử ra phòng khách, tại Tư Không phủ đi dạo đứng lên. Vừa đi vào hậu viện, nhìn đến rất nhiều hoa cỏ, là mình chưa thấy qua, Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến đang nghĩ, có phải hay không cấy ghép một chút trở về. Tiên sư, nghe được có người gọi mình, Mã Nguyên Thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tào ngang đối diện mình hành lễ, mà phía sau hắn đi theo một đám đầu củ cải. Chương 94, để lao Tào chặt tư Mã Ý chương 94, để lao Tào chặt tư Mã Ý đem tiểu hủy tử để dưới đất, vô vô tiểu nha đầu đầu. Hủy tử đi thôi, cùng bọn hắn chơi. Tiểu hủy tử điểm một cái đầu nhỏ, liền chạy trở qua, lôi kéo Tào Tháo nữ nhi hướng về cách đó không xa bụi hoa chạy tới. Thấy tiểu hủy tử bộ này như quen thuộc bộ dáng nhỏ, Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến cười đứng lên. Thật đúng là không sợ hãi xã hội. Đừng nhìn tiểu hủy tử bây giờ còn nhỏ, có thể bộ kia xã giao phần tử khủng bố tính tình đã 10 phần đột xuất. Thấy tiểu hủy tử chơi vui vẻ, Mã Nguyên Thần ra hiệu một cái Tào Ngang. Có vấn đề gì, an vị bên dưới nói đi. Đà tạ tiên sư. Tào Ngang nói tiếng cảm ơn, an vị tại Mã Nguyên Thần bên người. Xin hỏi tiên sinh, ngày sau Đại Hán như thế nào? Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi là đang hỏi Đại Hán tương lai, vẫn là ngươi Tào gia tương lai? Tào Ngang dừng lại, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chính ngươi cũng minh bạch, liền tính tương lai ngươi phụ thân bình định thiên hạ, đem chính vụ trao đổi hoàng đế, Đại Hán hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua các ngươi Tào gia. Lấy ngày sau biến thành người ta trên tất hiếp áp, ngươi cảm thấy đệ đệ ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tào Ngang thở dài một tiếng, kỳ thực hắn đối với Đại Hán vẫn có chút ý nghĩ. Có thể nghe thấy Mã Nguyên Thần lời này, hắn trong lòng một điểm cuối cùng niệm tưởng cũng biến mất không thấy gì nữa. Dù sao tại trung thành điều kiện tiên quyết, mình người nhà nhất định phải bình an. Còn có muốn hỏi sao? Tào Ngang lắc đầu, tương lai sự tình, biết nhiều như vậy, giống như cũng là quá tốt. Đã trong lòng có chủ ý, vậy biết quá nhiều, đây không phải là không có niềm vui thú. Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua cách đó không xa một ánh mắt có chút hung ác nham hiểm thanh niên, mở miệng cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi vẫn là cẩn thận nhiều, ngươi những này đệ đệ à. Dù sao quyền lực thế nhưng là cái thứ tốt. Sở dĩ biết mở miệng cho Tào Ngang nhắc nhở, chủ yếu là không muốn gia hỏa này mất sớm. Dù sao có Tào Ngang tại, đây cuối hắn mới càng thêm có ý tứ. Tào Ngang nhíu mày nhìn đến Mã Nguyên Thần bóng lưng, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn vốn là người nhân hậu, đối với hắn những này đệ đệ cũng không tệ, căn bản không dám suy nghĩ những này đệ đệ sẽ đối với tự mình động thủ. Mã Nguyên Thần có thể không biết đi quản Tào Ngang đang suy nghĩ gì, hắn bây giờ muốn đi gặp vị kia ô nhiễm lạc thủy, tạo thành 5 năm loạn hòa kẻ cầm đầu. Đi vào phòng khách, thấy Chu Nguyên Chương cùng Tào Tháo đang trò chuyện khí thế ngất trời, Mã Nguyên Thần không khỏi mở miệng ngắt lời nói, "Lão Tào, ngươi biết Tư Mã phòng sao?" Tào Tháo trầm tư một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Ngươi nói là Kinh Triệu Doãn Tư Mã phòng?" Thấy Mã Nguyên Thần gật đầu, Tào Tháo lại mở miệng hỏi, "Làm sao? Tiên sư vị này Kinh Triệu Doãn cũng có chỗ gì hơn người?" Mã Nguyên Thần ngồi trên ghế, nhún vai nói, "Hắn ngược lại là không có chỗ gì hơn người, bất quá hắn thứ tử Tư Mã ý thì ngon." "A." Tào Tháo lần này hứng thú, dù sao nhân tài sao? Hắn Lao Tào là thích nhất. Mã Nguyên Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói ra đứng lên. "Từ Quách gia chết bệnh, Tuân Úc cần lui, Tuân Du chết bệnh, tại ngươi đây Tào Doanh bên trong, đây Tư Mã ý ngược lại là nhận lấy Tào Doanh quân sư đại lương. Nếu là bộ dạng này, ta ngược lại sẽ không xem trọng hắn liếc mắt. Chỉ là gia hỏa này thật sự là rất có thể sống, cũng bởi vì gia hỏa này, về sau quân chủ đối với những cái kia có bản lĩnh người, đều là lòng tràn đầy kiêng kỵ. Cũng bởi vì Tư Mã ý, sau đó có công công thần, đều là như giày băng mỏng. Ở trong đó người bị hại, liền có đại đường quân thần Lý Tĩnh, còn có đã qua đời Hàn Quốc công Lý Thiện Trường. Tào Tháo cũng không phải người ngu, thêm chút suy nghĩ liền biết Mã Nguyên Thần ý tứ." Khoe miệng kéo ra một cái khó coi nụ cười, nhẹ giọng hỏi, "Chẳng lẽ bản thân sau đó liền không có người có thể ngăn chặn hắn? Bản thân hắn đó là hùng chủ, hắn cũng không tin hắn hậu đại đều là tầm thường." Nhớ tới Tào Tháo nhi tử, Tô Tử, Mã Nguyên Thần không khỏi thở dài. "Nay cũng không có, chỉ là bọn hắn mệnh quá ngắn. Người sau khi chết, người thứ tử Tào Phi kế thừa người tất cả, tại 220 năm kiến quốc đại ngụy, Hào Ngụy văn đế, chỉ tiếp tại vị 6 năm, hằng. Tào Phi sau khi chết, người tôn tử Tào Duệ vào chỗ, vị này cũng là có cổ tay, hắn tại vị trong lúc đó đem Tư Mã ý ép tới gắt gao, để hắn cả ngày tại sợ hai bên trong sống qua ngày. Bất quá đáng tiếc, vị này có thủ đoạn, có hùng tâm đế vương, tại vị 3 năm, hằng. Đại Ngụy đời thứ 3 hoàng đế Tào Phương, Ngụy Minh đế Tào Duệ con nuôi, 8 tuổi vào chỗ, từ Tào Sảng cùng Tư Mã ý cộng đồng phụ chính. Đang bắt đầu 10 năm, 249 năm, Tư Mã ý phát động Cao Bình Lăng chỉ biến, Tào Sảng rơi đài, chính quyền rơi vào Tư Mã thị trong tay. Gia Bình 6 năm, 254 năm, Tào Phương bị Tư Mã sư phế vì Tề Vương. Đại Ngụy đời thứ 4 hoàng đế Tào Mao Tào Phi chi tôn, Đông Hải Định Vương Tào Lâm chi tử. Tào Mao thiếu nhi hiếu học, bất mãn Tư Mã chiêu tự ý quyền, ý đồ dùng vũ lực phản kháng, quân nô buộc mấy trăm, điều khiển chiến xa sông ra hoàng cung, cuối cùng tại Cam Lộ 5 năm, 260 năm, tại đường phố bên trên bị giết. Bất quá liền tính bị giết, Tào Mao cũng đem Tư Mã gia định tại sỉ nhục trụ bên trên. Đại Ngụy thứ 5 mặc cho hoàng đế, ngươi tôn tử, Yến Vương Tào Vũ chi tử, Tào Ngụy vị cuối cùng hoàng đế. Tào Hoán tại vị trong lúc đó so như khôi lỗi, mạn hy 2 năm, 265 năm, Tư Mã Viêm xoán Ngụy xưng đế, thành lập Tây Tấn, Ngụy quốc diệt vong. Ha ha ha. Tào Tháo phát ra tiếng cười to. Đây cũng là xoán Hán báo ứng a. Mặc dù Tào Tháo là nói như vậy, có thể trong mắt sát ý lại là giấu cũng giấu không được. Lão Tào, ngươi trước đừng kích động, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tào Tháo đè xuống trong lòng lửa giận, ra hiệu để Mã Nguyên Thần tiếp tục nói. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, tiếp tục mở miệng nói, Tư Mã Viêm xưng đế về sau, cấp tốc bình định Đông Nô, đặt thành thống nhất. Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm phân đất phong hầu tông thất trừ vương, giao phó binh quyền cùng quyền hành chính, vì bắt vương chi loạn trôn xuống thai hoàng ẩm. Trận này duy trì liên tục 16 năm nội loạn hao hết quốc lực, trung ương quyền uy tăng dã, địa phương châu quận tàn phá, bách tính trôi dạt khắp nơi. Đồng thời, cựu phẩm trong chính chế dẫn đến môn phiệt lũng đoạn chính trị, quan viên mục nát vô năng, quốc gia quản lý mất đi hiệu lực. Đông Hán đến Tây Tấn dân tộc thiểu số bên trong rời, hình thành quy mô khổng lồ tộc đàn tụ cư. Bọn Hán trưởng kỳ chịu Hán tộc địa chủ áp bách, quyền sinh tồn ích không chiếm được bảo hộ, mà Tây Tấn nội loạn để hắn mất đi khống chế, cuối cùng tại thủ lĩnh dẫn đầu dưới khởi binh phản tấn. Hung nô quý tộc Lưu Huyên dẫn đầu khởi binh, thành lập chính quyền sau nhiều lần xuôi nam. Tháng 3 năm 2011 Vịnh Gia chi loạn bên trong Lạc Dương bị phá, Tấn Hoài Đế bị bắt, Tây Tấn trung ương chính quyền gặp đả kích chí mạng, 316 năm Lưu Diệu đánh vào Trường An, Tấn Mận Đế đầu hàng, Tây Tấn triệt để hủy diệt. Sau đó ta Thần Châu đại địa lâm vào hơn 100 năm hắc ám thời kỳ. Trong lúc này, phương Bắc hiểu rõ bách tính chẳng những muốn bị dị tộc cướp hiếp, hoàn thành bọn hắn trong miệng dê hai chân. Hô, 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 trong phòng khách ngoại trừ Tào Tháo cái kia thô trọng tiếng hơi thở bên ngoài, liền không có bất kỳ âm thanh. Mã Nguyên Thần cùng lão Chu vẫn còn tốt, dù sao bọn hắn đã sớm trong sách thấy qua. Chương 95, bị Lưu Tào Tử kiện chương 95, bị Lưu Tào Tử kiện Tào Tháo có thể không có hướng Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương loại kia bình thản cảm xúc. Lúc này hắn, hai mắt đỏ thẫm, liền giống như nhắm người mà giết dã thú. Năm nào thiếu mộng tưởng đó là làm đại hán chinh tây tướng quân, tựa như quan quân hầu đồng dạng tung hoành thảo nguyên. Nhưng hôm nay hắn nghe thấy cái gì? Tương lai mình gia nghiệp sẽ bị người cướp đoạt. Cái này cũng coi như xong, cướp đoạt nhà mình nghiệp người, không muốn phát triển, để ngoại tộc tàn phá bừa bãi Thần Châu đại địa. Lúc này Tào Tháo chỉ có một cái ý nghĩ, đó là chu diệt Tư Mã gia toàn tộc. Chờ cùng Viên Thiệu Nhất quyết sinh tử về sau, điều binh thẳng hướng Thảo Nguyên. Đa tạ tiên sinh cáo chi, thao biết nên làm như thế nào. Cho Mã Nguyên Thần thi lễ một cái, Tào Tháo liền trực tiếp đi ra phòng khách. Chu Nguyên Chương lôi kéo Mã Nguyên Thần ống tay áo, mặt đầy quái dị hỏi, ngươi làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cái gì à? Ảnh hưởng gì? Mã Nguyên Thần khinh thường cười một tiếng, lớn nhất ảnh hưởng chính là Tư Mã gia toàn tộc bị đổ, cái thời không này sẽ không bao giờ lại có ngũ hồ loạn hoa. Đều làm nhiều như vậy, nếu là cái này thời không song song, còn có thể phát sinh ngũ hồ loạn hoa, cái kia chính là lao Tào gia hậu nhân đều là phế vật. Lịch sử bên trên liền sẽ đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Về phần mình hố Tư Mã gia, cái kia ăn thua gì tới mình, dù sao đều không người tốt lành gì, chết cũng liền chết. Chờ Tào Tháo một lần nữa trở về phòng khách, hai người cũng không có hỏi Tư Mã gia thế nào. Dù sao đây đều là sáng tỏ sự tình. Qua hôm nay, Tư Mã gia không còn tồn tại. Ba người vừa trò chuyện không bao lâu, Tư Không phủ quản gia liền đi tìm đến, đối với Tào Tháo báo cáo nói, Tư Không phủ ngoài có một người xương giả hủ, cầu kiến tiên sư. Nói đến quản gia không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Giả hủ? Tào Tháo lông mày không khỏi nhăn lại. Dù sao hiện tại giả hủ là thật không nổi danh, mà Tào Tháo cũng không biết mình tại huyện thành tao ngộ, chính là cái này giả hủ cho Trương Tú bày mưu tinh kế. Tào Tháo vừa định để quản gia đuổi, Mã Nguyên Thần lại là vội vàng mở miệng nói, để hắn vào đi. Quản gia không khỏi nhìn ngẫm lại Tào Tháo. Tào Tháo nhướng mày, phiền trách, không nghe thấy tiên sư nói, còn không đem người mời tiền đến. Quản gia bị giật nảy mình, vội vàng đi ra ngoài. Tiên sư, quen biết vị này gọi giả hủ người? Mã Nguyên Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi lần này tại huyện thành tao ngộ, thế nhưng là vị này thủ bút. Tào Tháo biến sắc, sắc ý không khỏi hiện lên ở trong lòng. Huyện thành một trận chiến, mình kém chút liền đã mất đi cho kỳ vọng cao trương tử, còn có thiếp thân đại tướng. Tào Tháo làm sao có thể không oán hận Trương Tú? Bây giờ nghe là vị này thủ bút, Tào Tháo cũng đem giả hủ ghi hận. Rất nhanh, quản gia liền một lần nữa đi đến, đi theo phía sau một vị thần sắc hung ác nham hiểm trung nhân. Mã Nguyên Thần đánh giá người trung niên này, trong lòng không khỏi cảm khái. Không phải nói lấy giả hủ không phải rất sợ chết, làm sao còn dám tới Hứa Đô, còn tới Tào Tháo phủ đệ. Tào Tháo phất tay để quản gia lui ra về sau, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm giả hủ. Không nghĩ tới tiên sinh to gan như vậy, tính kế Tào Mỗ, còn dám xuất hiện tại Tào Mỗ trước mặt. Giả hủ đối Tào Tháo có chút thi lễ một cái, ngựa khí lạnh nhạt nói, lần này giả mỗ cũng không phải tới thấy Tư Không. Giả hủ đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần, giả mỗ lúc này là tới tìm vị tiên sinh này. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, nhiều hứng thú hỏi, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi làm sao biết cảm thấy ta sẽ cứu ngươi? Giả hủ sắc mặt lạnh nhạt nói, tiên sinh đem trình dục lưu lại, ta muốn tiên sinh hẳn là cần chúng ta loại này người. Tại hạ bất tài, phương diện này tài năng, phải cùng trình dục tiên sinh không sai biệt nhiều. Mã Nguyên Thần đánh giá ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt giả hủ, mỉm cười. Xem ra văn hỏa tiên sinh rất tự tin. Nói đến, Mã Nguyên Thần giọng nói vừa chuyển. Ngươi cũng đã nói, trọng đức tiên sinh mới có thể cùng ngươi không kém nhiều, nhưng ta tại sao phải dùng ngươi? Dù sao ta cùng lão Tào quan hệ không tệ, hắn nếu là muốn giết ngươi, ta cũng không tốt ngăn đón. Nghe vậy, giả hủ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tiên sinh cũng đã nói, ngươi cùng Tào Công quan hệ không tệ, cũng không tốt lưu thêm trình dục tiên sinh. Mà ta, hiện tại là tự do thân, có thể vì tiên sinh sử dụng. Mã Nguyên Thần nâng cầm lên, giống như cười mà không phải cười nhìn đến giả hủ. Trong tay gõ lên mặt bàn, phát ra từng tiếng trầm đục. Nghe bên tai truyền đến âm thanh, giả hủ sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là bối rối vô cùng. Đây cũng là mình đánh bạc. Tháng, mình có thể có một cái chỗ dựa. Một cái ngay cả Tào Tháo cũng không dám động mình chỗ dựa. Nhưng nếu là bại, mình cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Nghĩ tới đây, giả hủ không khỏi nắm chặt trong tay dao găm. Mã Nguyên Thần dừng lại trong tay động tác, giả hủ biết mình vận mệnh đã bị trước mắt người trẻ tuổi quyết định tốt. Văn hỏa tiên sinh thành công, ta là cần loại người như ngươi. Bất quá, Mã Nguyên Thần giọng nói vừa chuyển, trở nên lạnh lùng đứng lên. Ta không hy vọng văn hỏa tiên sinh đối với ta có chỗ che giấu, hy vọng văn hỏa tiên sinh có thể làm đến. Mã Nguyên Thần có biết, gia hỏa này tại Lao Tào bên này, chỉ cần Lao Tào không bức bách, gia hỏa này một cái kế sách đều không nói. Giả hủ trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Ta đã biết. Vậy là tốt rồi. Mã Nguyên Thần đáp ứng một tiếng, quay đầu đối với Tào Tháo nói, Lao Tào, làm phiền ngươi để cho người ta đem văn hỏa tiên sinh mang đến trọng đức tiên sinh bên kia, để bọn hắn mau chóng hoàn thiện kế hoạch. Tào Tháo mặc dù rất muốn đem giả hủ chặn, nhưng nhìn tại Mã Nguyên Thần trên mặt mũi, chỉ có thể cố nhịn xuống. Nghe được Mã Nguyên Thần yêu cầu, Tào Tháo liền lập tức để cho người ta đem giả hủ đưa tiễn, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Chờ giả hủ đi theo hộ vệ đi ra phòng khách, Đinh Phu Nhân cũng vừa dễ đi tiến đến. Nghi hoặc nhìn giả hủ liếc mắt, Đinh Phu Nhân liền không có xen vào nữa. Tiên sư, Chu Hoàng Đế tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, xin mời di giá tiệc cơm. Nghe vậy, Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương đứng người lên. Thấy Tào Tháo còn sững sờ ngồi tại chỗ, Đinh Phu Nhân tức giận nói, ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng một chỗ. Tào Tháo bất đắc dĩ đứng người lên, đi theo đám người sau lưng, đi vào phòng khách cổng. Tiểu hủy tử liền ôm lấy Mã Nguyên Thần bắt đuổi. Bóp một cái tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ, Mã Nguyên Thần không khỏi cương chịu nói, chơi vui vẻ sao? Tiểu hủy tử thuận theo Mã Nguyên Thần bắt đuổi, tựa như tiểu hầu tử đồng dạng, leo lên Mã Nguyên Thần trong ngực. Khanh khách. Tiểu hủy tử phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười. Sư hổ, ta cùng các tỷ tỷ chơi có thể vui vẻ. Tào Tháo vội vàng chen miệng nói, đó cùng Sung Nhi chơi thế nào? Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua còn tại trong tã lót Tào Sung, không khỏi liếc Tào Tháo liếc mắt. Lao Tào, ngươi là ngớ ngẩn sao? ngươi để đây tiểu thí hải xuống đất đi hai bước. Tào Tháo xấu hổ cười một tiếng, cũng biết mình lời nói này có ma bệnh. Vội vàng sửa lời nói, kỳ thực ta nói là thực nhi. Tiểu hủy tử liếc nhìn Tào Tháo chỉ cái kia tiểu thí hải, không khỏi cười mê mắt. Sư hổ, người đệ đệ kia chơi cũng vui, liền cùng cười cười đồng dạng, ta ném đống cát, hắn liền cho ta lấy trở về. Nghe thấy lời này, Mã Nguyên Thần không khỏi cười ra tiếng. Cũng chính là mình đệ tử, có thể đem tương lai Tào Tử Kiện giống dắt chó đồng dạng, trượt lấy chơi. Chương 96, một anh cùng Lý Văn Trung chương 96, một anh cùng Lý Văn Trung cười cười là nhà ai hài tử. Tào Tháo không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Một cái toàn thân trắng như tuyết, mang trên mặt nụ cười mặt chó đột nhiên xuất hiện tại Lao Chu trong đầu. Phốc phốc. Chu Nguyên Chương không khỏi cười ra tiếng. Lần này Tào Tháo không khỏi càng thêm nghi ngờ. Chu Nguyên Chương mỉm cười, cho Tào Tháo nói đến cười cười lai lịch. Tào Tháo biết cười cười là ai về sau, không khỏi một trận mặt đen. Đây hùng hài tử, thật sự là không có tiền đồ, bị một cái tiểu nha đầu làm chó chuồn đi. Nặn nặn tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ, Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu nha đầu này, lại khi dễ đệ đệ. Tiểu hủy tử nhíu cái mũi nhỏ, thư một tiếng nói, sư hổ, ta mới không có khi dễ đệ đệ đâu. Vừa rồi đệ đệ có thể vui vẻ. Nghe được tiểu hủy tử nói, thứ ba Tào Thực cũng là gật cái đầu nhỏ. Hủy tử tỷ tỷ nói đúng. Thấy đây ra nhi tử bộ này không đáng tiền dạng, Tào Tháo hận không thể đào cái động, trực tiếp chui vào. Mã Nguyên Thần cũng không có để Tào Tháo tiếp tục xấu hổ xuống dưới. Đi thôi. Không phải muốn ăn cơm sao? Tiểu hủy tử cũng là phụ hòa nói, đúng thế. Ta đều đói bụng. Nói đến, còn vô vô bụng nhỏ. Đinh phu nhân cũng mở miệng nói, đã chúng ta tiểu công chúa đói bụng, mọi người nhanh ngồi vào vị trí a. Đám người sau khi ngồi xuống, nhìn trên bàn đồ ăn, Mã Nguyên Thần không khỏi lắc đầu. Nói thật, đại đường thức ăn đều so hiện tại tốt. Bất quá vì không thất lễ, ba người tốt hơn theo ý ăn một chút. Dù là bị Mã Nguyên Thần nuôi điêu miệng tiểu hủy tử cũng là không có kén ăn. Về phần rượu, Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương ngược lại là không núp đích. Chủ yếu là rượu phía trên nổi lơ lửng một chút tạp vật, thật sự là không thể đi xuống miệng. Chờ ăn xong tịch, Lão Tào xin mời hai người trở về phòng khách. Ba người chỉ là nói chuyện phiếm, Tào Tháo cũng không có hỏi tương lai sự tình. Dù sao với hắn mà nói, sớm biết tương lai phát sinh sự tình, thật sự là quá mức không thú vị. Đây điểm ngược lại là cùng Tào ngang ý nghĩ nhất trí. Đẳng cấp không nhiều đến trạm vào tối, Mã Nguyên Thần lúc này mới mang theo giả hủ cùng Trình Dục trở về Đại Minh. Đã thống soái cùng quân sư đều đã đến, Mã Nguyên Thần lập tức bắt đầu chuẩn bị lương thảo. Có tiền mua tiên cũng được, mặc kệ tại cái kia triều đại đều là thông dụng. Tại Mã Nguyên Thần rất nhiều tiền tài tung xuống, lương thảo chỉ bất quá 10 ngày liền đã gom góp. Bến cảng, Mã Nguyên Thần đang cùng Bạch Khởi đám người cáo biệt. Lúc này Bạch Khởi bởi vì ăn duyên thọ đan, đã biến thành hơn 30 tuổi trung nhân nhân. Võ An Quân, lần này liền nhờ ngươi. Bạch Khởi ôm quyền nói, tiên sinh yên tâm, trận chiến này ta chắc chắn nhất cử tiêu diệt Uy Đạo sinh lực. Nói đến Bạch Khởi nhìn thoáng qua, bên cạnh hai trung niên văn sĩ. Khi nghe được hai người này kế sách, Bạch Khởi đến bây giờ đều cảm thấy toàn thân rét run. Đều nói mình là người đồ, là tàn nhẫn đại biểu. Có thể cùng hai người này so sánh, mình liền tinh khiết giống như là mới ra em bé. Nguyên Thần, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta cùng Bạch Soái cùng một chỗ, rất nhanh liền có thể đem toàn bộ Uy Đảo lấy xuống. Thương Ngộ Xuân sờ lên đầu, cười một mặt chất phát. Lần này, Mã Nguyên Thần thế nhưng là đáp ứng hắn. Toàn bộ Uy Đảo binh sĩ, theo hắn mình xử trí. Mã Nguyên Thần không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão Thường, ngươi vẫn là kiềm chế một chút, dù sao quặng mỏ còn cần người đi khai thác. Thương Ngộ Xuân đem lực đập vang ầm ầm. Nguyên Thần, ngươi cứ yên tâm đi. Hai vị tiên sinh cũng đã nói, lương thảo muốn mới mẻ. Mã Nguyên Thần, nghe được lời này, Mã Nguyên Thần thật không muốn nói chuyện. Thời gian không còn sớm, các ngươi tranh thủ thời gian lên đường đi. Bạch Khởi liền ổn quyền, tiên sinh, chúng ta xuất chinh. Mã Nguyên Thần cũng là liền ổn quyền, ta tại Đại Minh chờ các tướng sĩ khải hoàn. Vạn thắng. Bạch Khởi một truy ngực, vạn thắng. Quân hạm chậm rãi rời đi bến cảng, hướng về mục đích đi chạy nhanh mà đi. Chờ thấy không rõ bóng thuyền về sau, Mã Nguyên Thần lúc này mới bay trở về mình phủ đệ. Xuất chinh lần này đi đảo, hết thảy 10 vạn nhân mã. Trong đó Thần Vũ quân 20.000, Oanh Thiên quân 5.000, còn lại đều là phổ thông binh sĩ. Liên trận này cho đều có thể treo lên đánh ban đầu Đại Minh. Hiện tại Mã Nguyên Thần lo lắng là, những này giết phôi có thể thu lấy điểm, đừng đến lúc đó sơ ý một chút giết qua đầu, còn phải từ Đại Minh bên này điều người quá khứ đào khoáng. Trở về phủ đệ, vừa ngồi xuống không bao lâu, lão tề liền đến nói, Tào Quốc công cùng Tây Bình đợi cầu kiến. Văn Trung cùng anh nhi trở về. Mặc dù Mã Nguyên Thần trở về hơn một năm, có thể hai người này, một người tại Vân Nam, một người tại biên cảnh, cũng là còn không có gặp mặt. Lão tề, nhanh để bọn hắn vào. Lão tề lên tiếng, rất nhanh liền mang theo hai cái hùng tráng thân ảnh. Hai người vừa tiến đến, liền lập tức quỳ xuống, cho Mã Nguyên Thần hành lễ. Văn Trung, một anh, bái kiến cứu cứu. Mã Nguyên Thần vội vàng đem hai người đỡ dậy đến. Đầu tiên là đấm đấm hai người lồng ngực, lại vỗ vỗ hai người tráng kiện bả vai. Hảo tiểu tử, những năm này không gặp, hai người đều là hùng tráng không ít. Hai người không khỏi gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, cứu cứu, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, chúng ta khẳng định giải tăng lên. Hiện tại chúng ta có thể đi theo cứu cứu bên người, làm đại đem. Ban đầu Mã Nguyên Thần tại làm quân sư thời điểm, hai người niên kỷ còn nhỏ, đều là đi theo Từ Đạt đám người sau lưng. Bọn hắn lúc ấy liền suy nghĩ, chờ trưởng thành, liền đi theo Mã Nguyên Thần bên người, chờ đợi điều khiển. Mã Nguyên Thần lôi kéo hai người sau khi ngồi xuống, lúc này mới cười nói, đi gặp qua ta tỷ không? Một anh cười nói, cứu cứu, chúng ta mới từ hoàng cung đi ra. Mã Nguyên Thần hài lòng gật gật đầu. Các ngươi lần này hồi kinh, là muốn tham dự Bắc phạt ta. Hai người sau khi gật đầu, không khỏi chờ mong nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Lý Văn Trung trông đợi nói, "Cứu cứu, lần này bắt phạt, ngươi biết theo quân sao?" Mã Nguyên Thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Lần này bắt phạt, vốn chính là 10 phần chắc chín sự tình, ta liền không đi cấp công lao." Nghe vậy, hai người không khỏi có chút thất lạc. Dù sao, hai người lớn nhất tâm nguyện, đó là đi theo tại Mã Nguyên Thần bên người. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ hai người bả vai, trấn an nói, "Mặc dù lần này ta không có theo quân, nhưng lần này đối với Thảo Nguyên Động Binh, cũng là ta đề nghị." Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, trong lòng hai người mới tốt chịu một chút. "Đúng, anh Nhi Vân Nam bên kia vẫn tốt chứ?" Một anh nhẹ gật đầu, từ khi năm ngoái đem Vân Nam đánh xuống về sau, ngoại trừ một chút thổ ti sẽ thỉnh thoảng kiếm chuyện bên ngoài, còn lại tất cả ngược lại là có tốt. Mã Nguyên Thần suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Nghĩa phụ của ngươi muốn cho ngươi trấn thủ Vân Nam, ngươi là nghĩ như thế nào?" Một anh trầm tư một hồi, cái này mới miễn cưỡng gật đầu, "Ta nghe nghĩa phụ. Nói thật, nếu là có thể, một anh muốn lưu lại. Vân Nam đã đánh xuống, đằng sau cũng bất quá là trấn áp một cái thổ ti, cũng sẽ không phát sinh đại chiến dịch. Có thể lưu lại liền không đồng dạng. Một trận diệt quốc chiến dịch đã khai hỏa, một trận khác thu phục Thảo Nguyên chiến dịch cũng đã thủ thế chờ đợi. Với tư cách võ tướng, làm sao có thể không muốn đánh loại này đại chiến dịch? Về phần chiến công cái gì, một anh cũng không phải rất để ý. Chương 97, thất ý Lý Văn Trung. Chương 97, thất ý Lý Văn Trung. Mã Nguyên Thần đương nhiên biết một anh ý nghĩ. "Anh Nhi, ngươi trấn thủ Vân Nam, cũng không cần lo lắng không có trận chiến đánh." Một anh suy nghĩ một chút tới gần Vân Nam quốc gia. "Cứu cứu, ngươi là ý nói An An, Chiêm Thành?" Mã Nguyên Thần gật đầu nói, "Hai địa phương này khí hậu cũng không tệ lắm, lương thực một năm có thể bà quen, như vậy tốt địa phương, chúng ta làm sao có thể không ăn? Cũng chính là hiện tại còn rút không ra tinh lực, chờ bình định Thảo Nguyên, rút ra không đến liền Vân Nam xung quanh quốc gia đặt vào Đại Minh bản đồ." Vô vô một anh bả vai nhẹ giọng trấn an nói, "Ngươi cũng chờ gấp, chờ Vân Nam ổn định lại, có là trận chiến để ngươi đánh." Lý Văn Trung nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Mình cùng bệ hạ quan hệ, đoán chừng lần này hồi kinh về sau, muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Những năm này Chu Nguyên Chương sát tâm nhật trọng, có thể bản thân tính cách lại ngay thẳng. Nhiều lần trình lên khuyên ngăn tỉnh cầu thiếu sát hại còn đề nghị dùng cẩn thận hòa quan. Nhưng là Lao Chu là nhiều tự phụ người, mà Lý Văn Trung lại là văn bối. Lý Văn Trung những ngày gián ngôn, nghe vào Lao Chu trong thai đó là đối với mình thuyết giáo. Cứ như vậy hai đầu cưỡng lừa ai cũng không nói rõ ràng, khiến cho hai người ngăn cách càng ngày càng sâu. Mã Nguyên Thần đương nhiên cũng là nhìn ra Lý Văn Trung trên mặt vẻ mất mát. "Bảo Nhi, ngươi là đang nghĩ ngươi cùng ngươi thúc phụ sự tình?" Lý Văn Trung ngơ ngác gật gật đầu. "Bảo Nhi, ngươi nhớ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại là Tiêu Nhi cầm quyền, cái kia thối xin cơm hiện tại cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn." Lời này, Mã Nguyên Thần dám nói, Lý Văn Trung cùng một anh cũng không dám nghe. "Thế nào? Ta liền muốn khi hoàng đế bù nhìn." Lao Chu từ viện cổng đi đến, sau lưng còn đi theo Mã Hoàng hậu cùng Chu Tiêu. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương cả nhà, Lý Văn Trung cùng một anh vội vàng đứng dậy. "Chúng thần gặp qua bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ." Chu Nguyên Chương phất phất tay, để bọn hắn đứng lên. Mà Mã Hoàng hậu lại là không vui nói, "Tại trong cung các ngươi cũng là tại dạng này con, trong nhà các ngươi cũng là bộ dạng này. Làm sao? Ta ngoại trừ hoàng hậu bên ngoài, liền không thể là các ngươi mẹ nuôi." Thấy Mã Hoàng hậu tức giận, hai người vội vàng sửa lời nói, "Mẹ nuôi, ngươi đừng tức giận, đều là chúng ta sai. Tỷ, ngươi cũng đừng sinh đây Bảo Nhi cùng anh Nhi khí, đây còn không đều là tỷ phu làm cho." Thấy có kéo tới trên người mình, Lao Chu cũng không khỏi đến cười mắng, "Ngươi tiểu tử túi này, chuyện gì đều có thể đi ta trên thân rồi." Mã Hoàng hậu cũng là trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt, ngữ khí bất thiện nói, "Liền ngươi nuông chiều bọn hắn." Mã Nguyên Thần vội vàng khoát tay nói, "Tỷ, nhìn lời này của ngươi nói, ai có ngươi đau lòng những hài tử này." Liếc Mã Nguyên Thần liếc mắt, Mã Hoàng hậu không khỏi ngạo kiều nói, "Ngươi biết liền tốt." Một bên khác, Chu Tiêu cũng không khỏi phải cùng Lý Văn Trung, một anh cười nói, "Nương biết các ngươi xuất cung liền sẽ đến cứu cứu bên này. Tại trong cung các ngươi không được tự nhiên, nương liền nghĩ tại cứu cứu bên này cùng các ngươi tụ một cái." Trong lòng hai người cảm động không thôi. Không nghĩ tới cũng là bởi vì cái này, Mã Hoàng hậu liền từ hoàng cung bên trong đuổi theo ra đến. "Tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta đi phòng bếp nấu cơm." Nói đến, Mã Hoàng hậu liền hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Chờ Mã Hoàng hậu vừa rời đi, tiểu hỷ tử liền rất là vui vẻ chạy tới, ôm lấy Mã Nguyên Thần bắt đuổi, dùng mắt to nghi hoặc nhìn đến Lý Văn Trung cùng một anh. "Cứu cứu, vị này là?" Mã Nguyên Thần sờ lên tiểu hỷ tử cái đầu nhỏ, cùng hai người giới thiệu nói, "Đây là ta thu đệ tử, gọi Lý Minh Đạt, các ngươi về sau bảo nàng hỷ tử liền tốt." "Hỷ tử, đây là hai ngươi vị ca ca, một cái ngươi hô anh đại ca, một cái ngươi hô Văn Trung đại ca." Tiểu hỷ tử cũng luôn uống, nhu nhu hô to, "Anh đại ca tốt, Văn Trung đại ca tốt, hỷ tử muội muội tốt." Nói đến hai người ngay tại trên thân một trận tìm đòi, lại là xấu hổ phát hiện, ngoại trừ trên thân quần áo bên ngoài, cũng không có mang cái gì bẩn. "Hủy tử muội muội, hôm nay đại ca không mang lễ gặp mặt, chờ lần sau đại ca cho người thêm bổ sung." Hai người trong giọng nói tràn đầy xấu hổ. Tiểu hủy tử lại là lắc đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói, "Hai vị đại ca không cần, chờ lần sau mang chất tử, chất nữ tới chơi với ta liền tốt." Hai người không khỏi liên thanh đáp ứng. "Tốt, lần sau nhất định mang theo ngươi chất tử, chất nữ tới chơi với ngươi." Về phần bọn hắn hải tử vấn đề tuổi tác, cũng không phải bọn hắn bồi tiểu hải tử chơi đùa, mắc mớ gì đến bọn họ. "Đi, ngươi đi cùng nắm đi chơi, bên này sư phó muốn cùng cô phụ bọn hắn chuyện thương lượng đâu." Tiểu hỷ tử đáp ứng một tiếng, liền bước đến ngắn nhỏ chân chạy hướng cách đó không xa nắm. "Nắm, ngươi tiếp được ta a?" Tiểu hỷ tử một cái nhảy, liền nhào về phía nắm. Nắm bất đắc dĩ thở dài, giang hai tay tiếp được bay lên không tiểu hỷ tử. "Tiêu Nhi, bác phạt sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm a." Chu Tiêu trước cho đám người rót nước trà, lúc này mới gật đầu nói, không sai biệt lắm đều chuẩn bị xong, chỉ là phương diện lương thảo còn kém chút. Mã Nguyên Thần nhíu mày lại, làm sao, lần này đại quân muốn xuất động bao nhiêu? Thấy Cứu Cứu hiểu lầm, Chu Tiêu vội vàng giải thích nói, Cứu Cứu hiểu lầm, đại quân lương thảo đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá chờ đánh xuống thảo nguyên, cũng cần trấn an trên thảo nguyên mục dân, là phương diện này lương thảo còn thiếu điểm. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, cũng thế, đã muốn đem thảo nguyên đặt vào đại minh bản đồ, vậy liền không thể ăn nói xuông. Đầu tiên chính là muốn để bọn hắn vượt qua trời đông giá rét. Lương Thảo nói, ta sẽ để cho thương hội vận quá khứ. Trong năm đó, đại minh mưa thuận gió hòa, lương thực đều là bội thu, mà bách tính ra cũng bắt đầu có thừa lương. Cứu Cứu có thể giúp đỡ, đây là tốt nhất. Mã Nguyên Thần nhìn về phía Lao Chu, hỏi, đây so ngươi còn dự định để Từ Đạt làm soái? Lao Chu nhún nhún vai, bằng không thì còn có thể dùng ai? Vậy ngươi dự định để Từ Đạt phong vương? Đây. Chu Nguyên Chương dừng lại, không biết trả lời như thế nào. Tại hắn trong nhận thức biết, ngoại trừ người chết bên ngoài, sống sót người đều khó có khả năng phong vương. Mã Nguyên Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Làm sao? Ngươi còn muốn để Từ Đạt ra cái khuê nữ? Đây thật đúng là Lao Chu quen dùng trò xiếc. Hồng Vũ 9 năm, Từ Đạt bắt Trinh thắng lợi, hồi chiều về sau, Lao Chu liền đem Chu Đệ đưa ra ngoài. Về sau càng tốt hơn lại đem còn lại Từ Đạt hai cái khuê nữ quẹo vào Lao Chu ra. Cũng liền Từ Diệu Cẩm mình chủ ý đang, về sau dù là Chu Đệ muốn mạnh mẽ lấy, người ta cho dù là đi khi Nico, cũng không muốn gả cho Chu Đệ cái này Lao nam nhân. Chu Nguyên Chương mặt tăng đỏ bừng, cuối cùng dứt khoát buông tay. Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Lao Chu đây vô lại bộ dáng, đổi lấy là Mã Nguyên Thần bạch nhãn. Đã ngươi không nỡ vương vị, vậy liền cho hắn nhi tử a. Huy tổ phải thừa kế Lao tử quốc công, trước hết không cần nhắc. Mã Nguyên Thần trầm ngâm một tiếng. Ân. Lần này bắc phạt, liền để Ưng Tự cùng Tăng Thọ cùng đi chứ. Đến lúc này có thể rèn luyện một chút, đây thứ hai, trên chiến trường là công, lại nhiều điểm phong thưởng là được. Lao Chu không khỏi hài lòng gật đầu. Dạng này cũng coi là lẫn nhau trao đổi. Chương 98, khá lắm. Thối xin cơm đâm lưng ta chương 98, khá lắm. Thối xin cơm đâm lưng ta dạng này cũng có thể. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, Ưng Tự cùng Tăng Thọ cũng là thời điểm đi lịch luyện một phen. Chu Tiêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu không dạng này, khiến cái này nhị đại thành lập một cái tân quân, cũng coi là lịch luyện bọn hắn, bất những người này cả ngày chiêu miêu đồ cầu. Cái kia để ai đi dẫn đầu bọn hắn? Đây nếu là đi cái phổ thông nhân vật, thật đúng là chấn không được bọn hắn. Chu Nguyên Chương không khỏi ở trong lòng nghĩ đến cái này nhân tuyển. Kỳ thực đây nhân tuyển cũng là không ít. Đầu tiên đó là một anh, bất quá hắn muốn chấn thủ Vân Nam, cái này nhân tuyển trước không cân nhắc. Tiếp theo đó là Lăng Ngọc, bất quá thật ngông cuồng, Lão Chu cũng sẽ không đi cân nhắc. Về phần Lý Văn Trung, Lão Chu trực tiếp liền bỏ qua. Thật sự là nghĩ không ra nhân tuyển, Lão Chu không khỏi trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt. Cái nhìn này đem Mã Nguyên Thần nhìn sững sờ, mười phần tự nhiên và nói, ngươi nhìn cái gì? Bất quá hiển nhiên Lão Chu là không biết cái này nạnh. Đều tại ngươi, ban đầu ngươi nếu là sinh con trai, ta hiện tại cũng không cần phiền não như vậy. Thấy thôi xin cơm dám đem nổi đội lên trên đầu mình, Mã Nguyên Thần không khách khí mắng, lão tử ban đầu nếu là lưu lại, tôn tử của ngươi ta làm sao cứu? Ta tỷ ta làm sao cứu? Chờ qua 10 năm 8 năm, Tiêu Nhi bị ngươi mà chết, ta làm sao cứu? Có phải hay không đang đợi cái mấy năm, chờ ngươi giả, ngươi cái lao tiểu tử còn muốn đem ta cũng kéo xuống. Lao Chu bị đây bắn liên thanh tiếng mắng, mắng đầu đều nâng không nổi đến. Tính tình ngay thẳng Lý Văn Trung thấy Mã Nguyên Thần như vậy đại nghịch bất đạo liền muốn mở miệng nói một chút đạo làm quân thần. Cứu cứu. Chỉ bất quá vừa làm cái đầu, Mã Nguyên Thần mắt đao liền quét tới. Ngươi có chuyện gì? Lý Văn Trung đội vàng túi lầu xuống, mười phần nhỏ giọng hồi đáp, không có việc gì. Không có việc gì liền im miệng. A. Lý Văn Trung tựa như cái bị khinh bị tiểu tức phụ đồng dạng. Chu Tiêu kéo kéo Lý Văn Trung tay áo, dùng chỉ có ba người bọn hắn có thể nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói, biểu ca, anh ca, bọn hắn thế hệ trước sự tình, chúng ta là tiểu đối cũng đừng chen miệng vào. Liền xem như bọn hắn đem đầu góc đánh tới, chúng ta cũng đừng nói chuyện. Chu Tiêu âm thanh mặc dù tiểu, có thể Mã Nguyên Thần lại là nghe được rõ ràng. Nếu là đổi lại bình thường, Mã Nguyên Thần cũng liền không thèm để ý, nhưng bây giờ hắn đã giết điên. Chu Tiêu, ngươi nếu là đối với ta có ý kiến ngươi liền nói, cứu cứu ngươi ta vẫn là mười phần dân chủ. Chu Tiêu tựa như là đi học bị lao sư bắt lấy không tập trung học sinh tiểu học đồng dạng, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng hồi đáp, không có. Ta tuyệt đối không có đối với cứu cứu có ý kiến. Bên này Mã Nguyên Thần chỉ vào một hoàng đế, một thái tử, một công gia nhất hầu tức mắng nước miếng văng tung tóe, thần uy cái thế. Chỉ là vừa uy phong không bao lâu, liền được phòng bếp đi ra Mã hoàng hậu trấn áp. Vị tỷ tỷ nữ lấy lô thai rua cho một trận, Mã Nguyên Thần tựa như là xương đánh quả cả đồng dạng, hiệu xỉu cục cục. Đem tối đệ đệ cỡ mắng một trận, phát một trận thư uy Mã hoàng hậu, đối mấy tiểu bối lại biến trở về cái kia tử ái mâu thân bộ dáng. Đi thôi, Bảo Nhi, anh Nhi, chúng ta đi ăn cơm, các ngươi cũng đã lâu không có hưởng qua tay người ta. Một anh cùng Lý Văn Trung lập tức đứng người lên, đỡ lấy Mã hoàng hậu tay. Thầm, ngươi là không biết ta tại biên cảnh, liền nhớ ngươi tay người đâu. Một anh cũng là không cam lòng yếu thế, mẹ nuôi, từ khi ăn ngài làm cơm, ta ăn người khác làm, đều không cái gì khẩu vị. Lĩnh hót. Mã Nguyên Thần cùng Lão Chu lại đứng tại mặt trận thống nhất, đối bước mông ngựa hai người một trận khiển trách. Mã hoàng hậu đột nhiên quay đầu, đối hai người vừa trừng mắt. Làm sao hai người các ngươi không đói bụng đúng không? Hai người lập tức thay đổi một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười. Đói bụng, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Định nọt nói một câu, hai người liền lập tức đuổi theo Mã hoàng hậu. Mã Nguyên Thần đi ngang qua cùng nắm chơi đùa cùng một chỗ tiểu hủy tử thì tiện tay chụp tới liền đem chơi điên tiểu nha đầu kéo vào trong lực. Hủy tử nên ăn cơm đi, ngươi bụng nhỏ không đói bụng a? Tiểu hủy tử vô vô bụng nhỏ, cười mặt mày cong cong. Đói bụng. Đói bụng ta liền đi ăn cơm. Đi vào nhà ăn, đám người sau khi ngồi xuống. Lao Chu giả bộ như vô ý mở miệng nói, muội tử, ngươi không cảm thấy Nguyên Thần tòa phủ đệ này kém chút cái gì? Mẹ, đây thôi xin cơm, đâm lưng ta. Mã Nguyên Thần vừa định bỏ qua cái đề tài này, chỉ thấy Mã Hoàng Hậu nghiêm túc gật gật đầu. Không sai. Tòa phủ đệ này vẫn là mở vắng lạnh điểm. Mã Nguyên Thần vội vàng mở miệng nói, tỷ, có hủy tử ở đây. Ngươi không thấy ta tòa phủ đệ này mỗi ngày đều náo nhiệt không được. Mã Hoàng Hậu cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, liếc Mã Nguyên Thần liếc mắt về sau, phối hợp nói ra, nhà khác phủ bên trong đều là con cháu Mã Đường, thê thiếp thành đàn. Ta cũng không yêu cầu xa với ngươi bộ dáng này, có thể ngươi tốt xấu cũng có thể đi tìm thê tử, cho chúng ta lão Mã gia kéo dài hương hỏa. Chờ tỷ đến phía dưới, cũng có thể cùng cha mẹ có cái bàn giao. Mã Nguyên Thần, tỷ có hay không một loại khả năng, chờ ngươi đi xuống, ta cha mẹ không biết luân hồi bao nhiêu lần. Lần này thay ngựa Hoàng Hậu ổn định. Ngươi tiểu tử túi này, ta chính là nói ví dụ, ngươi tiểu tử túi này chen miệng gì? Thấy Mã Hoàng Hậu bắt đầu không giảng lý, Mã Nguyên Thần chỉ có thể im miệng. Chờ từ nhà ăn sau khi ra ngoài, Mã Nguyên Thần không khỏi lau cái chán. Trừng Lao Chu liếc mắt, Mã Nguyên Thần trực tiếp liền nói dọa nói, thối xin cơm, chúng ta cửu đoán kết lớn. Lao Chu khinh thường nhíu môi, hiển nhiên đối với Mã Nguyên Thần lời hung ác 10 phần không thèm để ý. Đám người một lần nữa ngồi trở lại bàn đá về sau, Lao Chu lúc này mới một lần nữa nhắc lên vừa rồi chủ đề. Hiện tại đến nói một chút, những cái kia danh con để ai đi thống lĩnh? Mã Nguyên Thần chỉ Chu Tiêu, thế mà không có nhân tuyển, vậy liền để Tiêu Nhi đi thôi. Lao Chu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được đề nghị này cũng không tệ. Mã Nguyên Thần tiếp tục mở miệng nói, nếu không như vậy đi, để Tiêu Nhi khi lần này thống soái, Từ Đạt cùng Văn Trung làm phụ. Lao Chu đầu tiên là gật gật đầu, có thể nghe được Lý Văn Trung làm phụ thời điểm, lông mày không khỏi nhăn lại. Mã Nguyên Thần liếc Lao Chu cái này biến xoay quỷ lên mắt, tức giận mắng, làm sao? Ngươi làm chuyện bậy, hai tử nói ngươi vài câu, ngươi liền không vui. Ta đánh ngươi nhiều lần như vậy, ngươi có phải hay không nghĩ đến làm sao làm chết ta? Lời này, thành công đem lão Chu nói gấp. Ngươi chớ nói nhảm, ta nơi nào sẽ có ý nghĩ này. Nói đến, Lao Chu còn nhìn thoáng qua nhà ăn phương hướng, thấy Mã Hoàng Hậu không có đi ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mã Nguyên Thần hừ lạnh một tiếng, hừ, ta còn không biết ngươi cái này cẩn thận mắt, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem Bảo Nhi giam lòng đứng lên? Ngươi cũng không nghĩ một chút hắn cái kia quật lừ tính tình, ngươi bên này mềm như cấm, Bảo Nhi liền có thể suy nghĩ lung tung, không có mấy năm liền có thể cho ngươi đến cái buồn bực sầu não mà chết. Nghe vậy, Lý Văn Trung không khỏi xấu hổ giải thích, cứu cứu, ta không có yếu ớt như vậy. Mã Nguyên Thần một bàn tay đánh vào Lý Văn Trung trên đầu, mắng, các ngươi đều là lao tử nuôi lớn, các ngươi những này tiểu tử thối tính cách gì, lao tử có thể không biết? Vẫn là các ngươi cảm thấy, ta từ dưới đất vớt người, không cần nợ nhân tình. Chương 99, Chu Gia Nghiệt Long chương 99, Chu Gia Nghiệt Long mắng xong Lý Văn Trung, Mã Nguyên Thần lại đem đầu mâu chỉ hướng Lao Chu. Ngươi nếu là đem Bảo Nhi bức chết, ta nhìn ngươi làm sao đối mặt Lý Trinh đại ca cùng nhị tỷ. Lao Chu không khỏi trầm mặt xuống. Hắn tiểu thời điểm trong nhà nghèo, nếu không phải tỷ phu Lý Trinh cùng tỷ tỷ Chu Phật nữ thường xuyên chiếu cố, nhà bọn hắn sẽ càng thêm khổ sở. Nói đến đây, Mã Nguyên Thần không khỏi nhớ tới một người khác, hoặc là nói là một đôi phụ tử, Chu Văn Chính cùng Chu Thủ Khiêm. Hai cha con này cũng là kỳ hoa, Chu Văn Chính còn tốt, bị Lao Chu lăng lư. Hồng Đô bảo vệ chiến hậu, Chu Văn Chính bởi vì đối với Chu Nguyên Trường phong thưởng bất mãn, hành vi dần dần mất độ, không chỉ có kiêu hành bạc hố, đi qua giới hạn sử dụng Long Phượng đồ vật, còn thầm kín cùng Chu Nguyên Trường đối thủ Trương Sĩ Thành có mậu dịch vắng lai. Đến đang 25 năm, Chu Nguyên Trương biết được sau đem hắn áp giải đến Nam Kinh, tại Mã Hoàng Hậu đám người khuyên giải dưới, chưa đem hắn xử tử, mà là tước hắn chức vụ, giam lòng tại Đồng Thành. Còn có đó là hắn nhi tử Chu Thủ Khiêm, ban đầu cũng là tại Mã Nguyên Thần dưới tay giải đứng lên. Gia hỏa này bởi vì hắn cha nguyên nhân, chuyên môn cùng Lao Chu đối nghịch. Ban đầu để hắn đi bình định với Lâm, gia hỏa này cũng hết sức xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Lao Chu để cho người ta cho hắn kiến vương phủ, dự định phong hắn làm Tĩnh Giang Vương. Khá lắm gia hỏa này liền bắt đầu gây chuyện, Lao Chu để hắn kính yêu bách tính, gia hỏa này liền không, cùng Lao Chu đối nghịch. Người lão Chu để kính yêu bách tính, ta sẽ để cho thủ hạ ước hiếp bách tính. Người lão Chu để cho người ta đến gian dạy, ta liền nói ta muốn tạo phản. Lần này nhưng làm Lao Chu khí không nhẹ. Lao Chu để hắn chạy trở về Phượng Dương, gia hỏa này cũng ngoan ngoãn trở về. Chờ mấy năm về sau, lão Chu lại để cho hắn đi trấn thủ Vân Nam. Tốt. Gia hỏa này cũng là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, gia hỏa này lại bắt đầu gây chuyện. Lao Chu vừa tức bất quá, để cho người ta bắt hắn trở lại. Gia hỏa này cũng không phản kháng, ngoan ngoãn liền trở lại. Đây không hiện tại còn nhốt tại hoàng cung bên trong đâu. Đã nhiều năm như vậy, cũng nên để Văn Chính bọn hắn phụ tử đi ra. Lần này Lao Chu là thật trầm mặc. Đối với hai cha con này, Lao Chu là thật bị tổn thương thấu tâm. Đặc biệt là Chu Thủ Khiêm, hắn đem đối với hắn phụ thân ấy nấy đều thêm đến hắn trên thân. Có thể tiểu vương bắt đạn này cũng thích cùng hắn đối nghịch. Liếc qua trầm mặc Lao Chu, Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến thở dài. Văn Chính sự tình ta không muốn nhiều lời, hắn bị cái gì dạng này, chính ngươi rõ ràng. Thủ Khiêm nói, ngươi cũng biết đó là thiếu niên tâm tính. Hai cha con bọn họ bị giam đã nhiều năm như vậy, cũng biết mình vấn đề. Chu Nguyên Chương thở dài, bất đắc dĩ nói, nhưng bọn hắn lại còn là. Mặc dù Chu Nguyên Chương nói còn chưa dứt lời, Mã Nguyên Thần lại là biết hắn muốn biểu đạt ý gì. Không phải liền là đem đây đối với phu tử thả ra. Bọn hắn nếu là còn làm ra cái gì chuyện sai, đến lúc đó Lao Chu liền xem như không đành lòng, cũng không thể không ra tay. Ta đều trở về, cái này ngươi lo lắng cái rắm. Bọn hắn hai cha con còn dám gây chuyện, nhìn ta đánh không chết bọn hắn. Lao Chu miễn cưỡng kéo ra một cái khó coi nụ cười. Đã ngươi đều nói như vậy, ta liền cho ngươi cái mặt mũi. Nếu là bọn hắn vẫn là. Nói đến đây, Lao Chu không khỏi thở dài. Thấy Lao Chu nhả ra, Chu Tiêu cũng không khỏi đến hiểu ý cười một tiếng. Hắn cũng không biết hắn cha có bao nhiêu lần đi ngang qua giam giữ Chu Thủ Khiêm cung điện, mỗi lần đều là đứng tại cung điện bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian, liền thở dài rời đi. Bây giờ nhìn Lao Chu cởi ra khúc mắc, hắn cái này làm nhi tử nơi nào sẽ không vui. Bất quá vui vẻ không chỉ là một mình hắn, còn có trong phòng ăn Mã Hoàng hậu. Với tư cách người bên gối, mỗi lần hai vợ chồng nhắc lên hai cha con này, nàng đều có thể nhìn thấy trượng phu trong mắt đau lòng cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nếu như đã quyết định tốt, Mã Nguyên Thần cũng liền cùng theo một lúc trở về hoàng cung. Thanh Nguyên điện. Chu Thủ Khiêm đang uống vào rượu buồn, ánh mắt mê ly nhìn đến đại môn. Ta thật sai lầm rồi sao? Ta bất quá là muốn vì phụ thân bên vực kẻ yếu mà thôi. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, đại môn liền được đạp bay vào điện. Chu Thủ Khiêm không khỏi nhíu mày, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Mặc dù mình bị giam đi lên, nhưng cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Nhưng nhìn Thanh đi tới người về sau, Chu Thủ Khiêm không khỏi đội vàng đứng người lên. Mã Nguyên Thần đi đến, đánh giá liếc mắt bốn phía, chờ nhìn thấy bên trên vỏ rượu cùng say khướt Chu Thủ Khiêm về sau, không khỏi vẩy một cái lông mày. Người đây tiểu nhật tử qua không tệ a. Sống mơ mơ màng màng, ta đều hâm mộ. Chu Thủ Khiêm gãi gãi đầu, thu kịch trên mặt nở nụ cười. Cứu ra, ngài lúc nào trở về? Mã Nguyên Thần cao mày, đem một cái vỏ rượu đá bay, đi đến trước ghế sau khi ngồi xuống, lúc này mới cười nói, thế nào? Là ta đã quấy rầy ngươi nha hứng. Phù phù. Chu Thủ Khiêm trực tiếp quỳ gối Mã Nguyên Thần trước mặt. Cứu ra, ta sai rồi. Ngươi sai cái nào? Chu Thủ Khiêm sửng sốt một chút, gãi gãi đầu không biết trả lời như thế nào. Thấy Chu Thủ Khiêm đây ngu ngơ bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi thằng ngu này, một đời trước sự tình, ngươi lẫn vào cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất đáng gờm, cho ngươi cha ra mặt. Ngươi cũng không hỏi xem cha ngươi có cần hay không ngươi tiểu bối này cho hắn ra mặt. Chu Thủ Khiêm gắt gao cúi đầu, tùy ý Mã Nguyên Thần gian dạy. Thấy Chu Thủ Khiêm giống chim cút đồng dạng cúi đầu, Mã Nguyên Thần liền không có tiếp tục gian dạy xuống dưới tâm tình. Lăn đứng lên. Chờ Chu Thủ Khiêm đứng người lên, Mã Nguyên Thần ngữ khí hơi mềm nhũn xuống tới. Ngươi làm là như vậy thông quái, có thể ngươi thương rất nhiều người tâm. Không nói trước người khác, ngươi làm như thế, ngươi có nghĩ qua ngươi thúc mãi mãi có thể hay không thương tâm? Có nghĩ tới hay không Tiêu Nhi bọn hắn có thể hay không có xử? Nhắc lên Mã Hoàng hậu, Chu Thủ Khiêm cái này giống như tháp sắt hán tử, cũng không khỏi đến rơi xuống nước mắt. Cứu ra, thúc mãi mãi nàng còn tốt chứ? Mã Nguyên Thần thở dài một tiếng, đứng người lên vô vỗ Chu Thủ Khiêm bả vai. Ngươi thúc bà nội khỏe không tốt, chờ đi ra, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ra ngoài. Chu Thủ Khiêm mở mịt nhìn đến Mã Nguyên Thần. Ta còn có thể ra ngoài sao? Liếc Chu Thủ Khiêm liếc mắt, Mã Nguyên Thần mười phần bá khí hồi đáp, ngươi cứu ra đều mở miệng, cái kia thối xin cơm còn có thể không cho ngươi cứu ra ta mặt mũi này. Chẳng những là ngươi, liền ngay cả cha ngươi ta cũng cho vứt đi ra. Nghe vậy, Chu Thủ Khiêm ánh mắt sáng lên, lập tức liền bắt đầu đuốt mông ngựa. Cứu ra, lão nhân ra ngài xuất mã, đó là lợi hại. Mã Nguyên Thần một cước đá vào Chu Thủ Khiêm trên nông, trực tiếp đem Chu Thủ Khiêm gạt ngã trên mặt đất, chỉ vào Chu Thủ Khiêm mở miệng mắng, lần này là ngươi cứu ra ta cho các ngươi phụ tử đảm bảo, các ngươi phụ tử lại còn là dám gây chuyện, ta trực tiếp hút chết các ngươi. Chu Thủ Khiêm từ dưới đất bò lên đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, mặt đầy trịnh trọng bảo đảm nói, cứu ra, ngài cứ yên tâm đi. Mặc dù ta không biết cha ta nghĩ như thế nào, ta bên này có thể cho người cam đoan. Lần này ta đi ra sao, nhất định không cùng thúc gia đối nghịch. Biết đợi lát nữa nhìn thấy ngươi là thúc gia, nên làm như thế nào? Chu Thủ Khiêm gật đầu nói, cứu gia yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chương 100, diễn kịch, Lao Chu quan hệ sẽ bị loạn. Chương 100, diễn kịch, Lao Chu quan hệ sẽ bị loạn. Từ Thanh Nguyên điện sau khi ra ngoài, Chu Thủ Khiêm liền rút đi áo, từ ven đường trên cây triệt hạ mấy cây nhánh cây, lại tìm đến sợi dây, cột vào mình trên thân. Cứ như vậy nên ngang đi đến Phụng Thiên điện trước, trực tiếp quỳ xuống, đối đại điện phương hướng hô lớn, bất hiếu tôn nhi Chu Thủ Khiêm, khẩn cầu thúc gia gia tha thứ. Chu Thủ Khiêm làm ra động tĩnh này, cũng là hấp dẫn tại trong cung làm việc quan viên chú ý nhau nhau thả ra trong tay công vụ, thăm dò hướng về nhìn bên này đến. Đối với những người này vây xem, Mã Nguyên Thần chỉ là trừng mắt liếc. Làm sao? Các ngươi công vụ đều làm xong. Hiện tại đại minh người nào không biết, Trấn Quốc công là không thể nhất trêu chọc. Gia hỏa này một cái không vui, ngay cả bệ hạ cũng dám đánh ngon nhân. Bọn hắn những này cùng Trấn Quốc công không quen quan văn, cũng không dám trêu chọc. Đây nếu là người ta một cái không vui, đánh mình, liền xem như vạch tội người ta, đoán chừng bệ hạ cùng thái tử chẳng những không biết đối với người ta thế nào, còn phạt ngươi một trận. Nguyên nhân sao? Rất đơn giản, ai bảo ngươi đi trêu chọc người ta? Có ngựa Nguyên Thần trấn trận, những cái kia xem náo nhiệt quan viên nhao nhao đem đầu rụt trở về. Phục Tiên điện bên trong, Lao Chu cũng là nghe phía bên ngoài Chu Thủ Khiêm âm thanh, nhưng hắn lại là do dự. Hắn không biết nên làm sao đối mặt cái hải tử này. Chu Tiêu đứng ở một bên, lời gì cũng không nói, chỉ là yên lặng đối tiếp mình phụ thân. Thúc gia gia, ngươi nếu là không tha thứ Tôn Nhi, Tôn Nhi liền bị gối bên ngoài, thẳng đến thúc gia gia tha thứ Tôn Nhi. Chu Nguyên Chương thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng lại là sóng cả mấy liệt. Ngươi có thể nói Lao Chu tàn bạo, nhưng hắn kết thân tình lại là mười phần coi trọng. Chu Thủ Khiêm dù sao cũng là đại ca Chu Trọng Tứ hậu đại, Chu Nguyên Chương cái này Lao Chu gia lớn nhất trưởng bối, nơi nào sẽ không đau lòng. Có thể vì mình mặt mũi, Lao Chu chỉ có thể cố nén. Điện bên ngoài Mã Nguyên Thần, thấy bộ dạng này, Chu Nguyên Chương đều không đi ra. Sau khi suy nghĩ một chút, liền vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này, bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước xuống. Cha, trời mưa. Điện bên trong Chu Tiêu thấy Lao Chu thật lâu không có động tĩnh, không khỏi mở miệng nhắc nhở. "Ta biết." Lao Chu ngữ khí vẫn bình tĩnh, có thể Chu Tiêu lại là nghe ra cái kia cố cưỡng chế cảm xúc. "Ta đi, đây đều có thể nhịn được, ta vẫn là xem thường ngươi." Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng đá Chu Thủ Khiêm một cước. "Tranh thủ thời gian ngất đi." "A." Chu Thủ Khiêm sững sờ, Mã Nguyên Thần khí lại đá một cước. "Giả vờ ngất có thể hay không?" Chu Thủ Khiêm hiểu ý, mắt nhắm lại, liền ngã về phía sau. Mặc dù diễn kỹ hơi ngoài ngó, bất quá Mã Nguyên Thần cũng mặc kệ những này. Đi vào phát bộ thành bên người, thản nhiên nói, "Đi thông báo a." Phát bộ thành thế nhưng là nhân tình, hắn biết mình chủ tử tâm ý hiện tại lại có trấn quốc công mở miệng, phát bộ thành đương nhiên là rất muốn mua nhân tình này. Thế là liền mở cửa lớn ra, sốt ruột bận bịu hoảng hô to, "Bệ hạ, Thủ Khiêm điện hạ ngất đi." "Cái gì?" Chu Nguyên Chương bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên đến, vội vã đi điện bên ngoài chạy. "Các ngươi những này cầu nô tỳ, thấy lớn như vậy mưa, chẳng lẽ liền sẽ không cho Thủ Khiêm đánh cái dù sao?" Đây nếu là bình thường, lão Chu nhất định sẽ nghĩ, liền Chu Thủ Khiêm cái kia hùng tráng thân thể, liền dội lớn như vậy mưa, làm sao có thể ngất đi. Nhưng bây giờ lão Chu là quan tâm sẽ bị loạn, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Chu Tiêu đương nhiên là đoán được, lấy Chu Thủ Khiêm cái kia đầu óc, nhất định không có khả năng nghĩ đến biện pháp này. Nếu là chỉ có chính hắn, nhất định là ở bên kia chết quỷ. Đây nhất định là cứu cho Thủ Khiêm ra chủ ý. Quả nhiên Chu Tiêu ra đại điện, đã nhìn thấy Mã Nguyên Thần cho hắn nháy mắt. Chu Tiêu hiểu ý cười một tiếng, liền hướng về Chu Nguyên Chương hai người phương hướng đi đến. Chu Nguyên Chương vọt tới Chu Thủ Khiêm bên cạnh, đội vàng đem hắn giúp đỡ đứng lên, kéo vào trong lực. "Thủ Khiêm, ngươi không sao chứ? Ngươi hải tử này, bên dưới lớn như vậy mưa, cũng không biết đi tránh một chút." Nghe bên thai Chu Nguyên Chương đây lo lắng ngựa khí, Chu Thủ Khiêm không khỏi mở to mắt. "Thúc gia gia, ngài là tha thứ ta." Nhìn đến Chu Thủ Khiêm đây sáng ngời có thần con mắt, lão Chu làm sao không biết mình lại bị Mã Nguyên Thần buộc địch. Đem Chu Thủ Khiêm đi trên mặt đất ném một cái, lão Chu đứng người lên, sú mặt. "Ngươi tên khốn này, không phải ưa thích đợi tại Thanh Nguyên điện sao? Ngươi còn ra tới làm gì?" Chu Thủ Khiêm bị gối Chu Nguyên Chương trước mặt, đem trên thân nhánh cây vỡ xuống, đôi tay nâng ở Chu Nguyên Chương trước mặt. "Thúc gia gia, ngươi nếu là không tha thứ Tôn Nhi, xin mời dùng này roi quật Tôn Nhi." Chu Nguyên Chương tiếp nhận nhánh cây, ngoài mạnh trong yếu mắng, "Ngươi tên con này, thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi?" "Ngươi đánh a?" Mã Nguyên Thần lúc này bu lại, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lao Chu tâm lý cái này khí, trực tiếp cơ trong tay nhánh cây, hướng về Mã Nguyên Thần đánh tới. "Ngươi tiểu tử thối này, làm sao chỗ nào đều có ngươi?" Mã Nguyên Thần thân hình chợt lóe, tránh thoát nhánh cây. Thấy Lao Chu đang còn muốn quất, Mã Nguyên Thần tức giận nói, "Thối xin cơm, ngươi nếu là còn tới, ta coi như hoàn thủ." Lao Chu tay dừng một chút, cuối cùng đem nhánh cây vứt trên mặt đất. "Những này hỗn trướng, thật sự là ta đời trước thiếu bọn hắn." Nói đến, Lao Chu liền xoay người hướng về Phụng Thiên Điện đi đến. Mã Nguyên Thần đi mau mấy bước, ôm Chu Nguyên Chương bà bay, cười đùa nói, "Thị phu, ngươi liền nhận đi. Ai bảo ngươi đời trước làm nhiều việc ác, khiến cái này hỗn trướng đời này tới tìm ngươi đòi nợ." Lao Chu hất ra Mã Nguyên Thần tay, tức giận mắng, "Lão tử nhìn ngươi mới là lớn nhất đòi nợ quỷ." Nói đến, Lao Chu cũng không khỏi đến cười. Thấy hai người đùa giỡn tiến vào Phụng Thiên Điện, Chu Tiêu lúc này mới đạp Chu Thủ Khiêm một cước. "Ngươi cái này hỗn trướng, không trả nổi đến, là cảm thấy còn chưa đủ mất mặt sao?" Chu Thủ Khiêm đứng người lên, đối Chu Tiêu cười ngây ngô nói, "Đường thúc." Thấy Chu Thủ Khiêm đây một bộ mất mặt mũi bộ dáng, Chu Tiêu không khỏi khí cười. "Ngươi tên con này, lần này là cứu cho các ngươi phụ tử bảo đảm, các ngươi về sau nếu là còn dám gây chuyện, không cần cứu xuất thủ, lão tử cái thứ nhất đánh chết ngươi." Chu Thủ Khiêm gãi gãi đầu, có chút khó khăn nói, "Đường thúc, ta bên này có thể bảo chứng, nhưng ta cha bên kia có thể hay không làm ra chút gì, ta cũng không dám cam đoan." Chu Tiêu cũng không khỏi đến trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng. "Ai không biết những năm này, Văn Chính đại ca có muốn hay không thông. Nay chủ yếu vẫn là lão Chu năm đó thái độ vấn đề. Đây nếu là hảo hảo nói, Chu Văn Chính cũng khẳng định sẽ tử thủ Hồng Đô. Có thể lão Chu ngược lại tốt, đối với người ta mập mờ không thôi. Chẳng lẽ trách người ta sẽ hiểu lầm. Chiêu này, Chu lão tứ ngược lại là cùng hắn cha học 10 phần 10. Nhưng là Chu lão tứ có một chút so lão Chu tốt. Hắn là có nghĩ qua để vụn vàng làm hoàng đế. Đối với trường bối, đặc biệt là mình cha, Chu Tiêu cũng không tốt đánh giá. Chỉ hy vọng mình cứu có thể thuyết phục Văn Chính đại ca cái kia đầu quật lư." Hai người vừa định đi vào Phụng Tiên Điện, liền gặp được Mã Hoàng hậu thiếp thân đại cung nữ Ngọc Nhi đi tới. Đối hai người có chút sau khi hành lễ, Ngọc Nhi lúc này mới nói ra ý điện hạ, "Hoàng hậu nương nương mời Thủ Khiêm điện hạ đi một chuyến Khôn Ninh cung." Chương 101, Chu Văn Chính, đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 101, Chu Văn Chính, đây tuyệt đối không có khả năng. Chu Thủ Khiêm bị người gọi đi, Chu Tiêu chỉ có thể mình một người đi vào Phụng Tiên Điện. Vừa đi vào Phụng Tiên Điện, chỉ thấy bản thân cứu cùng lao cha cũng không biết từ nơi nào làm ra giá nướng, lúc này đang một cái thịt nướng một cái ít rượu, 10 phần nhàn nhã. Một màn này, Chu Tiêu cảm thấy 10 phần bình thường. Ngoại trừ bản thân cứu bên ngoài, lão cha cũng chỉ có thể cùng Tín Quốc công thang hòa tại Phụng Thiên Điện đồ nướng. Chu Tiêu cũng quay dậy đây lão huynh đệ hai người nhà hứng, phối hợp ngồi tại trên long ỷ, bắt đầu phê duyệt tấu chương. "Rất lâu không ai có thể cùng ta tại đây thì nướng." Chu Nguyên Chương cầm lấy một chuỗi thịt nướng, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Mã Nguyên Thần uống non rượu, khinh thường nhíu môi. "Đây còn không phải ngươi làm. Ngoại trừ thang hòa bên ngoài, ngươi nhìn ban đầu lão huynh đệ cái nào dám ở trước mặt ngươi làm càn?" Chu Nguyên Chương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ban đầu những lão huynh đệ kia, hiện tại cái nào không có tư tâm, chỉ cần đi làm đường, đương nhiên sợ hãi ta cái hoàng đế này." Như thế không sai, từ khi Hồ Duy Dung cùng Lý Thiện Trường sau đó, còn lại Hoài Tây Vân Quý đối với Lao Chu thái độ là càng thêm e ngại. Đương nhiên ngoại trừ Thang Hòa bên ngoài, Lao tiểu tử này trước kia liền minh bạch Lao Chu tính tình, ngay từ đầu liền định rời đi kinh thành, trở về Phượng Dương. Đây không ngươi không ở bên người, Lao Chu còn thường xuyên nhớ. Đây chính là điển hình xa hương gần thối. Không đúng. Lao Chu kịp phản ứng. Tiểu tử ngươi không phải cũng là đối với ta không biết lớn nhỏ. Mã Nguyên Thần đem một chuỗi thịt nướng nhét vào Lao Chu miệng bên trong, khinh thường cười nói, đừng nói trước hiện tại ta, không có khả năng bị người khống chế. Liền nói ban đầu ta, nếu không phải ta tỷ tồn tại, ta đã sớm chạy hải ngoại tiêu sái đi. Ai muốn tại ngươi Chu đồ tể chỉ hạ? Lời này có thể không có nói sai, Lao Chu mặc dù đối với bách tính không tệ, có đúng không quan viên cùng thương nhân thái độ, lại là mười phần hà khắc. Với lại lấy Mã Nguyên Thần cái kia ham hưởng thụ tính tình, sinh ý khẳng định làm không nhỏ. Cái kia Lão Chu có thể bông tha cục thịt béo này. Và triều đình không có tiền, Lão Chu nhất định sẽ tùy tiện định vị tội danh, đem hắn ra dò xét. Bị gọi thành Chu đồ tể, Lão Chu cũng không thèm để ý hắn tính tình cứ như vậy, ta làm, ta liền không sợ bị người khác nói. Đúng, ngươi dự định lúc nào đi đem văn chính mang về? Nhìn thoáng qua ngạo kiều Lão Chu, Mã Nguyên Thần không thèm để ý mở miệng nói, đợi lát nữa a. Dù sao hiện tại đi đồng thành cũng nhanh, buổi tối còn có thể về nhà ăn cơm. Chu Nguyên Chương muốn nói chút gì, có thể há to miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Mã Nguyên Thần cũng lười quản cái này ngạo tiểu quỷ, chờ sau khi ăn xong, liền đứng lên đến, vô vô cái mông. Đi. Để lại một câu nói, liền đi ra Phụng Thiên Điện. Lao Chu đưa mắt nhìn Mã Nguyên Thần rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Đồng thành, giam giữ Chu Văn Chính phủ đệ bên trong. Cùng nói là giam giữ, còn không bằng nói là Chu Văn Chính mình đem mình giam lòng thôi. Phủ đệ bên trong, ngoại trừ Phục Thị vợ chồng bọn họ hai hạ nhân bên ngoài, cũng không có binh sĩ trấn giữ. Chu Văn Chính đứng ở trong viện nhìn kinh thành phương hướng, trong mắt tràn đầy tơ vương chi sắc. Lúc này hắn trắng bệnh như tuyết, mặt đầy tăng thương, không còn có trước tiết như vậy hăng hái. Tại đồng thành những năm này, Chu Văn Chính cũng muốn rất nhiều. Từ lúc đầu phẫn nộ, ghét hận, chậm rãi suy nghĩ minh bạch. Nếu là đem hắn đặt ở Chu Nguyên Chương vị trí bên trên, cho dù là cháu ruột, hắn cũng sẽ không đem mình tất cả giao cho mình. Dù sao khi đó Chu Nguyên Chương đã có nhi tử, mình phải làm chỉ là hảo hảo hỗ trợ Chu Tiêu cái này đệ đệ. Đáng tiếc, bây giờ muốn rõ ràng, lại có thể thế nào? Trở về không được, tất cả đều trở về không được. Khu khu cụ đột nhiên Chu Văn Chính bỗng nhiên một trận ho khan, nắm tay che miệng, chờ ho khan dừng lại, Chu Văn Chính không khỏi nắm tay cầm thật chặt, sợ để cho người ta nhìn thấy hắn trong tay đỏ thẫm. Nghe được Chu Văn Chính tiếng ho khan, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng đi tới. "Ra, ngươi lại ho khan." Một đạo dịu dàng âm thanh vang lên, trong giọng nói tràn đầy ân cần. "Phu nhân, đều là bệnh cũ, không có gì đáng ngại." Chu Văn Chính ôn hòa cười một tiếng, mặt quay về phía mình phu nhân, hãy nãy nói ra, "Phu nhân, những năm này ngược lại là khổ ngươi." Vị này đó là Chu Văn Chính vợ cả, Minh Sơ tướng lĩnh Tạ Tái Hưng đại nữ nhi, đồng thời cũng là từ đạt phu nhân là thân tỷ tỷ. Tạ thị lắc đầu, ôn nhu nói, "Nếu không phải ra, thiếp thân sớm đã là người chết." Mặc dù Tạ Tái Hưng là Minh Sơ tướng lĩnh, nhưng mà phía sau lại là tại Long Phượng 9 năm tháng 4 phát động phản loạn, giết chết chư toàn châu chi châu Long Phượng, cưỡng ép Lý Mộng Cảnh đám người trốn đi Thiệu Hưng, đầu hàng Trương Sĩ Thành. Nếu là Chu Văn Chính cùng Từ Đạt che chở, đôi tỷ muội này cũng sớm đã bị Lao Chu giết. Hai vợ chồng lẫn nhau đỡ lấy, đi vào bên cạnh cái bàn đá dưới trướng. Chu Văn Chính lúc này mới lên tiếng nói, "Phu nhân, nếu là có một ngày ta không được, ngươi liền đi kinh thành, tìm ta cái kia tiểu cứu, hắn chắc chắn hộ ngươi chu toàn." Tạ thị khẽ khẽ lắc đầu, "Ra, ta chỗ nào đều không đi, liền đi theo ra bên người, ra ở đâu, thiếp thân ngay tại cái nào." Nói đến, Tạ thị nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại thủ khiêm cũng lớn, có tiểu cứu che chở, ta cũng có thể yên tâm. Với tư cách người bên gối, Tạ thị nơi nào sẽ không rõ ràng Chu Văn Chính tình huống thân thể. Nếu không phải những năm này có khẩu khí chống đỡ, đoán chừng tại Đại Minh khai quốc sơ kỳ cũng liền đi. Hiện tại khí nhanh tản, mình phu quân thời gian cũng nhanh đến. Bất quá Tạ thị cũng thỏa mãn, bồi mình đã nhiều năm như vậy, mình còn có cái gì không vừa lòng. Suối quậy. Đến lúc này đã nhìn thấy các ngươi vợ chồng trẻ vung thức ăn cho chó. Hai vợ chồng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời một đầu màu đen cự long, không biết lúc nào trôi nổi tại hai vợ chồng đỉnh đầu. Chờ hắc long rơi xuống, Chu Văn Chính nhìn thấy đứng tại đầu rồng bên trên ôm lấy một cái tinh xảo nữ đồng bóng người về sau, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha. Mã Nguyên Thần nhảy xuống đầu rồng, đối Chu Văn Chính khẽ cười nói, "Tiểu Văn Đang, ngươi cứu ta đến giữ hẹn." Nghe được câu này, Chu Văn Chính mặt trực tiếp đen. "Mã Nguyên Thần, ngươi cùng ta giả trang cái gì lao sói bấy đuôi, nghiên kỷ bên trên ngươi vẫn còn so sánh ta nhỏ hơn một tuổi." Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, khắp khuôn mặt là đắc ý, "Ngươi đây có thể trách ta. Dù sao ta đây bối phận bảy biển đâu." Nhắc lên bối phận, Chu Văn Chính chỉ có thể âm thầm cắn răng. Ai bảo mình thúc thúc cưới người ta tỉ tỉ. Thấy Chu Văn Chính tức giận, Mã Nguyên Thần liền vui vẻ, đối Chu Văn Chính khoát tay áo, một bộ trưởng đối bộ dáng. "Tiểu Văn Đang, cứu cứu ngươi đến, còn không mau tới trả, ta chính là như vậy dạy ngươi quý củ." Bị như vậy chơi bừa, Chu Văn Chính rốt cuộc ép không được hòa khí, quát lên một tiếng lớn. "Mẹ hắn, Mã Nguyên Thần ngươi đồ chó này, khinh người quá đáng." Nói đến, Chu Văn Chính liền cơn nằm đấm, hướng về Mã Nguyên Thần vọt tới. Đối mặt khí thế hùng hổ Chu Văn Chính, Mã Nguyên Thần khinh thường cười một tiếng. "Tiểu Văn Đang, ngươi thật đúng là coi là cứu cứu vẫn là ban đầu cái kia yếu đuối thư sinh." Không chỉ có thông thả đem tiểu hủy tử để dưới đất, Mã Nguyên Thần một phát bắt được Chu Văn Chính tay, trực tiếp tới cái ném qua vai. Chu Văn Chính quăng xuống đất, mặt đầy không thể tin. "Cái này sao có thể? Ban đầu phế vật, hiện tại làm sao có thể có thể?" Mặc dù Mã Nguyên Thần ra sân phương thức 10 phần rung động, có tại hắn trong nhận thức biết, Mã Nguyên Thần vẫn là ban đầu cái kia mình một cái tay có thể đánh mấy cái yếu gà. Đây cũng không phải là nói hai người quan hệ không tốt, kỳ thực hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Chương 102, tiểu hủy tử phản nghịch. Chương 102, tiểu hủy tử phản nghịch. Ban đầu Chu Văn Chính tìm tới dựa vào lão Chu, nhìn thấy một vị người đồng lứa, đương nhiên là hết sức cao hứng. Có thể nghe lão Chu nói muốn gọi so với chính mình còn nhỏ tiểu thí Hải đại ca, Chu Văn Chính đương nhiên là không vui. Thế là hai người tranh đấu lại bắt đầu. Chu Văn Chính là tập võ, về mặt chiến lược Mã Nguyên Thần không phải là đối thủ, nhưng so sánh đầu óc, là cái Chu Văn Chính cũng không sánh nổi Mã Nguyên Thần. Thế là Mã Nguyên Thần chốc lát bị đánh, hắn liền tính toán Chu Văn Chính một lần, để lão Chu đánh cho hắn một trận. Hai người ngay tại đây dị dạng tình huống dưới, quan hệ chậm rãi trở nên rất tốt. Về sau, Mã Nguyên Thần bắt đầu bộc lộ tài năng, lên làm trong trận doanh đệ nhất quân sư, mà Chu Văn Chính cũng có thể một mình gánh vác một phương. Đó là khi đó, hai người riêng phần mình có riêng phần mình nhiệm vụ. Cho dù là tách ra, hai người cũng thường xuyên có thư lui tới. Thẳng đến Chu Văn Chính cùng lão Chu trở mặt, bị tù đồng thành. Khi đó, Mã Nguyên Thần cũng ra mặt cùng hắn gặp mặt một lần, định ra một cái chờ mình tầm tiên sau khi trở về, gặp lại lần nữa ước định. Cũng chính là bởi vì cái này ước định, Chu Văn Chính quả thực là chống vài chục năm. Chu Văn Chính gian nan từ dưới đất bò dậy đến, nét môi đối Mã Nguyên Thần rực rỡ cười một tiếng. Ta còn sợ ta chống đỡ không đến ngươi trở về đâu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy kịp thời. Mã Nguyên Thần nhíu mày lại, đưa tay đem Chu Văn Chính đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Các ngươi lão Chu gia đều là một đám quật lư, rõ ràng đã sớm có thể nói đến sự tình, các ngươi liền không phải mang xuống. Nói đến nắm lên Chu Văn Chính tay, một sợi chân nguyên độ nhập thể nội, tâm lực hao tổn nghiêm trọng, hiện tại liền dựa vào lấy một cỗ nghị lực chèo chống. Chu Văn Chính không khỏi nhíu mày, nghiền ngẫm nói, ngươi không phải đi tu tiên sao? Làm sao hiện tại ngay cả đại phu chiêu này đều sẽ? Mã Nguyên Thần đắc ý hướng lên đầu, mặt đầy đắc ý, ngươi biết cái rắm, đây bất quá chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chờ trở lại ứng thiên, ngươi đi nghe ngóng, nghe ngóng, ta nhưng là đánh mệt, đập dẹp ứng thiên vô địch thủ. Chu Văn Chính không khỏi cười khổ nói, liền ta hiện tại thân thể này, nếu là đáp lại ngày, đoán chừng chết trên nửa đường. Cắt. Có ta ở đây ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nói đến, Mã Nguyên Thần trên tay lục quang chợt lóe, một cỗ tinh túy sinh mệnh lực chuyển vào Chu Văn Chính thể nội. Chu Văn Chính cảm thụ được thể nội biến hóa, cảm giác vốn chính là gượng chống thân thể, hiện tại chậm rãi trở nên tràn đầy đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đến sắc mặt lạnh nhạt Mã Nguyên Thần, trên mặt không khỏi câu lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ban đầu ngươi nói ngươi muốn đi tìm tiền, ta còn tưởng rằng là ngươi ý nghĩ hao huyền. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn ta hết ngồi đáy giếng. Mã Nguyên Thần thu tay lại, nhớ tới năm đó kinh lịch, cũng không khỏi cảm khái nói, ban đầu ta cũng là kém chút liền chết. Chu Văn Chính sửng sốt một chút, có thể lập tức liền kịp phản ứng. Hắn biết, một cái không biết võ nghệ thư sinh, đi leo các nơi danh sơn, trong đó mặc kệ là đường núi gian nan, vẫn là thỉnh thoảng xuất hiện dã thú, độc trùng đều là mười phần nguy hiểm sự tình. Vỗ vỗ Chu Văn Chính bả vai, Mã Nguyên Thần buông lòng nói, không sai biệt lắm, chờ đây đoạn thời gian tĩnh dưỡng, ngươi vẫn là ban đầu cái kia trấn thủ Hồng Đô 85 ngày đại tướng quân. Chu Văn Chính đứng người lên, đánh ra một quyền. Hô một đạo quyền phong đánh ra, gợi lên Mã Nguyên Thần thái dương. Mã Nguyên Thần nhíu mày. Chu Văn Chính lại là ha ha cười nói, vẫn là cảm giác này tốt. Lần này liền cùng ta cùng một chỗ đáp lại ngày a. Đối với Mã Nguyên Thần nói, Chu Văn Chính không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặt xuống. A. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, làm sao ngươi còn muốn lưu tại nơi này phí thời gian cả đời. Ngươi liền xem như không muốn đối mặt với ngươi thúc thúc, nhưng là ngươi thầm đâu. Nàng những năm này có thể không có thiếu nhắc tới ngươi. Nhắc lên Mã Hoàng Hậu, Chu Văn Chính sắc mặt rốt cục thay đổi. Ban đầu tìm nơi nương tựa Chu Nguyên Chương về sau, chính là cái này thẩm đang chiếu cố mình. Mình làm sao biết không tưởng niệm thẩm tốt? Thẩm còn tốt chứ? Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, ngươi trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi cũng không cần để ý thúc thúc của ngươi ý nghĩ, nếu là không có hắn cho phép, ta cũng sẽ không để ngươi trở về. Chu Văn Chính trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu nói, ta trở về với ngươi. Thấy sư hổ lại nói không sai biệt lắm, tiểu hủy tử lúc này mới từ Mã Nguyên Thần bên chân nô ra cái đầu nhỏ. Sư hổ, chúng ta phải đi về sao? Chu Văn Chính lúc này mới chú ý đến tiểu hủy tử tồn tại. Đây là ngươi nữ nhi. Mã Nguyên Thần đem tiểu hủy tử ôm đứng lên, rồi mới ngồi đáp, không phải. Đây là ta thu đệ tử. Chu Văn Chính vẩy một cái lông mày, khắp khuôn mặt là chế nhạo. Ngươi đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có tìm một cái? Trường cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa lên mắt, Mã Nguyên Thần cười lạnh nói, đừng ép ta tại cao hứng nhất thời điểm của ngươi. Chu Văn Chính tiếp tục tìm đường chết nói, ngươi không thành hôn, chẳng lẽ ta thẩm liền không nóng nảy? Nàng liền không có cho ngươi tổ chức cái yến hội, cho ngươi tìm kiếm một cái cô nương. Mã Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vươn tay, tại Chu Văn Chính miệng trước nhoáng một cái. Chu Văn Chính nói liền im bặt mà dừng. Phát hiện chính mình nói không ra nói, Chu Văn Chính chỉ có thể trừng mắt Mã Nguyên Thần. Bỏ qua nhìn mình lom lom ánh mắt, Mã Nguyên Thần sờ lên hủy tử cái đầu nhỏ. Hủy tử, về sau không thể nói lung tung a. Ngươi nhìn ngươi Văn Chính đại ca, cũng là bởi vì nói lung tung, hiện tại đều nói không ra nói đến. Tiểu hủy tử vội vàng dùng tay nhỏ che miệng, trừng mắt mắt to liên tục gật đầu. Nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt lo lắng Tạ Thị, Mã Nguyên Thần trấn an nói, ngươi yên tâm, gia hỏa này một lúc lâu sau, liền có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện. Ngươi hiện tại đi thu thập một chút, đợi lát nữa ta mang các ngươi đáp lại ngày. Tạ Thị khuất thân thi lễ một cái, liền vội vã đi thu thập có thể sử dụng đồ vật. Đừng nhìn hai người tại đồng thành ở thời gian không ngắn, có thể đồ vật ngoại trừ một bao khỏa tế nhuyễn, cũng chính là Chu Văn Chính ban đầu khải giáp. Đường Trừng lại trừng mắt hạt châu liền nên đột xuất đến. Trêu ghẹo Chu Văn Chính một câu, Mã Nguyên Thần liền lôi kéo hai vợ chồng ngồi lên ngao phong. Theo ngao phong rít lên một tiếng, liền hướng về kinh thành phương hướng bay đi. Chờ trở lại ứng thiên phủ, Mã Nguyên Thần đem Chu Văn Chính ném một cái, mình liền trở về phủ đệ bên trong. Về phần nhìn Cổ Tình Hí, hắn là thật không có gì hứng thú. Trở về phủ đệ, cái này cũng có tầm một tháng không mang hủy tử trở về. Nghĩ tới đây, Mã Nguyên Thần liền đem tiểu hủy tử kêu tới. Hủy tử, ngươi liền không muốn về nhà sao? Đối với tiểu nha đầu này, Mã Nguyên Thần cũng là phục. Trước kia đều là tiểu hủy tử mình yêu cầu trở về. Có thể từ khi có một lần trở về đại đường, trưởng tôn hoàng hậu nói muốn dạy dỗ tiểu hủy tử quy củ sau. Tiểu nha đầu này ngoại trừ Mã Nguyên Thần nói, chính nàng liền mang tính lựa chọn quên chuyện này. Tiểu hủy tử ôm lấy Mã Nguyên Thần chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Sư hổ, chúng ta phải đi về sao? Mã Nguyên Thần đương nhiên nhìn ra tiểu hủy tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn không vui. Đem tiểu hủy tử ôm đứng lên, cọ sát nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi cũng không cần lo lắng, người A Nương sẽ không để cho ngươi đi học kia cái gì quy củ. Mình đệ tử, đương nhiên là mình dạy bảo. Với lại tiểu hủy tử niên kỷ còn nhỏ, hiện tại phải làm đó là vô ưu vô lự lớn lên. Chương 103, Trưởng Tôn Hoàng hậu tiểu tâm tư chương 103, Trưởng Tôn Hoàng hậu tiểu tâm tư mang cho Thanh Lam, ba người liền hướng về đại đường đi đến. Đi vào Phượng Dương Các, tiểu hủy tử liền dẫn đầu vào bảo. A Nương, hoa mập đến. Chờ Mã Nguyên Thần vừa đi đến cửa miệng, Phượng Dương Các bên trong liền đi ra một nam một nữ hai người. Nguyên Thần, ngươi đến. Trưởng Tôn Hoàng hậu trong ngực ôm lấy tiểu nữ nhi, cười cùng Mã Nguyên Thần chào hỏi. Vô cấu tỷ, chúng ta đều quen như vậy, ngươi cũng không cần cố ý ra nên tiếp. Đối với Mã Nguyên Thần lời khách khí, Trưởng Tôn Hoàng hậu còn chưa nói cái gì, Lý Nhị trước hết mở miệng. Đó là, quan âm tỷ, chúng ta đều quen như vậy, cũng không cần khách khí. Vượt ngang Lý Nhị liếc mắt, Mã Nguyên Thần khinh thường nhíu môi. Ta cùng Vô Cấu tỷ là quen, nhưng ta cùng ngươi cũng không phải rất quen a. Lưu lại kinh ngạc Lý Nhị, Mã Nguyên Thần liền cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đi vào đại điện. Chờ Lý Nhị lấy lại tinh thần, ngoài cửa sớm đã không ai. Mã Nguyên Thần vừa mới tiến đại điện, liền dẫn đầu nhìn thấy Trường Lạc công chúa Lý Lệ Chất cùng Tiểu Thành Dương. Cùng Trường Lạc gật gật đầu, Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng méo một cái Thành Dương khuôn mặt nhỏ. Tiểu Thành Dương, có muốn hay không thúc thúc? Thành Dương thẹn thùng túi cái đầu nhỏ, nhu nhu hồi đáp, ân. Thành Dương muốn thúc thúc. Sờ lên Thành Dương cái đầu nhỏ, Mã Nguyên Thần khen, Tiểu Thành Dương thật ngoan. Thấy tỷ tỷ bị khi dễ tiểu hủy tử không vui, trực tiếp một cái dã man và chạm liền đụng vào Mã Nguyên Thần trong ngực. Mã Nguyên Thần thuận thế ôm tiểu hủy tử. Tiểu hủy tử tay nhỏ bóp lấy eo, chu miệng nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Sư hổ, ngươi nếu là đang khi dễ nhị tỷ, ta liền không cho ngươi bóp ta mặt. Nhìn đến tiểu hủy tử bộ này đáng yêu bộ dáng nhỏ, Mã Nguyên Thần không khỏi vui lên tiếng. Đem tiểu hủy tử kéo vào trong ngực, cọ sát nàng khuôn mặt nhỏ, giải thích nói, sư hổ không có khi dễ ngươi nhị tỷ đây là bị sư phó khen không có ý tứ. Thật sao? Tiểu hủy tử chuyển qua cái đầu nhỏ, nhìn mình nhị tỷ. Thành Dương điểm điểm cái đầu nhỏ. Thấy mình hiểu lầm sư hổ, tiểu hủy tử không khỏi cọ sát Mã Nguyên Thần mặt. Sư hổ, ngươi thả ta ra, ta muốn đi cùng nhị tỷ cùng nhau chơi bừa. Thuận thế buông ra tiểu hủy tử, Mã Nguyên Thần cương chịu nói, đi thôi. Chờ tiểu hủy tử chạy chậm đến rời đi, Lý Thế Dân cái kia u ám âm thanh liền vang lên đến. Ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Mã Nguyên Thần mắt trợn trắng lên. Đó là mặt chữ bên trên ý tứ. Lý Thế Dân ôm ngực, u ám nhìn đến Mã Nguyên Thần. Ngươi quá đau đớn ta tâm. Mã Nguyên Thần kém chút liền phun ra. Lý Nhị, ngươi đừng ép ta quả ngươi. Bị ta đánh qua hoàng đế, thế nhưng là không biết. Lý Thế Dân, suýt nữa quên mất, cái hôn đản này đó là cái hôn bất lận. Đừng nói hắn cái này đại đường hoàng đế, liền ngay cả tỷ phu hắn cái kia đại minh hoàng đế, hôn đản này cũng là nói đánh liền đánh. Nguyên Thần, nếu không vẫn là cho hủy tử tìm lao sư a. Lúc đầu giao cho Mã Nguyên Thần dạy bảo, Trưởng Tôn Hoàng hậu là không nên đi quản. Có thể thấy mình nữ nhi càng ngày càng không có quy củ, Trưởng Tôn Hoàng hậu không khỏi muốn cho hủy tử tìm lễ nghi mama. Đối với Trưởng Tôn Hoàng hậu đề nghị, Mã Nguyên Thần trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Vô cấu tỷ, hủy tử vấn đề ngươi cũng đừng lo lắng. Thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu còn muốn tiếp tục thuyết phục, Mã Nguyên Thần trực tiếp khoát tay nói, chờ các ngươi trăm năm về sau, hắn những này ca ca tỷ tỷ cũng từng cái chết đi, đây đại đường hủy tử đoán chừng cũng biết rất ít trở về. Về phần ngươi nói quy củ, đây bất quá chỉ là trói buộc tiểu hủy tử thiên tính, chúng ta tu giả vốn là tùy tâm mà làm, quá nhiều trói buộc đối nàng tương lai đường không tốt. Lý Thế Dân cũng là phi thường đồng ý Mã Nguyên Thần thuyết pháp. Quan âm tỷ, ta cảm thấy Nguyên Thần nói đúng. Ta cũng biết ngươi khó xử, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại đại đường có ai có thể phối hợp hủy tử? Tại Trưởng Tôn Hoàng hậu trong quan niệm, nữ tử sau khi lớn lên luôn luôn cần lấy chồng. Nếu là không có quy củ, lấy chồng sau thế nhưng là sẽ bị nhà chồng trò cười. Lao Lý, lời này của ngươi ta cần phải uốn nắn một cái. Nên đón Lý Thế Dân cái kia nghi hoặc ánh mắt, Mã Nguyên Thần vừa cười vừa nói, đừng nói Đại Minh đây một cái triều đại, cho dù là toàn bộ lịch sử triều đại, lại có ai có thể xứng bên trên hủy tử? Ba ba ba. Lý Thế Dân không khỏi vỗ tay cười nói, đúng. Nguyên Thần nói đúng. Cho dù là toàn bộ lịch sử triều đại, lại có ai có thể xứng ta Lý Thế Dân nữa nhi? Thật không biết xấu hổ. Mã Nguyên Thần liếc Lý Thế Dân liếc mắt, nhỏ giọng mắng. Đối với hai cái này, một cái khen mình đệ tử, một cái khen mình nữ nhi, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng mười phần bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là quên dạy bảo tiểu hủy tử lễ nghi sự tình. Mã Nguyên Thần nói đúng, liền tính hủy tử về sau lấy chồng, nhưng ai lại dám chê cười một vị tiên nhân đệ tử? Đúng, Nguyên Thần ngươi tháng trước nói tháng này muốn đấu giá duyên thọ đan sự tình, một tháng qua ta đã đem tin tức phát tán ra. Lý Thế Dân cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, trong giọng nói cũng không khỏi đến mang theo điểm lo lắng. Những này ngũ tính thất vọng có thể lên khi sao? Mã Nguyên Thần hỏi ngược lại, ngươi nếu là sắp chết, đột nhiên biết có một khỏa có thể để ngươi một lần nữa sống 50 năm năng lượng, ngươi biết không biết nổi điên. Lý Thế Dân hồi tưởng một cái, mình sắp chết, biết có thể khiến người ta duyên thọ đan dược. Cái kia không cần phải nói, dù là đan dược tại ngũ tính thất vọng trong tay, Lý Thế Dân cũng muốn không từ thủ đoạn đạt được hắn. Cho dù là đối đầu những thế gia này, Lý Thế Dân cũng ở đây không tiếc. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, khẽ cười nói, những thế gia này mặc dù thế lực cường đại, thế nhưng đều là năm bè bảy mảng. Đặc biệt là tại bọn hắn trong gia tộc, những lao bất tử kia thế nhưng là không ít. Nghe vậy, Lý Thế Dân con mắt không khỏi sáng lên. Người càng già, liền càng sợ chết. Đặc biệt là những này nắm giữ quyền lực thị tộc lao bất tử. Ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh nhìn đến muội muội Lý Lệ Chất, Mã Nguyên Thần không khỏi hỏi, Lệ Chất niên kỷ cũng không nhỏ, có gả người ta không? Lý Lệ Chất chỉ là thẹn thùng cúi đầu, mà Lý Thế Dân tức là đắc ý nói, thế nào? Người coi trọng ta khuê nữ? Bất quá ngươi có thể nói xong, ta cái này khuê nữ thế nhưng là gả cho ta đại cứu ca nhà. Bất quá ta ngoại trừ cái này khuê nữ bên ngoài, còn có mấy đứa con gái cũng đến lúc lập gia đình vừa rồi. A Nương, ngươi nhìn A Gia hắn. Lý Lệ Chất không khỏi thẹn thùng trốn vào Trường Tôn Hoàng hậu trong ngực. Trường Tôn Hoàng hậu trừng Lý Thế Dân liếc mắt, trách hắn nói nhiều. Nếu là Mã Nguyên Thần thật nhìn về phía cái này khuê nữ, cho dù là bị ca ca trách tội, Trường Tôn Hoàng hậu cũng muốn để nữ nhi gả cho Mã Nguyên Thần. Lý Lệ Chất vốn là đối với hắn biểu ca Trường Tôn Trùng không có cảm tình gì, cái này cũng bất quá là chính trị thông gia. Nếu là Lý Lệ Chất có thể gả cho Mã Nguyên Thần, đây chính trị ảnh hưởng sẽ càng thêm rộng lớn. Đầu tiên, Mã Nguyên Thần tự thân bản sự liền thập phần cường đại, sau lưng lại đứng đấy một cái so đại đường cường đại hơn nhiều hoàng triều. Nếu là có thể thông gia, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đại đường đạt được chỗ tốt, đó là không tưởng tượng nổi. Chương 104, để Trường Tôn Vô Kỵ mình đi điều tra. Chương 104, để Trường Tôn Vô Kỵ mình đi điều tra. Mà đối với Lý Lệ Chất bản thân đến nói, có thể gả cho Mã Nguyên Thần, chẳng những có thể lui phàm hóa tiên, với lại người ta bản thân đó là một cái mười phần có tài năng người. Mặc dù Trường Tôn Trùng cũng không tệ, có thể cùng người ta so sánh, thật đúng là không đáng chú ý. Bất quá chính yếu nhất là, cái này nữ nhi giống như đối với Nguyên Thần có chút không giống nhau ý nghĩ. Liếc Lý Thế Dân liếc mắt, Mã Nguyên Thần lúc này mới nghiêm mặt nói, ngươi không biết họ hàng gần kết hợp, sinh hạ hài tử có rất lớn tỷ lệ là tâm trí không được đầy đủ, hoặc là trời sinh tàn tật. Nghe vậy, Lý Thế Dân nhìn về phía Mã Nguyên Thần ánh mắt trở nên hết sức kỳ quái. Tiểu tử này vì mình quê nữ, hiện tại là lời gì cũng dám nói. Thấy Lý Thế Dân bộ dáng này, Trường Tôn Hoàng hậu đội vàng nhẹ nhàng đẩy một cái, ra hiệu hắn đừng nói lung tung. Nguyên Thần, đây từ xưa đến nay đều là thân càng thêm thân, ngươi nói lời này có thể có cái gì bằng chứng? Mã Nguyên Thần một nhún vai, hoàn toàn thất vọng, này chỗ nào còn cần cái gì bằng chứng? Các ngươi đi thăm dò một cái, Trường An bên trong, ba đời kết thân bên trong, sở sinh bình thường hài tử cùng dị thường hài tử tỷ suất chẳng phải sẽ biết. Trường Tôn Hoàng hậu đứng người lên, liền muốn để cho người ta đi điều tra một cái. Bất quá cũng là bị Lý Thế Dân ngăn trở. Đối mặt Trường Tôn Hoàng hậu cái kia nghi hoặc ánh mắt, Lý Thế Dân lại là thản nhiên nói, để phụ cơ đi điều tra à? Trường Tôn Hoàng hậu lập tức liền biết Lý Thế Dân là có ý gì. Cho dù là mình cầm điều tra kết quả đi cùng mình ca ca từ hôn, mặc dù ca ca sẽ đồng ý, nhưng trong lòng cũng là sẽ có ưu cục. Nhất định nghĩ lung tung, mình có phải hay không làm sai chỗ nào, vợ chồng bọn họ có phải hay không tại góp mình. Có thể để ca ca của mình đi điều tra, vậy liền không đồng dạng. Nếu là hắn biết kết quả về sau, còn muốn lựa chọn Lệ Chất nói, cái kia đến lúc đó cũng trách không được vợ chồng bọn họ. Với tư cách nữ nhân, Trường Tôn Hoàng hậu đương nhiên biết nữ tử sinh hạ không khỏe mạnh hải tử, đều sẽ quái đến nữ tử trên thân. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho mình nữ nhi chịu loại này bị quất. Nhìn thoáng qua trời bên ngoài sắc, Trường Tôn Hoàng hậu không khỏi cười nói, Nguyên Thần, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không để Lệ Chất. Suy nghĩ một chút, Trường Tôn Hoàng hậu không khỏi nói bổ sung, để Lệ Chất cùng Thừa Cản mang theo ngươi đi Trường An thành đi dạo một vòng a. Lúc đầu Trường Tôn Hoàng hậu muốn cho Lý Lệ Tư cùng Mã Nguyên Thần hai người mang theo tiểu hủy tử cùng Thành Dương đi dạo một vòng, hai người cũng tốt nhân cơ hội một chỗ. Có thể nghĩ vẫn cảm thấy có chút không ổn, đành phải đem Lý Thừa Cản cũng mang cho. Đối với Trường Tôn Hoàng hậu tiểu tâm tư, Mã Nguyên Thần cũng không có phát giác, chỉ là thuận miệng đáp ứng nói, vậy được, ta có lẽ lâu không có ở Trường An thành đi dạo một chút. Dù sao hai vợ chồng sau đó phải xử lý vấn đề riêng, mình người ngoài này cũng không tốt tiếp tục lưu lại đây. Về phần cùng Lý Lệ Chất cùng một chỗ, Mã Nguyên Thần chẳng qua là cảm thấy, nàng người trong cuộc này cũng không tốt lưu tại nơi này. Lý Thế Dân tại Trương A Nạn bên thai nhẹ giọng nói ra, ngươi đi trước đem thái tử gọi tới, sau đó lại đi đem Tề Quốc công mời đi theo. Trương A Nạn gật gật đầu, liền từ Phượng Dương Các đi ra, chưa hướng về Lệ Chính Điện bước nhanh tới. Không đợi một hồi, Lý Thừa Càn liền vội vã chạy tới. Vừa đi vào Phượng Dương Các, trước cùng Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu chào hỏi, lúc này mới đúng lấy Mã Nguyên Thần cung kính hành lễ nói, gặp qua tiên sinh đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ. Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến đánh giá đến Lý Thừa Càn. Lúc này Lý Thừa Càn rốt cuộc không phải lúc trước thất ý thần sắc, hiện tại cả người đều lộ ra duy nhất thuộc về người thiếu niên tự tin và trương dương. Xem ra Cao Minh đây đoạn thời gian qua không tệ. Lý Thừa Càn ngại ngùng cười một tiếng. Đây hết thảy đều là nắm tiên sinh phúc. Lý Thừa Càn gần nhất qua thế nhưng là mười phần thoải mái. Từ khi nhận qua Chu Tiêu dạy bảo về sau, hắn vừa về đến trước hết đem Lý Thái đánh một trận. Lý Thế Dân lúc đầu muốn bản, có thể trực tiếp bị Lý Thừa Càn một câu đoán trở về. Phu hoàng như thế cưng chiều thanh tước, phải chăng muốn cho thanh tước tương lai lành nghề một lần huyền vũ môn? Ngay tại Lý Thế Dân muốn giáo huấn cái nghịch tử này thời điểm, Lý Thừa Càn tiếp xuống nói, lại là để Lý Thế Dân trực tiếp sợ. Nhi thần đã cùng Tiêu ca ước định, tại hài nhi chưa phạm sai lầm tình huống dưới, Tiêu ca sẽ vì nhi thần bình định đại đường phản định. Lời này đó là công khai cùng Lý Thế Dân nói, chỉ cần tương lai ta không phải ngu ngốc, ngươi liền xem như đem ta thái tử chi vị phế đi, ta cũng có bản lĩnh đem thuộc về mình đồ vật cầm về. Nói thật ra, Lý Thế Dân cũng là phạm tiện. Nguyên bản đối với hắn nói gì nghe nấy nhi tử, hắn trừng mắt. Kết quả Lý Thừa Càn một phản định, gia hỏa này ngược lại đối với cái này nhi tử nhìn với con mắt khác. Từ đó về sau, Lý Thế Dân đem đối với Lý Thái Ân sủng thu hồi lại. Lý Thái nếu là dám náo, Lý Thế Dân liền trực tiếp hạ lệnh trừng phạt. Mà trong phủ thái tử những cái kia đại nho, Lý Thừa Càn cũng không có mảy may nương tay. Bọn hắn không phải yêu tên sao? Lý Thừa Càn liền đem bọn hắn hành động trực tiếp hướng ra phía ngoài công bố, để người ta biết những người này vì thanh danh là như thế nào dạy bảo thái tử. Biết được chuyện này, Lý Thế Dân giận dữ, trực tiếp hạ lệnh tra rõ. Trong đó có người đơn thuần là vì sau lưng tên, đương nhiên cũng có người là cùng Ngụy Vương Lý Thái cấu kết. Bọn hắn hạ tràng đương nhiên là không tốt, có thể thanh danh cũng là hủy. Người đã đông đủ, Mã Nguyên Thần cùng Lý Thế Dân hai vợ chồng lên tiếng chào, liền ôm lấy tiểu hủy tử, cùng nắm thành Dương Lý Lệ Chất đi ra đại điện. Nguyên Thần cùng Lệ Chất vẫn là rất sướng. Một màn này trai tài gái sắc cảnh tượng, nhìn trưởng tôn hoàng hậu không khỏi cảm khái nói: "A nương, ngươi nói cái gì?" Trường cái này không có ánh mắt nhi tử liếc mắt, trưởng tôn hoàng hậu trong giọng nói tràn đầy bất thiện: "Ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Nếu là có người va chạm Nguyên Thần, ngươi nhìn ta không lột ngươi ra." Lý Thừa Càn không khỏi rụt cổ một cái, vội vàng đuổi theo Mã Nguyên Thần đám người, bất quá trong lòng cũng không khỏi đến nói thầm đứng lên: "Mình A nương làm sao biến thành dạng này, chẳng lẽ đây chính là tiên sinh nói thời mãn kinh?" Lý Thừa Càn chạy trối chết, trưởng tôn hoàng hậu vẫn là tức không nhịn nổi, cùng Lý Thế Dân nổ nước bọt nói: "Cái này nhi tử, tuyệt không giống ta, một điểm nhãn lực tình đều không có." Nghe vậy, Lý Thế Dân không khỏi cười khổ không thôi: "Ngươi nói thẳng ta cũng là không có nhãn lực tình, làm gì để ta dựng vào một cái nhi tử?" Hai vợ chồng đưa mắt nhìn đám người rời đi. Lúc này Trương A Nạn cũng mang theo trưởng tôn Vô Kỵ đi tới. "Bệ hạ, nương nương trưởng tôn thượng thư đến." Hai vợ chồng lập tức thu hồi trên mặt biểu lộ, đổi thành một bộ thân thiết bộ dáng. "Phu cơ, ca ca, ngươi đến." Trưởng tôn Vô Kỵ bị hai vợ chồng này thân thiết thái độ làm cho sững sờ. "Gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương." "Phu cơ không cần đa lễ." Lý Thế Dân tiến lên lôi kéo trưởng tôn Vô Kỵ tay, liền hướng về điện bên trong đi đến. "Đi, chúng ta đi vào nói." Chờ đi vào trong điện, để trưởng tôn Vô Kỵ sau khi ngồi xuống, Lý Thế Dân trên mặt nổi lên vẻ làm khó. "Phu cơ, lần này mời ngươi tới cũng là có chuyện muốn nhờ ngươi." Trưởng tôn Vô Kỵ mặt đầy vẻ sợ hãi, đối Lý Thế Dân hành lễ nói: "Bệ hạ có việc trực tiếp phân phó thuận tiện, đảm đương không nổi xin nhờ hai chữ." Đối với trưởng tôn Vô Kỵ thái độ, Lý Thế Dân vẫn là hết sức hài lòng. Ngay sau đó cũng không còn thừa nước đục thả câu: "Phu cơ, ta muốn cho ngươi đi điều tra một cái gần nhất Trường An thành con mới sinh, nhìn trong đó tàn tật tỷ lệ, cùng điều tra một cái bọn hắn phụ mẫu giữa là quan hệ như thế nào." Thấy là chuyện nhỏ này, trưởng tôn Vô Kỵ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này mặc dù dườm dà, nhưng lại không phải việc khó. "Bệ hạ yên tâm, đợi buổi tối thần liền đem điều tra kết quả giao lên." Thấy trưởng tôn Vô Kỵ đáp ứng sảng khoái như vậy, Lý Thế Dân không khỏi đối với trưởng tôn hoàng hậu khích lệ nói: "Quan âm tỷ, ta liền nói phụ cơ là đại đường xương cánh tay chi thần, ngươi nhìn ta nói không sai chứ?" Lời này trưởng tôn hoàng hậu cũng không tốt tiếp, chỉ là cười gật gật đầu. Trưởng tôn Vô Kỵ khiêm tốn nói: "Bệ hạ khen ngợi." Chương 105, bất chi bất giác trêu Trường Lạc công chúa. Chương 105, bất chi bất giác trêu Trường Lạc công chúa. Nhìn đến trưởng tôn Vô Kỵ rời đi bóng lưng, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi khẽ thở dài một cái: "Nhị ca, chúng ta tính như vậy kế ta đại ca, có phải là không tốt hay không?" Lý Thế Dân thật muốn cho vợ mình một cái liếc mắt, không tính toán hắn, chẳng lẽ còn thật làm cho mình nữ nhi đi chịu khổ không thành. Đem thê tử kéo vào trong ngực, Lý Thế Dân nhẹ giọng trấn an nói: "Vì chúng ta nữ nhi, chỉ có thể ủy khuất một cái phụ cơ." Giúp vào trượng phu trong ngực, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi lại là thở dài một tiếng. Mà ra hoàng cung Mã Nguyên Thần đám người, cũng là gặp phải một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Mặc dù có Lý Thừa Càn cái này thái tử tại, có thể giải quyết phần lớn phiền phức, nhưng hắn cũng là có không giải quyết được phiền phức, ví dụ như Lý Thế Dân. Lại ví dụ như trước mắt thái độ này ngạo mạn, tự xưng là Thanh Hà Thôi thị thiếu niên. "Vị tiên sinh này, nhà ta gia chủ mời ngươi đến tụ hiền lâu tụ lại." Giọng nói kia giống như là có thể mời Mã Nguyên Thần, đó là đối với hắn lớn nhất bố thí đồng dạng. Mã Nguyên Thần còn chưa nói cái gì, Lý Thừa Càn liền không vui. Tại mình địa bàn, như vậy đối đãi mình tôn quý nhất khách nhân, thật đúng là cho là mình cái này thái tử dễ khi dễ sao? "Thôi Ngôn công tử, chẳng lẽ các ngươi Thanh Hà Thôi thị gia giáo đó là như vậy không thành?" Thôi Ngôn giống như là vừa nhìn thấy Lý Thừa Càn đồng dạng, đối hắn tùy ý chắp tay một cái, ra vẻ kinh ngạc nói: "Thật sự là xin lỗi, vừa rồi không có gặp thái tử điện hạ, xin mời thái tử điện hạ thứ tội." Thôi Ngôn đây thái độ, thành công đem Lý Thừa Càn khí đỏ mặt tiến hai. Thấy Lý Thừa Càn còn muốn cùng Thôi Ngôn tranh luận, Mã Nguyên Thần vô Lý Thừa Càn bả bay, ngăn cản hắn tiếp xuống nói. Quay người đối với Thôi Ngôn ôn hòa cười một tiếng: "Không biết Thôi công tử trong gia tộc thế nhưng là dòng chính nhất mạch." "Không phải." Thôi Ngôn mười phần ngạo nghễ nói: "Ta chính là Thôi thị chi thứ nhất mạch." Lời nói này, thật sự là bênh báo mười phần, liền tốt giống Lý Thừa Càn cái này thái tử đều không hắn thân phận cao nhất dạng. Mã Nguyên Thần lập tức thu hồi trên mặt nụ cười, ngựa khí lạnh như băng nói: "Xem ra gia chủ của các ngươi vẫn rất cuồng, tùy tiện cứ gọi một con chó, vừa muốn đem ta đuổi." "Bị người gọi là cậu." Thôi Ngôn mười phần tức giận, chỉ vào Mã Nguyên Thần liền mắng: "Ngươi tên chó chết này, dám vũ nhục ta Thanh Hà Thôi thị." "Hủy tử." Thành Dương nhắm mắt, bịt lấy lỗ tai. Mặc dù không biết có ý tứ gì, có thể hai cái tiểu nha đầu vẫn là mười phần nghe lời nhắm mắt lại, lại dùng tay nhỏ bịt lấy lỗ tai. 3. Mã Nguyên Thần một cái búng tay phát ra, Thôi Ngôn chỉ vào Mã Nguyên Thần ngón tay liền tận gốc mà đứt. Chờ đoạn chỉ rơi xuống đất, Thôi Ngôn lúc này mới phát ra một đạo giống như giết heo kêu thảm. A, ta ngón tay. Nghe bên tai tạc âm, Mã Nguyên Thần không khỏi khẽ to mày. Y miệng. Thôi Ngôn giống như bị người bóp cổ đồng dạng, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Mã Nguyên Thần thấp thân thể, nhìn xuống mặt đầy hoảng sợ Thôi Ngôn, cười nhạt nói, xem ra ta uy hiếp còn chưa đủ à? Hồi đi nói cho các ngươi biết gia chủ, lại còn là dám lại chọc tới ta, ta nếu là làm ra chút gì, vậy cũng không có thể trách ta à? Mặc dù Mã Nguyên Thần ngữ khí rất nhẹ, có thể nghe vào Thôi Ngôn trong thai tựa như là ác ma thầm thì đồng dạng. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối Lý Lệ Tư cùng Lý Thừa Càn nói một tiếng. Đi, đừng để đây dừng bút hỏng chúng ta hào hứng. Nói đến, liền dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Đi một khoảng cách, đều không nghe thấy tiểu hủy tử âm thanh, không khỏi đi trong ngực nhìn lại. Chỉ thấy tiểu hủy tử nhắm chặt hai mắt, tay nhỏ còn chăm chú che mắt. Nhìn thấy đây bộ dáng nhỏ, Mã Nguyên Thần không khỏi đem tay nhỏ từ trên lỗ tai lấy xuống. Hủy tử, có thể mở mắt. Tiểu hủy tử mở to mắt, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, trừng mắt mắt to hiếu kỳ hỏi, sư hổ, vừa rồi cái tên xấu xa kia bị sư hổ đánh chạy sao? Luốt luốt tiểu hủy tử đỉnh đầu, Mã Nguyên Thần không khỏi nghi ngờ nói, hủy tử, làm sao ngươi biết cái tên xấu xa kia bị sư phó đánh chạy? Tiểu hủy tử hướng lên đầu, một bộ ta có thể thông minh bộ dáng nhỏ. Mỗi lần sư hổ để ta nhắm mắt thời điểm, ta liền biết sư hổ đang đánh người xấu. Mã Nguyên Thần cọ sát tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ, khích lệ nói, chúng ta hủy tử thật là thông minh. Đối với sư hổ khích lệ, tiểu hủy tử không khỏi hướng lên tiểu cái cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý Lý Lệ chất khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, ngươi như vậy đối với tôi ra người, bọn hắn sẽ tới hay không trả thù? Mã Nguyên Thần thói quen tại Lý Lệ chất trên đầu nhẹ nhàng nuốt nuốt, đây không thèm để ý nói, cũng chính là cha ngươi không muốn để cho đại đường lại một lần nữa lâm vào dung chuyển bên trong, bằng không thì những thế gia này muốn thiệt, đã sớm để bọn hắn trở thành lịch sử. Bị Mã Nguyên Thần như vậy thân mật đối đãi, Lý Lệ chất không khỏi đỏ mặt. Đối với Mã Nguyên Thần nói, nàng làm một điểm đều không có nghe bảo. Tiên sinh, thế gia đuôi to khó đấy, không có dễ giải quyết như vậy a. Bất quá may mắn Lý Thừa Càn nói tiếp, bằng không thì Mã Nguyên Thần đây bức coi như đồ trắng. Đây có cái gì không tốt giải quyết? Ở trong đó đơn giản nhất đó là phái binh trấn áp, bất quá tệ đoan này đó là triều đình đến loạn một đoạn thời gian. Lý Thừa Càn gật gật đầu, dù sao thế gia tại triều đình cắm rễ sâu bên trong, không biết bao nhiêu ít quan viên là xuất thân thế gia, hoặc là cùng thế gia có quan hệ. Phức tạp một điểm, trước trong bóng tối bồi dưỡng quan viên, một bên thu thập thế gia tội trạng, chờ thời cơ chín muồi, liền nhất cử bắt lấy những thế gia này, bất quá tai hại chính là thời gian quá lâu, tốn hao quá lớn. Lý Thừa Càn trong lòng đem đầu này kế sách nhớ kỹ, đợi sau khi trở về cùng Lý Thế Dân thương lượng một chút. Nghĩ đến đường mặt người kia, Mã Nguyên Thần không khỏi cười nói, đời này ra khống chế triều đình lâu như vậy, có lẽ sau đó không lâu sẽ xuất hiện một người, cầm ra phả đem những này thế gia người lần lượt chém. Đợi đến thu sang, mùng 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên hương trận thấu Trường An, cả thành rợp ánh giáp vàng rực rỡ. Nghe bài thơ này, Lý Thừa Càn không biết vì sao, mình vậy mà lên một thân nổi da gà. Lý Lệ Chất lúc này cũng lấy lại tinh thần, phẩm vị đây bài thơ này, không khỏi đánh giá nói, tiên sinh làm bài thơ này, mặc dù không tệ, nhưng chính là sát khí quá nặng đi chút. Mã Nguyên Thần lắc đầu, khẽ cười nói, đây cũng không phải là ta làm thơ. Ngày khác như liền trí thẳng trời xanh, dám cười hoàng sao không trợ vu. Hoàng sao bằng sức một mình, hủy diệt truyền thừa ngàn năm thế gia. Chỉ bất quá đáng tiếc, bởi vì cá nhân thiện cận cùng cách cục không đủ, cũng không có nắm chắc thời cơ, cuối cùng vẫn thất bại. Bằng không thì nói, đoán chừng về sau cũng không có Triệu Không Giận chuyện gì. Thấy Lý Lệ Chất còn muốn hỏi, Mã Nguyên Thần không khỏi nói sang chuyện khác, phía trước có bán châm gài tóc bán hàng rong, đi, chúng ta đi xem một chút có phù hợp ngươi hay không nhóm. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Lý Lệ Chất cũng liền quên vừa rồi muốn hỏi nói, mà là cúi đầu, tựa như là tiểu tức phụ đồng dạng đi theo Mã Nguyên Thần sau lưng. Lý Thừa Càn sờ lên cằm, nhìn đến một màn này, không khỏi lẩm bẩm nói, không thích hợp, đây rất không thích hợp. Chương 106, đầu đường ẩu đả chương 106, đầu đường ẩu đả tụ hiền lâu. Thôi ra gia chủ Thôi Tĩnh nghe ra nô báo cáo về sau, đầu tiên là chừng quỷ trên mặt đất Thôi Ngôn liếc mắt. Lúc này mới đúng lấy còn lại tộc lão nhạt tiếng nói, bây giờ nói nên làm sao bây giờ. Thôi Tĩnh dứt lời, một cái tóc trắng trắng xóa Thôi gia tộc lão dẫn đầu mở miệng nói, gia chủ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bức bách Lý Thế Dân tru sát kẻ này. Vị này tộc lão ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý, dám vũ nhục Thôi gia người, nhất định không thể để cho hắn sống sót. Chỉ là tộc lão vừa mới dứt lời, những người còn lại đều dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn đến hắn. Thôi Tĩnh kém chút bị tức đến một cái lao huyết phun ra. Mẹ, ta Thôi gia ngớ ngẩn không chỉ có Thôi Ngôn một cái, không nghĩ tới nơi này còn có một cái càng ngu ngốc. Thôi Tĩnh rất muốn đối với cái này tộc lão chửi ầm lên, có thể trở ngại cái này tộc lão bối phận lớn hơn mình. Chỉ có thể cưỡng chế trong lòng lửa giận, bình tĩnh mở miệng nói, Thôi cử tộc lão hiện tại hẳn là cũng có 69 đi. Thôi cử còn tưởng rằng chờ chiếm duyên thọ đan về sau, gia chủ phải bàn cho mình một quả. Nghĩ tới đây, Thôi cử không khỏi gật đầu nói, gia chủ nói không sai, lão phu năm nay đã nhanh 70. Thôi Tĩnh trong lòng cười lạnh một tiếng, đối mọi người nói, ta cảm thấy Thôi cử tộc lão tuổi tác đã cao, cũng đừng đang vì gia tộc bày mưu tinh kế, hao phí tâm lực. Nói đến, quét đám người liếc mắt, bình tĩnh mở miệng nói, ta đề nghị để Thôi cử tộc lão về lão, bảo dưỡng tuổi thọ. Thôi cử nghe xong không khỏi gấp, còn không đợi hắn mở miệng giải thích, còn lại tộc lão liền nhao nhao mở miệng nói, ta bàn lại. Ta cảm thấy gia chủ nói đúng, Thôi cử tộc lão vì ta Thôi gia lao tâm lao lực cả đời, liền nên trở về ngậm kẹo đồ cháu, bảo dưỡng tuổi thọ. Có người địa phương liền có giang hồ, chớ nói chi là Thôi gia loại này thế gia đại tộc, nếu là tranh đấu đứng lên, đó là càng thêm nguy hiểm. Dù sao vị trí cứ như vậy mấy cái, có thể kéo kế tiếp, liền có thể để cho mình người đi lên một cái. Đối với Thôi Cử xuống đài, đám người đương nhiên là ước gì. Thôi Cử nghe bên thai đồng ý âm thanh, trong lòng không khỏi một trận ảm đạm. Hắn biết chẳng những hắn xong, hắn nhất mạch này cũng xong rồi. Thôi Tĩnh vượt ngang liếc mắt bày tại trên ghế Thôi Cử, đối một bên hầu hạ gia nô lạnh nhạt nói, Thôi Cử tộc lao thân thể khó chịu, các ngươi dìu hắn đi về nghỉ ngơi đi.
Vâng, gia chủ.
Gia nô cung kính thi lễ một cái, liền có hai người đem Thôi Cử đỡ lấy rời đi. Chờ Thôi Cử vừa rời đi, Thôi Tĩnh thật sự là nhịn không được, trực tiếp mắng, đây lão hổ đồ là nghĩ như thế nào? Đó là cái gì người? Đây chính là tiên nhân, chẳng lẽ hắn quên đi phòng đấu giá vừa khai trương ngày ấy, tiên nhân cưới rồng hàng lâm, bước bách lý thế dân chu sát tiên nhân. Hắn là muốn cho ta Thôi Gia Lâm vào vạn kiếp bất phục sao? Đối với Thôi Tĩnh nói, ở đây tộc lao đều là cảm thấy gia chủ nói đúng. Bọn hắn là cuồng, là xem thường hoàng quyền. Nhưng bọn hắn không phải ngốc. Để lý thế dân chu sát một vị tiên nhân. Đoán chừng hôm nay bọn hắn mở miệng, đợi buổi tối tiên nhân liền có thể hạ xuống lôi đỉnh. Đến lúc đó Thôi Gia có thể còn lại bao nhiêu người, liền xem ai vận khí tốt. Thôi Tĩnh phát một trận hỏa về sau, chỉ vào Thôi Ngôn hung ác tiếng nói, đem cái này thành sự không có bại sự có dư hôn chướng nốt lại, đợi buổi tối mang đến cho tiên nhân buổi tội. Thôi Tĩnh đi mời Mã Nguyên Thần, vốn là không muốn kinh động lý thế dân, cho nên mới phái một cái dòng chi quá khứ, nhưng ai có thể nghĩ đến, mình dặn đi dặn lại, nhất định phải khách khí đem người mời về. Nhưng ai có thể nghĩ đến, phái quá khứ cư nhiên là một kẻ ngu ngốc. Người không có mời đến coi như xong, còn đắc tội với người. Theo Thôi Tĩnh dứt lời, đi ra hai cái gia nô đem Thôi Ngôn kéo xuống. Mã Nguyên Thần cũng không biết bởi vì chính mình nguyên nhân, Thôi Gia nội bộ chấn động một cái. Bất quá liền tính biết, vậy nhất định lại nhìn xem náo nhiệt. Hắn lúc này đang tại một chỗ quán nhỏ trước mặt, cầm lấy một chi bạch ngọc điêu thành mai hoa cây trâm, tại lý lệ chất trên đầu khoa tay lấy. Rất phù hợp ngươi, bất quá chỉ là đây chạm chỗ cùng chất lượng có chút không xứng với ngươi. Lý lệ chất đỏ lên khuôn mặt, thấp đầu có chút điểm một cái. Mà bán hàng rong tức là không vui. Lang Quân, nhìn lời này của ngươi nói, ta đây cây trâm thế nhưng là tốt nhất dương chi ngọc, đi qua đại sư tỉ mỉ điều khắc mà thành. Mã Nguyên Thần không khỏi liếc mắt, trực tiếp đem cây trâm thả lại quán nhỏ trước. Ngươi lừa gạt một chút những cái kia ngớ ngẩn công tử ca có tốt, ngươi muốn gạt ta, vẫn là trở về luyện một chút ta. Dám đem cẩm thạch khi dương chi ngọc bán, ngươi đơn giản so cướp đường kiếm lời còn nhiều. Bị phơi bày, quán nhỏ lão bản vẫn không thuận không buông tha. Lang Quân, ngươi cũng đừng nói bậy, người nào không biết ta lão Ngô làm ăn thế nhưng là già trẻ không gạt. Thấy đây tiểu thương dây dưa không rõ, Lý Thừa Càn vừa định đi lên giáo huấn hắn một trận, chỉ bất quá có người nhanh hơn hắn một bước. Một đạo giống như hắc tinh tinh đồng dạng thân ảnh bỏ ra, đối quán nhỏ lão bản đó là một cước. Ngươi đổ chó hoang lão Ngô, gạt người đều lừa gạt đến ta già tiên sinh trên đầu. Ngươi có tin ta hay không mỗi ngày để cho người ta nệ ngươi một lần có nhỏ. Ngươi tới chính là đại đường hôn thế ma vương Trình Giảo Kim Nhi tử Trình Sử Mặc. Lúc đầu hắn là cùng mấy cái huynh đệ đi ngang qua bên này, nhìn thấy bên này có náo nhiệt nhìn. Vốn là muốn tới xem một chút náo nhiệt. Nhưng nhìn rõ ràng có một phe là mình tôn kính nhất tiên sinh về sau, Trình Sử Mặc chỗ nào còn nhịn được. Tại mấy cái bạn thân kinh ngạc dưới ánh mắt, vọt thẳng đi ra, đối quán nhỏ lão bản đó là một cước. Lúc này, Trình Sử Mặc mấy cái bạn thân cũng là vây quanh. Sử Mặc, xảy ra chuyện gì? Nói chuyện đây người là Hồ Quốc công trưởng tử Tần Hoài Ngọc. Sử Mặc có phải hay không tên vương bắt đạn này đắc tội ngươi? Có muốn hay không chúng ta đánh hắn một trận? Nói chuyện hai người này là Ngạc Quốc công Úy Chỉ cùng trưởng tử cùng tứ tử. Úy Chỉ Bảo Lâm lớn lên tương đối trắng, là Úy Chỉ cung Bạch phu nhân sở sinh trưởng tử. Úy Chỉ Bảo Khánh lớn lên đen, là Úy Chỉ cung Hắc phu người sở sinh thứ tử. Tên vương bắt đạn này, nếu là đắc tội ta liền tốt, ta cũng không trở thành như vậy tức giận. Ta ra tiên sinh rộng lượng, không sẽ cùng ngươi so đo, có thể ta không thể không so đo. Trình Sử Mặc chỉ vào lão đạo đứng lên đến quán nhỏ lão bản, đó là một trận chửi ầm lên. Nếu không phải Tần Hoài Ngọc ngăn đón, hắn đã sớm xông đi lên tại nện hắn một trận. Tiên sinh, từ khi một năm trước, Trình Sử Mặc vũ lực tăng bọn, nguyên bản tại bọn hắn cái này trong đoàn thể nhỏ đứng tại trung du hắn, đột nhiên liền mãnh liệt đứng lên, đem xếp tại đệ nhất cùng thứ hai La Thông cùng Tần Hoài Ngọc một trận nện, thậm chí có thể lấy một địch hai, đánh hai người không có sức hoàn thủ. Đám người cũng là hỏi qua nguyên nhân, có thể Trình Sử Mặc một mực không nói, thẳng đến có một lần sau khi say rượu nói là tiên sinh ban tặng, đám người truy vấn Trình Sử Mặc liền không có nói thêm nữa. Đám người đang tại suy đoán vị tiên sinh này có phải hay không Trình Sử Mặc trong miệng tiên sinh. Mã Nguyên Thần lại là mở miệng nói, Sử Mặc, giao huấn một lần là có thể. Có ngựa Nguyên Thần mở miệng, Trình Sử Mặc cái này tài hoa hô hô tránh thoát Tần Hoài Ngọc đám người trói buộc, trưởng quán nhỏ lão bản liếc mắt. Cũng chính là ta ra tiên sinh mở miệng, nếu không hôm nay liền đem ngươi đưa đến trường an lệnh nơi đó đi. Chương 107, Trình Sử Mặc, cũng đừng trách ta không có nói cho các ngươi biết. Chương 107, Trình Sử Mặc, cũng đừng trách ta không có nói cho các ngươi biết. Tần Hoài Ngọc thuận theo Trình Sử Mặc ánh mắt hướng về Mã Nguyên Thần đám người nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng mấy người về sau, Tần Hoài Ngọc đám người đều ngây dại. Không nghĩ tới vị tiên sinh này thế mà có thể làm cho một cái thái tử, ba cái công chúa tương ngồi. Trở về qua thần, Tần Hoài Ngọc vừa định cho Lý Thừa Càn đám người chào hỏi. Lý Thừa Càn thấy thế, vội vàng khoát tay ngăn cản. Chờ đến mấy người bên cạnh, Lý Thừa Càn lúc này mới nhỏ giọng nói ra, tiên sinh không thích trưng dương, các ngươi lễ này liền miễn đi. Tần Hoài Ngọc ba người hiểu ý gật gật đầu. Cái kia thần liền vượt qua. Lý Thừa Càn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần để ý Trình Sử Mặc đối Mã Nguyên Thần chắp tay nói, tiên sinh, cái này bán hàng rong nên xử lý như thế nào? Mã Nguyên Thần không có trả lời, cũng là nhìn về phía Lý Lệ Chất. Trường Lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lệ Chất không nghĩ tới sẽ hỏi đến trên người mình, đầu tiên là sửng sốt một chút về sau, vẫn là hồi đáp, liền phạt hắn về sau không thể bán hàng giả gạt người a. Đối với Lý Lệ Chất đề nghị, Mã Nguyên Thần cũng từ chối cho ý kiến. Sử Mặc, cứ dựa theo Trường Lạc nói a. Đối với Mã Nguyên Thần phân phó, Trình Sử Mặc đương nhiên là nghiêm ngặt chấp hành. Tiến lên liễu lây bán hàng rong cổ áo, Trình Sử Mặc hung dữ nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu để cho tiểu gia ta biết ngươi còn bán hàng giả gạt người, ta liền để ngươi tại Trường An thành bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Chờ Trình Sử Mặc buông tay ra, bán hàng rong không khỏi cuốn quýt dập đầu. Tạ tiểu công gia tha mạng, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Đây bán hàng rong cũng chính là lừa gạt chút có chút tiền thương nhân con cái, dù sao những cái kia có thân phận người cũng sẽ không tới chốt như thế mua đồ. Thật không nghĩ đến hôm nay thế mà nâng lên thế bản. Đám người không để ý cái này bán hàng rong, mà là hướng về phía trước đi. Mà Trình Sử Mặc tựa như là một cái tùy tùng đồng dạng, đi theo Mã Nguyên Thần sau lưng. Tân Hoài Ngọc ba người vốn cho rằng Trình Sử Mặc xử lý xong chuyện này liền sẽ rời đi. Thật không nghĩ đến gia hỏa này thế mà còn đi theo. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể cùng một chỗ đi theo. Đám người theo đường đi lại đi một hồi, Mã Nguyên Thần tựa như cảm ứng được cái gì, tại một chỗ quán nhỏ trước mặt dừng lại. Tiên sinh. Lý Lệ Chất vội vàng dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần đối nàng cười cười, ra hiệu nàng đi vào quán nhỏ. Từ nhỏ bày ra cầm lấy một chi điêu khắc thanh loan hồng ngọc cây châm, đeo tại Lý Lệ Chất trên đầu. Không tệ, vẫn rất thích hợp ngươi. Lý Lệ Chất khuôn mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Mã Nguyên Thần cũng không có nhìn đến một màn này, quay người đối bán hàng rong hỏi, bao nhiêu tiền? Bán hàng rong là một người dáng dấp chất phát trung niên nhân. Lang Quân, đây cây châm thật đúng là phù hợp phu nhân. Còn không thể Mã Nguyên Thần giải thích, bán hàng rong liền duỗi ra một ngón tay. Lang Quân, ngươi liền cho một sâu tiền a. Nghe được giá tiền, Mã Nguyên Thần cũng quên muốn giải thích nói, mà là đối với bán hàng rong báo giá, cảm thấy kinh ngạc. Không nói trước cái này cây châm kỳ dị, mà đơn thuần cái này cây châm chế tác cùng vật liệu, còn chưa hết là một sâu tiền. Thấy bán hàng rong trung thực, Mã Nguyên Thần ngược lại là có chút ngượng ngùng. Mà bán hàng rong thấy Mã Nguyên Thần thật lâu không nói lời nào, không khỏi vội vàng mở miệng nói, nếu là Lang Quân cảm thấy đắt, vậy chỉ thu ngài 800 văn a. Thấy bán hàng rong hiểu lầm, Mã Nguyên Thần lập tức lắc đầu nói, không cần tiện nghi, ngươi đây ngọc châm ta thật thích. Như vậy đi. Mã Nguyên Thần xuất ra một khối 50 lượng trọng bạc vàng, trực tiếp để lên bàn. Hôm nay ta không mang đồng tiền, liền dùng cái này trả tiền a. Bán hàng rong đội vàng khoát tay nói, Lang Quân, đây nhưng không được. Bán hàng rong mặc dù cũng yêu tiền, nhưng hắn biết quân tử ái tài lấy chi có đạo. Mình cây châm, căn bản trị không được nhiều như vậy vàng. Mã Nguyên Thần ôn hòa cười một tiếng, trấn an nói, ngươi thứ này trong mắt ta liền đáng giá những này vàng, cho nên ngươi cứ yên tâm tu cất đi. Xung quanh bán hàng rong nghe đến bên này động tĩnh, cũng nhao nhao nhìn lại. Nhưng nhìn thấy trên mặt bàn bạc vàng, nhao nhao hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy đều là vẻ tham lam. Đối với chung quanh những ánh mắt kia, Mã Nguyên Thần đương nhiên là cảm ứng được. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Ngươi cũng không cần lo lắng, biết hắn sao? Nên đón Mã Nguyên Thần chỉ đến phương hướng nhìn lại. Chờ thấy rõ là ai về sau, bán hàng rong gật đầu nói, quen biết, là Trình tiểu công gia. Về sau ai dám tìm ngươi phiền phức, ngươi liền đi tìm hắn. Cùng bán hàng rong nói một câu, Mã Nguyên Thần liền mất mặt đỏ Lý Lệ Chất quay người rời đi. Mã Nguyên Thần vừa rời đi, Trình Sử Mặc liền đi tới quán nhỏ trước, vỗ vỗ bán hàng rong, quét mắt liếc mắt xung quanh những cái kia ánh mắt tham lam người, cái kia tấm tại Mã Nguyên Thần trước mặt chất phát mặt, lập tức trở nên dữ tợn đứng lên. Mọi người hẳn là quen biết ta, đây bán hàng rong về sau liền từ ta bảo kê, nếu là có ai dám đánh hắn chủ ý, vậy liền nhìn xem các ngươi có tiền cầm, có phải hay không có mệnh dùng. Những này bán hàng rong nào dám nhìn Trình Sử Mặc con mắt, từng cái cúi đầu xuống, không dám làm âm thanh. Nhìn thấy một màn này, Trình Sử Mặc cũng là hết sức hài lòng. Về sau có phiền phức đến Lư Quốc công phủ tìm ta. Lần nữa cùng bán hàng rong bàn giao một câu, Trình Sử Mặc liền muốn đuổi kịp Mã Nguyên Thần. Thế nhưng là vừa đi một bước, liền được người kéo lại. Hoài Ngọc, ngươi lôi kéo ta làm gì? Tần Hoài Ngọc liếc mắt, tức giận nói, ngươi là quên đi, chúng ta cùng Đức Kiện đã hẹn, ăn cơm trước trở về đi phòng đấu giá. Trình Sử Mặc đồng dạng liếc mắt, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Hoài Ngọc, chúng ta là hảo huynh đệ, ta mới cùng ngươi nói. Thấy Trình Sử Mặc nói nghiêm túc, Tần Hoài Ngọc cũng đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu. Nếu là có thể trước tiên cần phải xin coi trọng, các ngươi tương lai thành tựu, định không thể so với bậc cha chú kém bao nhiêu. Nói đến thế thôi, ta còn phải đi hầu hạ tiên sinh. Nói đến, Trình Sử Mặc liền vội vội vàng vàng hướng về Mã Nguyên Thần đuổi theo. Về phần Tần Hoài Ngọc bọn hắn có thể hay không thư, Trình Sử Mặc cũng không nhiều để ý, hắn cha nói cá nhân có người phúc nguyên, mình đều nói rõ ràng như vậy, bọn hắn còn không bắt được, đây cũng là bọn hắn không có phúc nguyên. Thấy Trình Sử Mặc càng cách càng xa, Úy Chỉ Bảo Lâm không khỏi hỏi Tần Hoài Ngọc. Hoài Ngọc, ngươi thấy thế nào? Tần Hoài Ngọc cắn răng, đi, chúng ta đuổi theo. Hắn cha nói, Trình bá phụ nhất mạch này đều là phúc tướng, dù sao đi theo cũng không có tổn thất. Về phần Lý Đức Kiện bọn hắn, Tần Hoài Ngọc tức là mang tính lựa chọn lãng quên rơi. Đám người đi dạo một hồi, liền đến Đồng Phúc Tiểu Lâu. Tiểu lâu này là Mã Nguyên Thần cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu hợp tác xây dựng mắt xích tiểu lâu. Bên trong đầu bếp đều là Mã Nguyên Thần gia thực đơn, Trưởng Tôn Hoàng hậu chuyên môn phái người huấn luyện. Đồng Phúc Tiểu Lâu vừa mở nghiệp, bởi vì mỹ vị đồ ăn trực tiếp vang dội toàn bộ Trường An thành. Đám người đi vào tiểu lâu, một cái tiểu nhị liền đi tới. Tiểu nhị vừa thấy được Lý Lệ Chất, liền trực tiếp mang theo mọi người đi tới lầu 3. Chờ tiến vào ghế lô, tiểu nhị lúc này mới cho Lý Lệ Chất đám người hành lễ nói, tiểu gặp qua mấy vị công chúa, gặp qua thái tử điện hạ. Lý Thừa Càn đuốt cằm nói, cao nhất quy cách đến một bàn. Lý Thừa Càn cũng không có nói Mã Nguyên Thần cũng là lao bản chi nhất, mà là trực tiếp đem tiểu nhị đuổi ra ngoài. Chương 108, một lần nữa chấn nhiếp chương 108, một lần nữa chấn nhiếp chờ món ăn bên trên xong, đám người vừa muốn ăn cơm, ghế lô môn liền được người trực tiếp đá văng. Lý Thừa Càn mặt đều đen, đây mẹ nó, từng cái đều không ta đây thái tử coi ra gì đúng không? Lý Đức Kiện cùng La Thông từ bên ngoài đi bảo, có thể đối mặt không phải thả bọn họ bổ câu chỉnh sử mặt đám người, mà là mặt đen lên Lý Thừa Càn. Điện hạ, hai người bị giật nảy mình, đội vàng liền bắt đầu hành lễ. Thần gặp qua điện hạ, gặp qua chư vị công chúa điện hạ. Lý Thừa Càn không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tên khốn kiếp này. Mã Nguyên Thần đang nuốt tiểu hủy tử, thấy bên này không có động tĩnh, không khỏi nghi ngờ nói, quen biết. Trình Sử Mặc đội vàng giải thích nói, tiên sinh, đây là ta hai cái bạn thân, một cái là đã chết Việt quốc công trưởng tử La Thông, một cái là vệ quốc công Lý Tĩnh trưởng tử Lý Đức Kiện. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, đối mặt đen lên Lý Thừa Càn khuyên nhủ, cao minh nếu là quen biết, quên đi à? Lý Thừa Càn trở lại cười nói, biết tiên sinh. Chờ đầu quay trở lại về sau, trên mặt nụ cười liền lập tức biến mất. Xem ở tiên sinh trên mặt mũi, lần này liền bỏ qua các ngươi. Nhớ kỹ, đừng nghĩ có lần nữa. Hai người vừa rồi liền hối hận, sớm biết trước hết hỏi một chút đây trong giáp có ai. Đoán chừng về sau hai người đều sẽ trước hỏi rõ sở, tại đặt cửa. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua Mã Nguyên Thần, thấy hắn sau khi gật đầu, lúc này mới đúng lấy hai người thản nhiên nói, đã đến, liền cùng một chỗ ăn đi. Hai người vội vàng nói tiếng cảm ơn. Chờ sau khi ngồi xuống, không khỏi len lén đánh giá Mã Nguyên Thần. Thật sự là không nghĩ tới, người trước mắt vậy mà có thể làm cho thái tử điện hạ như vậy tôn trọng. Chờ tiểu hủy tử đẩy ra Mã Nguyên Thần tay, sờ lên mình bụng nhỏ, cười toe toét miệng nhỏ cười nói, ta ăn no rồi. Thu hồi đũa, cầm ra khăn cho tiểu hủy tử lau miệng, nhìn thoáng qua bên ngoài, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Mã Nguyên Thần đầu tiên là nhìn sang một bên đã sớm ăn no thành giường, lúc này mới ôm lấy tiểu hủy tử đứng người lên. Không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Nghe vậy, đám người liền hướng về cổng đi đến. Mà Mã Nguyên Thần tức là lôi kéo Lý Lệ Chất cùng Thành Dương đi vào ghế lô ban công. Thấy Mã Nguyên Thần không có đi ra, Lý Thừa Càn không khỏi nghi hoặc hô to, tiên sinh. Mã Nguyên Thần đối hắn khoát tay áo, các ngươi trước đi qua, đợi lát nữa đến ghế lô tập hợp. Nói đến, bốn người thân ảnh liền đằng không mà lên. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Lý Thừa Càn cùng Trình Sử Mặc bên ngoài, những người còn lại đều trừng to mắt, há to mồm, mặt đầy khiếp sợ. Chờ Mã Nguyên Thần bốn người biến mất không thấy gì nữa, Lý Thừa Càn lúc này mới thu hồi ánh mắt, đối Trình Sử Mặc sáu người thản nhiên nói, đi thôi. Nói đến liền dẫn đầu đi ra ghế lô. Trình Sử Mặc cùng đi theo ra ghế lô, nhưng lại là bị lấy lại tinh thần mấy người kéo lại. Các ngươi chơi cái gì? Tân Hoài Ngọc cùng Lý Đức Kiện dắt lấy Trình Sử Mặc, xa xa đi theo Lý Thừa Cản sau lưng. Sử Mặc, vị tiên sinh này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Hoài Ngọc âm thanh mười phân tiểu, sợ phía trước Lý Thừa Cản sẽ nghe được. Nhìn thoáng qua các huynh đệ cái kia chờ đợi ánh mắt, Trình Sử Mặc cũng là hạ giọng nói, cha ta nói ta không thể nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói là, ta gần nhất bùng lên tu vi, đó là tiên sinh tiện tay cho một khóa đan dược. Tê mấy người không khỏi hít sâu một hơi. Còn không đợi Tần Hoài Ngọc đám người truy vấn, phía trước Lý Thừa Càn liền thúc giục nói, các ngươi lẻ mề cái gì đâu? Đến. Trình Sử Mặc tránh ra khỏi đám người vòng đây, bước nhanh đuổi kịp Lý Thừa Càn. Đám người thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trường An phòng đấu giá cổng, lúc này đã tụ tập rất nhiều người, trong đó có Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung chờ khai quốc võ vân, cũng có trưởng tôn Vô Kỵ, Phong Huyền Linh chờ đại đường trọng thần, cũng có còn lại ngũ tính thất vọng đương gia gia chủ. Thanh Hà Thôi gia gia chủ Thôi Tĩnh nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy mình muốn gặp người, thế là liền đến trưởng tôn Vô Kỵ trước mặt hỏi. Tề quốc công, bệ hạ còn chưa tới sao? Lão hồ ly này muốn làm gì? Mặc kệ tâm lý lại nhiều nghi vấn, trưởng tôn Vô Kỵ ngoài mặt vẫn là cười đối với Thôi Tĩnh nói, Thôi gia chủ, bệ hạ hành tung, ở đâu là chúng ta những này khi thần tử có thể nghe ngóng? Nếu là Thôi gia chủ có việc gấp nói, có thể cùng ta nói, đợi lát nữa ta tại hướng bệ hạ bẩm báo. Giảo hoạt trưởng tôn hồ ly, tâm lý thầm mắng một tiếng, Thôi Tĩnh trên mặt lại là mang theo đủ cười, đối trưởng tôn Vô Kỵ khoát tay một cái nói, đó là lão phu có một chút việc tư, muốn mời bệ hạ hỗ trợ. A, là thế này phải không? Trưởng tôn Vô Kỵ mặt ngoài ứng phó Thôi Tĩnh, mà tâm lý đã bắt đầu tính toán đứng lên. Có thể làm cho ngũ tính thất vọng bên trong Thôi gia đều không giải quyết được sự tình. Vậy cũng chỉ có vị kia, mà có thể cùng vị kia có giao lưu, toàn bộ đại đường cũng chỉ có bệ hạ cùng mình muội muội. Trưởng tôn Vô Kỵ nghĩ đến, mình có thể đối với chuyện này, vì trưởng tôn gia mưu tính thứ gì chỗ tốt. Bệ hạ giá lâm. Một đạo bén nhọn âm thanh vang lên. Thấy Lý Thế Dân đến, Thôi Tĩnh cũng lời cùng trưởng tôn Vô Kỵ cái cọ. Tâm lý bắt đầu tính toán, phải bỏ ra cái gì đại giới, đến mời Lý Thế Dân hỗ trợ. Mọi người và Lý Thế Dân thấy xong lễ về sau, còn không đợi Lý Nhị bắt đầu đắc ý gào giống một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ từ không trung truyền đến. Đám người hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân đen như mực, chiều cao vài trăm mét màu đen cự long đem bầu trời toàn bộ bao phủ. Tiên nhân lần này làm sao lại xuất hiện? Đều đi qua một năm, không nghĩ tới tiên nhân còn có thể lại xuất hiện. Không biết rõ tình hình người, đang suy nghĩ là nguyên nhân gì, mà cảm kích người tức là ở trong lòng cười lạnh, đương nhiên không bao gồm Thôi gia gia chủ Thôi Tĩnh. Lý Thế Dân đương nhiên biết Mã Nguyên Thần cao điệu như vậy là bởi vì cái gì. Giữa chưa phát sinh sự tình, không đến nửa giờ liền đã đặt ở hắn trên bàn. A gia, A Nương, ta tại đây. Mã Nguyên Thần trong ngực, tiểu hủy tử dùng sức lấy cơ tay nhỏ, cùng trên mặt đất Lý Thế Dân hai vợ chồng chào hỏi. Mà Mã Nguyên Thần bên người, Lý Lệ Chất một tay ôm lấy tiểu Thành Dương, một cái tay gắt gao ôm Mã Nguyên Thần tay. Chỉ bất quá lần đầu tiên cưới rồng hai tỷ muội, trên mặt đều là một trận tái nhợt. Nếu không có Mã Nguyên Thần tiên nguyên gia trì, đây hai tỷ muội đã sớm ngất đi. Giống. Ngao phong một tiếng gầm thét, trực tiếp tại nóc nhà lướt qua. Mà Mã Nguyên Thần cũng tại lúc này, mang theo Lý Lệ Chất thả người nhảy lên, liền đứng ở Lý Thế Dân bên người. Chúng ta gặp qua tiên nhân. Đối với đám người hành lễ, Mã Nguyên Thần lạnh nhạt gật đầu một cái, đứng lên đi. Dạ tiên nhân. Đi thôi. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, đi. Nói đến, hai người liền hướng về lầu 3 số 1 ghế lô đi đến. Cái này ghế lô cũng không nói là thuộc về ai. Dù sao hắn cùng Lý Nhị ai cần, ai liền đi dùng. Nếu là hai người cùng một chỗ, vậy liền hai người cùng một chỗ dùng. Đây nếu là nói cho Mã Nguyên Thần, dạng này đối với Lý Nhị, đối với Hoàng Quyền cũng không tốt. Tiến ghế lô, Mã Nguyên Thần liền cùng Lý Lệ Tư đem hai cái tiểu nha đầu để dưới đất. Vừa rơi xuống đất, hai cái tiểu tỷ bội liền lôi kéo tay, qua một bên đồ chơi trong đống chơi đứng lên. Chương 109, lão âm hóa trưởng tôn vô kỵ chương 109, lão âm hóa trưởng tôn vô kỵ trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Lý Lệ Chất tay, đi vào tiểu vị tử bên cạnh bọn họ vị trí bên trên dưới trướng. Mẫu thân bắt đầu nói đến tiểu nói. Mà Mã Nguyên Thần cùng Lý Thế Dân đi vào cửa sổ thủy tinh trước, nhìn xuống phía dưới đám người. Nguyên Thần, ngươi dự định xử trí như thế nào Thanh Hà Thôi ra người? Mã Nguyên Thần bày tại trên ghế salon, lười biếng mở miệng nói, đây không phải ngươi vấn đề sao? Lý Thế Dân liếc mắt, tức giận nói, bọn hắn là đắc tội ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. A. Mã Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, ta sẽ chờ đi cùng cái kia Thôi ra gia chủ nói một tiếng, ta không có để ý. Lý Thế Dân, cũng đừng, chuyện này liền giao cho ta xử lý liền tốt. Ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đối mặt trao phúng, Lý Thế Dân chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Đông 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên, vừa vặn cứu xấu hổ Lý Thế Dân. Tiến đến, thấy có người đến, Mã Nguyên Thần cũng lười tiếp tục án Lý Nhị. Theo Lý Thế Dân tiếng nói vừa ra, đi tới là Lý Thừa Càn. Mà phía sau hắn đi theo trưởng tôn vô kỵ. Chờ Lý Thừa Càn cùng ba người đánh xong chào hỏi, trưởng tôn vô kỵ lúc này mới hành lễ nói, gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương, gặp qua tiên sinh. Mã Nguyên Thần chỉ là miễn cưỡng khoát khoát tay. Mà Lý Nhị tức là mời nói, phu cơ đến, ngồi bên này. Chờ trưởng tôn vô kỵ sau khi ngồi xuống, Lý Thế Dân lần này mở miệng hỏi, phu cơ, sự kiện kia có phải hay không điều tra tốt? Nghe vậy, trưởng tôn vô kỵ không khỏi nghiêm túc nói, đã điều tra một phần. Lý Thế Dân nhíu mày, thế nào? Nhìn thấy mà giật mình. Nhớ tới hôm nay để cho người ta điều tra kết quả, đặc biệt là cái kia phần họ hàng gần kết thân điều tra tình huống. Trưởng tôn vô kỵ chỉ cảm thấy một trận toàn thân rét run. Lý Lệ Chất là ai? Đó là hoàng đế sủng ái nhất công chúa trí nhất. Nếu là không có điều tra, Sung Nhi tới hắn, cái kia Sung Nhi nhất mạch này không phải liền tuyệt hậu sao? Thần hôm nay để cho người ta điều tra hơn ngàn hộ năm nay con mới sinh, trong đó có gần trăm hộ là họ hàng gần kết thân. Bọn hắn sở sinh hài nhi, chết yểu hết thệ có hơn 40 người, trí lực không được đầy đủ có 30 nhiều người, tàn tật có 20 nhiều người. Mặc dù có mấy cái khỏe mạnh, nhưng cũng là tiên thiên không đủ, ngày sau nhất định là tật bệnh quân thân. Nghe được kết quả này, Lý Thế Dân cũng không cảm thấy toàn thân rét run. Phu cơ, Lệ Chất cùng Sung Nhi. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, trưởng tôn vô kỵ liền bị trên mặt đất. Thấy thế, Lý Thế Dân ánh mắt không khỏi trở nên lạnh. Chẳng lẽ phụ cơ hắn thật muốn vì quyền lực có thể hy sinh chính mình nhi tử? Có thể mình nhất định không biết hy sinh chính mình nữ nhi. Một bên ngay bên này, động tĩnh trưởng tôn hoàng hậu nhìn mình huynh trưởng ánh mắt cũng không khỏi đến tràn đầy thất vọng, mà Lý Lệ Chất khuôn mặt cũng không khỏi đến liếc chút. Nên đón đám người ánh mắt, trưởng tôn vô kỵ lúc này mới lên tiếng nói, thần muốn cô phụ bệ hạ hậu ái, xin mời bệ hạ giải trừ trưởng tôn gia cùng trường lạc công chúa hôn sự. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân cái kia băng lãnh sắc mặt không khỏi chậm lại, trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt không khỏi một lần nữa biến thành ôn hòa. Lý Lệ Chất trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên vẻ mừng rỡ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần cũng là ngẩng đầu nhìn liếc mắt trưởng tôn vô kỵ. Lão hồ ly này, thật đúng là không hổ là lão chỉnh trong miệng lão âm hóa. Hắn tới này một tay, chẳng những cam đoan về sau trưởng tôn trùng có hậu, còn có thể để Lý Thế Dân thiếu một món nợ ân tình của hắn. Chờ thu hồi nhãn thần, lại là đón lấy Lý Lệ Chất ánh mắt. Mã Nguyên Thần không khỏi đối với Lý Lệ Chất nở nụ cười. Lý Lệ Chất thân thể mềm mại run lên, lập tức cúi đầu xuống, khuôn mặt cũng không khỏi đến một trận đỏ lên. Cô nương này lại thế nào? Lắc đầu, Mã Nguyên Thần liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới đấu giá hội. Mà nhìn đến một màn này, trưởng tôn hoàng hậu cũng không khỏi đến thở dài. Lôi kéo Lý Lệ Chất tay, tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi, "Lệ Chất, ngươi cùng Nguyên Thần hiện tại thế nào?" Lý Lệ Chất khuôn mặt đỏ tựa như đun sôi tô mự, đầu kém chút liền toát ra hơi nước. Thấy quê nữ bộ này không có tiền đồ bộ dáng, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi bóp nàng một cái. "Ta hỏi ngươi nói đâu?" "Ai nha." Lý Lệ Chất luốt luốt bị bóp địa phương. "Đau chết." Trưởng tôn hoàng hậu mắt phượng trừng một cái. "Mau nói, không nói còn bóp ngươi." Lý Lệ Chất u hoán nhìn trưởng tôn hoàng hậu liếc mắt, lúc này mới ra hiệu một cái trên đầu châm gài tóc, trong giọng nói tràn đầy khoe khoang cùng mừng rỡ. "Đây là tiên sinh đưa ta." Nhìn đến Lý Lệ Chất bộ này thiếu nữ bộ dáng, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi thở dài. "Ngốc nữ nhi, ngươi có thể thêm chút tâm a." Nên đón nữ nhi cái kia nghi hoặc ánh mắt, trưởng tôn hoàng hậu hỏi, "Ngươi ưa thích Nguyên Thần sao?" Lý Lệ Chất đỏ mặt, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Thấy một màn này, trưởng tôn hoàng hậu bắt đầu bày mưu tính kế. "Nguyên Thần loại này người, ngươi đừng nhìn bình thường cả lơ phất phơ, có tại tình cảm trước mặt đó là một tấm giấy trắng. Ngươi nếu là ưa thích, ngươi liền muốn mình chủ động, ngươi nếu là muốn để Nguyên Thần chủ động, đoán chừng ngươi đợi này cũng đừng nghĩ." Lý Lệ Chất nhăn nhăn lông mày nhỏ, "A nương, nhiều như vậy thẹn thùng a?" Trưởng tôn hoàng hậu gõ một cái Lý Lệ Chất cái đầu nhỏ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi thẹn thùng, vậy ngươi liền đợi đến một cái lớn mặt người, đem Nguyên Thần cướp đi a. Ngươi phải biết nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách trọng xa. Tốt nữ tử được người hoan nghênh, đồng dạng đạo lý, ưu tú nam nhân cũng chịu nữ tử ưu ái." Thấy Lý Lệ Chất vẫn là một bộ hồ đồ bộ dáng, khí trưởng tôn hoàng hậu mắng, ngươi có nghe thấy không? Mã Nguyên Thần, trưởng tôn vô kỵ, Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân. Nên đón ánh mắt mọi người, trưởng tôn hoàng hậu cũng không khỏi đến xấu hổ cười một tiếng. Là ta thất thố. Tại mọi người thu hồi ánh mắt về sau, trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hạ quyết tâm, đợi sau khi trở về, nhất định dạy tốt lễ chất, nhất định dùng ngắn nhất thời gian bên trong bắt lấy cái này con rể. Nói thật ra, đối với Mã Nguyên Thần, trưởng tôn hoàng hậu nhìn hết sức rõ ràng, đặc biệt là đối với chuyện nam nữ bên trên, đừng nhìn Mã Nguyên Thần đến bây giờ còn không có thành thần, sẽ cho người cảm thấy hắn có phải hay không đối với nữ nhân không có hứng thú. Có thể đây đoạn thời gian hiểu rõ dưới, trưởng tôn hoàng hậu phát hiện kỳ thực cũng không phải là dạng này. Gia hỏa này nhưng thật ra là bị động hình. Ngươi nếu để cho chính hắn đi tiếp xúc nữ nhân, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ. Biết những này trưởng tôn hoàng hậu, thế là liền đến cái đi ngược lại con đường cũ, để cho mình nữ nhi đi chủ động tiếp xúc. Cũng không tin bộ dáng này, còn bắt không được đến. Đây chính là sớm biết được tin tức ưu thế. Sự tình đã giải quyết, trưởng tôn vô kỵ cũng không nhiều đợi, cùng Lý Thế Dân cáo từ về sau, liền trở về mình ghế lô. Vừa đi vào ghế lô, liền gặp được mình nhi tử trưởng tôn trùng. Xuân Nhi, ta vừa rồi đã đem ngươi cùng lệ chất hôn sự giải trừ. Đối với trưởng tôn vô kỵ nói, trưởng tôn trùng chỉ cảm thấy bản thân bị thiên lôi bổ trúng đồng dạng, cả người sững sờ tại chỗ. Mình chờ đợi mấy năm hôn sự, hôm nay thế mà bị mình phụ thân cho pha trộn. Chương 110, ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 110, ta đối với tiền không có hứng thú không được. Ta không đồng ý. Trưởng tôn trùng giống như điên dại, đối trưởng tôn vô kỵ đó là một trận la hét. Trưởng tôn vô kỵ vươn tay, đối trưởng tôn trùng mặt, đó là một bàn tay. Ba chỉ là một tát này không có đổi lấy trưởng tôn trùng thanh tỉnh, ngược lại để hắn càng thêm điên cuồng. Dựa vào cái gì, ta chờ lệ chất nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì để ta cứ như vậy từ bỏ? Ngu xuẩn như vậy như tử, cư nhiên là ta sinh. Đây là trưởng tôn vô kỵ lần đầu tiên hoài nghi trưởng tôn trùng có phải hay không thân sinh. Bất quá nghĩ đến mình phu nhân mang thai đoạn thời gian kia, mình đều tại phủ bên trong, trưởng tôn vô kỵ liền đem ý nghĩ này đè xuống. Hiện tại cần gấp nhất là để cái nghịch tử này tỉnh táo lại, đây nếu để cho bệ hạ biết chuyện này, không thể nói trước còn sẽ hoài nghi mình phụ tử đối với kết quả này không hài lòng đâu. Nếu lấy trưởng tôn trùng cổ áo, hất ra bàn tay, đối trưởng tôn trùng mặt đó là ba ba mấy bàn tay. Liền quất liền hỏi, thanh tỉnh không? Theo mười mấy bàn tay rơi xuống, trưởng tôn trùng rốt cuộc bị đánh tỉnh. Thật sự là không thể không tỉnh, mình mặt đau không được. Cha, ta thanh tỉnh, ngươi đừng đánh nữa. Ba trưởng tôn trùng sững sờ. Cha, ta đều thanh tỉnh, ngươi làm sao còn đánh ta? A, đánh thuận tay. Trưởng tôn vô kỵ buông tay ra, trên mặt không có một chút không có ý tứ bộ dáng. Trưởng tôn trùng xoa xương thành đầu nhau mặt, nghiêm túc nghiêm mặt hỏi, cha, đây hảo hảo vì cái gì liền giải trừ hôn ước? Liếc nhìn bị mình đánh thành đầu heo nhi tử, trưởng tôn vô kỵ đau lòng đồng thời, không biết vì sao lại có một chút mừng thầm. Vội vàng đè xuống trong lòng cảm xúc, cùng trưởng tôn trùng nói lên hôm nay điều tra sự tình. Hiện tại liền tính ngươi muốn tuyệt hậu cưới lệ chất, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Trưởng tôn trùng cũng không phải đồ đần, hắn biết mình cùng Lý lệ chất không còn có khả năng. Tựa như hắn cha nói đồng dạng, coi như mình chấm dứt sau làm đại giá, cái kia bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi trưởng tôn gia thật đúng là vì quyền lực sự tình gì đều làm đi ra. Ngày sau trưởng tôn gia thời gian nhất định không dễ chịu, nhưng là mình nhất định hẳn phải chết. Đừng nói hoàng đế, đó là phổ thông bách tính, cũng sẽ không để mình nữ nhi nhảy vào hố lửa. Thấy trưởng tôn hướng minh bạch về sau, trưởng tôn vô kỵ vẫn có chút không yên lòng, thế là lại mở miệng nhắc nhở nói, về sau nhìn thấy lệ chất, nàng chỉ là ngươi biểu muội, không thể có bất kỳ thân mật cử động biết không? Nhớ tới vừa rồi tại số một ghế lô chứng kiến hết thảy, trưởng tôn vô kỵ chỗ nào còn không rõ ràng lắm đế hậu tâm tư. Ta đã biết. Trưởng tôn trùng thở dài, đáp ứng. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt đấu giá hội cũng lâm vào hồi cuối. Đài bên trên đấu giá sư gõ gõ đấu giá truy, cao giọng nói ra, thời gian cũng không sớm, cũng không chỉ hoãn chư vị quý nhân thời gian. Đang khi nói chuyện, một cái mỹ mạo người hầu bưng một cái khay đi tới, đặt ở đấu giá sư trước mặt cái bàn. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, là từ tiên nhân nơi đó cầu đến tiên đan, ăn vào đan này có thể duyên thọ 50 năm. Đấu giá tiên đan chỉ có thể dùng hoàng kim thanh toán, giá quy định một lượng hoàng kim. Mời các vị quý nhân ra giá. Cũng chỉ đấu giá sư tiếng nói vừa ra về sau, trang diện lập tức yên tĩnh đứng lên. Không phải không tin Mã Nguyên Thần tiên nhân tên tuổi, mà là lầu 1, lầu 2 người đều biết, coi như mình vô xuống, cũng không giữ được. Đã dạng này, vậy còn không như không ra giá. Đương nhiên, cũng có cá biệt đầu óc không thanh tỉnh. Thấy trang diện không có động tĩnh, tưởng rằng người khác không tin đây là tiên đan, thế là liền nghĩ có thể hay không nhặt chỗ tốt. 100 lượng hoàng kim. Lầu 2 một cái ghế lô chuyển ra báo giá âm thanh. Cái này báo giá âm thanh giống như là thổi lên kèn lệnh đồng dạng, trang diện bắt đầu sôi trào. Liền 100 lượng còn muốn nhặt chỗ tốt, ngươi sợ không phải muốn mù tâm, 10.000 lượng hoàng kim. Liên một bàn lượng, ngươi gần giống như hắn, cùng tiểu hài ngồi một bàn, ta ra 20.000 lượng hoàng kim. 25.000 lượng hoàng kim. Đây đều là lầu 1 lầu 2 quan viên hoặc là phú thương ra giá, lầu 3 quốc công cùng thế gia đại tộc cũng không có ra giá. Chờ giá cả đi vào 80.000 lượng hoàng kim thời điểm, phía dưới báo giá âm thanh đã càng ngày càng ít. Thẳng đến giá cả đi vào 95.000 lượng hoàng kim thời điểm, báo giá âm thanh đã đình chỉ. Đấu giá sư quét mắt trong sân, giơ trong tay đấu giá truy. Ất đẳng số 6 ghế lô quý nhân ra giá 95.000 lượng, còn có ai ra giá? 95.000 lượng lần đầu tiên. 95.000 lượng lần thứ hai, 95.000 lượng thứ. Ngay tại đấu giá sư muốn gõ truy, lầu 2 ghế lô cái kia phú thương trên mặt tươi cười thời điểm. Lầu 3 truyền ra một đạo giản mua âm thanh. Thái Nguyên Vương thị ra giá 10 vạn lượng. Các vị tiểu đả tiểu nháo đi qua, nên chúng ta. Lời này mười phần vũ nhục người, có thể lầu hai lầu ba người cũng không dám mở miệng phản bác. Vương lão nói đúng, nên chúng ta chơi bừa. Lúc đây Lý thị ra giá 11 vạn lượng. Ai u, Vương lão, Lý lão thật đúng là tài đại khí thô. Một đạo âm thanh vang lên, giễu cợt hai người một câu. Triệu quận Lý thị ra giá 15 vạn lượng. Bác Lăng Thôi thị ra giá. Huỳnh Dương Trịnh thị. Thấy tràng diện càng ngày càng kịch liệt, Thanh Hà Thôi thị trong dạng. Thôi Tĩnh Tôn Tử Thôi Vân nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh uống nước trà bản thân ra ra, không khỏi vội vàng nói, ra ra, chúng ta còn không ra giá sao? Thôi Tĩnh thả ra trong tay ly trà, cái kia tấm không hề bận tâm mặt già bên trên cũng không có bởi vì bên ngoài động tĩnh mà phát sinh biến hóa. Vân Nhi, ta dạy bảo qua ngươi, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều phải bình tĩnh đối đãi. Thế nhưng là ra ra, chúng ta không phải muốn vỗ xuống viên đan dược kia sao? Thôi Tĩnh khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, Vân Nhi ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta Thanh Hà thôi thì muốn, liền không có không chiếm được đồ vật. Thôi Tĩnh lời mặc dù cuồng vọng, với tư cách phương Bắc Nho học hạch tâm vật dẫn, Thanh Hà thôi thị thế nhưng là ngũ tính thất vọng bên trong khổng lồ nhất thế gia. Hắn với tư cách thôi gia gia chủ, đương nhiên là có nói lời này lực lượng. Bên ngoài giá cả đã đi vào 80 vạn lượng. Đúng lúc này, Thôi Tĩnh đối Tôn Tử nhàn nhạt phân phó nói, Vân Nhi ra giá a. Thôi Vân vốn chính là thiếu niên, mặc dù những năm này có Thôi Tĩnh dạy bảo, không có hoàn khố khí tức, nhưng vẫn là ưa thích làm náo động. Đi vào bệ cửa sổ trước, Thôi Vân ngạo nghễ quát, Thanh Hà thôi gia, ra giá 100 vạn lượng. Nhìn đến Tôn Tử bộ dáng này, Thôi Tĩnh cũng không khỏi đến một trận bật cười. Trong một gian phòng, nhìn đến giá cả càng ngày càng cao, Lý Thế Dân không khỏi hâm mộ nhìn đến Mã Nguyên Thần. Nguyên Thần, ngươi muốn phát tài. Mã Nguyên Thần sắc mặt mười phần bình tĩnh, liền tốt giống đây không phải 100 vạn lượng hoàng kim, mà là một chút bùn đất đồng đạo. Ta đối với tiền không có hứng thú, ta trên thân cho tới bây giờ không mang trả tiền. Đây bở xeo lên nói, nghe được Lý Thế Dân mắt trợn trắng. Thấy Lý Thế Dân không tin, Mã Nguyên Thần giải thích nói, ta trên thân thật cho tới bây giờ không mang trả tiền. Chỉ là đem tiền chạy không ở giữa mà thôi. Chương 111, ngươi giả ngu, ta cũng giả ngu. Chương 111, ngươi giả ngu. Ta cũng giả ngu. Đã Nguyên Thần ngươi đối với tiền không có hứng thú, cái kia chia hoa hồng có thể hay không đa phần điểm. Đối với như vậy quá phận yêu cầu, Mã Nguyên Thần trực tiếp đưa cho Lý Thế Dân một chữ. Lan. Lý Thế Dân đu ván nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta khuê nữ bắt lấy ngươi, ngươi nhìn ta cái này cha vợ làm sao tha mải ngươi. Chỉ là Lý Nhị nghĩ sai, hắn nữ nhi là loại kia rội ra ngoài nước. Đang khi nói chuyện, giữa sân đấu giá âm thanh cũng đã đình chỉ. Thanh Hà thôi thị ra giá 170 vạn lượng hoàng kim, còn có cao hơn sao? Theo đấu giá sư liên tục gọi lần ba, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Lý Thế Dân chép miệng một cái, đưa khí hế ẩm. Những thế gia này thật là có tiền. Đây là lại phạm bệnh đau mắt. Liếc giá hỏa này liếc mắt, Mã Nguyên Thần đối cùng Thành Dương nói đến thì thầm tiểu hủy tử hô to, hủy tử, chúng ta cần phải trở về. Lần này tiểu hủy tử không có giống trước kia đồng dạng mình chạy tới, mà là nắm Thành Dương tay, mà sau lưng còn đi theo Lý Lệ Chất. Tiểu hủy tử chờ mong nhìn đến Mã Nguyên Thần, sư hổ, a tỷ cùng nhị tỷ muốn đi cùng ta chơi, có thể hay không mang cho các nàng? Mã Nguyên Thần cũng không nghi ngờ, trực tiếp liền đáp ứng nói, đương nhiên là có thể. Hoan nên bọn hắn đi nhà chúng ta làm khách. A, tiểu hủy tử trực tiếp nhảy Mã Nguyên Thần trong ngực, chu miệng nhỏ đó là một trận loạn thân. Tốt, tốt, chúng ta cần phải trở về. Chờ tiểu hủy tử an tĩnh lại về sau, Mã Nguyên Thần đối trưởng Tôn Hoàng hậu gật gật đầu, liền mang theo người rời đi. Đợi đến vết nứt không gian quan bế về sau, Lý Thế Dân dò hỏi, đây là ngươi chủ ý? Trưởng Tôn Hoàng hậu ôn nhu cười một tiếng, cũng không trả lời Lý Thế Dân vấn đề. Thấy thê tử bộ dáng này, Lý Thế Dân liền biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn cũng là ý nghĩ này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không dễ chịu. Lắc đầu cười khổ một tiếng, liền cùng trưởng Tôn Hoàng hậu hai người hướng về ngoài cửa đi đến. Có thể hai người vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy Thôi Tĩnh sớm đã chờ tại cửa ra vào, bên người đi theo mấy cái thôi ra người. Đặc biệt là bị trói Thôi Ngôn, mười phần bắt mắt. Nhìn thấy một màn này, Lý Thế Dân liền biết chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn vẫn là giả bộ ngu nói, thôi ra chủ đây là gặp qua bệ hạ. Thôi Tĩnh cho Lý Thế Dân thi lễ một cái về sau, lúc này mới nói ra ý hôm nay ta thôi ra Thôi Ngôn và Trạm Thái tử điện hạ cùng mấy vị công chúa, lão thần mang theo cuồng vọng chi đồ đến đây tại bệ hạ thỉnh tội. Nghe vậy Lý Thế Dân trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lão hồ ly, trọng yếu sự tình nguyên là một điểm đều không nói đúng không? Thôi gia chủ nói đùa, bất quá chỉ là thiếu niên chơi đùa thôi. Cao Minh cũng không phải so đo người. Nói lời này thời điểm, Lý Thế Dân còn lặng lẽ cho Lý Thừa Càn làm thủ thế. Lý Thừa Càn hiểu ý, đối Thôi Tĩnh chắp tay một cái nói, Thôi gia chủ, ta cùng Thôi Ngôn huynh bất quá là thiếu niên chơi đùa, ta sớm đã đem việc này quên ở sau. Thôi Tĩnh không khỏi cười khổ một tiếng, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nguyên bản liền nghĩ xáo lộ một cái Lý Thế Dân. Nếu là hắn có thể bỏ qua đi, liền tính sau đó hắn biết, cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng. Liền xem như bị phát hiện, cũng có thể yêu cầu hắn dẫn tiến một cái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này trực tiếp liền đem mình sự tình bỏ qua đi, một chút cũng không nói tiên nhân sự tình. Bệ hạ, ta muốn gặp tiên nhân một mặt, xin mời bệ hạ dẫn tiến một cái. Như vậy phải không? Lý Thế Dân đầu tiên là một mặt bừng tỉnh đại ngộ, tận lực đối tiếp khó xử. Thôi gia chủ, ngươi là không biết, liền ngay cả ta cũng không phải tùy ý liền có thể nhìn thấy tiên nhân. Thôi Tĩnh một trận cắn răng, thật sự cho rằng hắn không biết, người nữ nhi bái nhập tiên nhân môn hạ, muốn gặp tiên nhân không phải tùy thời sự tình sao? Có thể địa thế còn mạnh hơn người, Thôi Tĩnh chỉ có thể cắn nát răng đi bụng ướt. Ta đương nhiên biết bệ hạ khó xử, bất quá xin mời bệ hạ vì lao thần dẫn tiến một phen. Nghe vậy, Lý Thế Dân không khỏi cười một tiếng. Thôi gia chủ yên tâm, chờ lần sau nhìn thấy tiên nhân, tất nhiên sẽ cùng tiên nhân nhấc lên. Cái này nhìn ngươi đây đoạn thời gian biểu hiện, Thôi Tĩnh miễn cưỡng cười cười. Vậy liền phiền phức bệ hạ. Cùng Lý Thế Dân lần nữa sau khi hành lễ, Thôi Tĩnh liền mang theo người nhà họ Thôi rời đi. Quan âm tỷ, chúng ta cũng trở về cung. Nói xong, ba người cũng ra phòng đấu giá, mang theo Lý Lệ Tư trở về Đại Minh, tổng dẫn người ra ngoài dạo chơi, để người ta thể hội một chút Đại Minh phong thổ. Tại quốc công phủ nghỉ ngơi một đêm, Mã Nguyên Thần liền mời Lý Lệ Chất ra ngoài du ngoạn. Đối với Mã Nguyên Thần mời, Lý Lệ Chất đương nhiên là mừng rỡ đáp ứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền ăn mặc tốt chính mình, chờ Mã Nguyên Thần đến về sau, còn không khỏi nhìn nhiều liếc mắt. Trương Lạc đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lý Lệ Chất nhẹ nhàng gật đầu, nắm thành dương tay nhỏ, đi theo Mã Nguyên Thần hai sư đổ sau lưng. Lần này xuất hành cũng không có ngồi ngao phong, cũng không có lái xe, mà là ngồi một cỗ phổ thông xe ngựa. Dù sao cưỡi ngao phong quá lộ liễu, lái xe nhận ra độ lại quá cao. Mỗi lần lái xe ra ngoài, liền sẽ bị người nhận ra, đều sẽ dẫn tới một chút leo lên người, khiến cho Mã Nguyên Thần phiền muộn không thôi. Xe ngựa một đường đi vào Linh Quốc Tự. Chỗ này tự miếu là ứng tiên phủ bên trong lớn nhất Phật tự. Mã Nguyên Thần không thích con lựa chọc, cũng không đến không nói, những này con lựa chọc đem hoàn cảnh làm cho rất tốt. Tự miếu bên trong kiến trúc đều là tường đỏ xanh lục ngói, xung quanh tô điểm đầy xanh um tươi tốt cây cối, nhìn lên đến ngược lại là có một phen đặc biệt khôi hài. Nhất làm cho người chú mục đại hùng bảo điện bên trong tòa kia Phật tượng. Phật tượng tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra vàng rực quang mang, nhìn lên đến vàng dùng lượng liền không ít. Lý Lệ Chất vừa xuống xe ngựa, nhìn đến tòa này tự miếu, không khỏi sửng sốt một chút. Tiên sinh cũng tin Phật. A. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, lắc đầu nói, bên này phong cảnh không tệ, nghĩ đến mang người đến xem, thuận tiện tìm một người. Lý Lệ Chất cũng không quan tâm những chuyện đó, dù sao có Mã Nguyên Thần bồi tiếp là được. Ôm lấy hai cái tiểu nha đầu xuống xe ngựa, một đoàn người liền hướng về Linh Cốc tự đi đến. Cổng canh cổng tiểu hòa thượng vừa thấy được mấy người quần áo lộng lẫy, xa xa liền hướng về mấy người đi tới. Các vị thí chủ thế nhưng là tới dân hương. Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta là tới tìm một vị gọi đạo diễn hòa thượng. Nói đến Mã Nguyên Thần liền lấy ra một khối mảnh vàng ngũ tử. Tiểu hòa thượng lúc đầu có chút không vui mặt, nhìn thấy khối này vàng, lập tức liền thay đổi một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười. Có, thí chủ có, đạo diễn sư phó đang tại bản tự ngủ tạm, tiểu tăng cái này mang các vị thí chủ đi tìm hắn. Tiếp nhận Mã Nguyên Thần trên tay vàng, tiểu hòa thượng mười phần nhiệt tình mời mấy người vào miếu. Tiểu hòa thượng ở phía trước dẫn đường, Lý Lệ Chất thần sắc có chút không hiểu. Làm sao, có phải hay không cùng trong tưởng tượng của ngươi tứ đại giai không có rất lớn xuất nhập? Lý Lệ Chất gật gật đầu, ta lúc đầu cùng A Nương đi tự miếu, bọn hắn đều không phải là bộ dáng này. Mã Nguyên Thần cười nhẹ giải thích nói, các ngươi đi tự miếu, những này hòa thượng đương nhiên sẽ giả bộ một chút. Phật môn không làm sản xuất, không nộp thuế về sau, một câu bỏ xuống đồ đao, liền có thể để tội ác tẩy trời người tiến vào Phật môn, còn chẳng biết xấu hổ nói đây là phổ độ chúng sinh. Chương 112, đem binh phủ cho ta, ta muốn giết người. Chương 112, đem binh phủ cho ta, ta muốn giết người. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Lý Lệ Chất không khỏi hỏi, tiên sinh đối với Phật môn ý kiến rất lớn. Không có gì ý kiến, bọn hắn bất quá là Đại Minh dự bị quốc khố thôi. Mã Nguyên Thần đây có thể không có nói sai, sở dĩ còn không có động Phật môn, bất quá chỉ là nghĩ đến xuất trinh thảo nguyên về sau, tại thu thập những này còn lựa chọn. Dù sao quản lý thảo nguyên, muốn dùng tiền thật sự là nhiều lắm. Không có sớm động thủ, đây còn không phải là triều đình muốn dùng tiền thật sự là nhiều lắm, bao nhiêu tiền đều lấp không đầy. A. Lý Lệ Chất kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Mã Nguyên Thần muốn diệt Phật. Rất giật mình sao? Lý Lệ Chất gật gật đầu. Cùng vô béo đám này rất rưởi, còn không bằng cầm tiền đi làm một chút có ý nghĩa sự tình. Mặc dù Lý Lệ Chất không biết cái gì mới là có ý nghĩa sự tình, có thể thông minh nàng cũng không có hỏi nhiều. Tiểu hòa thượng mang theo mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ phòng nhỏ trước. Thí chủ, đạo diễn sư phó liền tại bên trong. Mã Nguyên Thần khoát tay áo, đem tiểu hòa thượng đuổi đi về sau, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Phòng bên trong một cái vóc người gầy gò, mọc ra một đôi mắt tam giác, thân thể giống như bệnh hổ hòa thượng đang xoay quanh trên giường. Người mang theo hủy tử bọn hắn tại xung quanh đi dạo, có chuyện nhớ kỹ lớn tiếng hô. Bàn giao một tiếng, Mã Nguyên Thần lúc này mới đem cửa đóng lại. Về phần bọn hắn vấn đề an toàn, thật sự cho rằng tiểu hủy tử trên thân những cái kia Mã Nguyên Thần tự mình làm trang sức là bài trí không thành. Cho dù là chính hắn muốn đối với tiểu hủy tử ra tay, muốn phá vỡ những cấm chế kia đều phải phí một chút tay chân. Chờ Mã Nguyên Thần ngồi tại Diêu Quảng Hiếu đối diện về sau, Diêu Quảng Hiếu liền đối Mã Nguyên Thần chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua tiên trưởng. Mã Nguyên Thần nhiều hứng thú đánh giá cái này bệnh mổ. Ngươi biết ta? Diêu Quảng Hiếu nhẹ nhàng lắc đầu. Bần tăng cũng không nhận ra tiên trưởng, chỉ là bần tăng nhìn không thấu tiên trưởng, cho nên mới cả gan suy đoán. Ngươi đoán thật chuẩn. Mã Nguyên Thần rêu rêu nói, vậy ngươi đoán xem ngươi hạ chẳng đâu? Diêu Quảng Hiếu cười khổ một tiếng. A Di Đà Phật, tại tiên trưởng trước mặt, bần tăng đã không có suy đoán tư cách. Thông minh. Mã Nguyên Thần khích lệ một tiếng, lúc này mới hỏi, ngươi cảm thấy Phật môn như thế nào? Tàng Long và Hổ. Diêu Quảng Hiếu nói ra đánh giá về sau, tiếp tục mở miệng nói, Phật môn hiện tại tồn tại ý nghĩa, cũng chỉ có thể là Đại Minh dự bị quốc khố thôi. Mã Nguyên Thần hài lòng gật gật đầu. Cái này ngược lại là cùng mình muốn không sai biệt lắm, thật không hổ là có thể giúp Chu đệ thành sự người. Ta có nghĩ qua trực tiếp giết chết ngươi, có thể lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có gì hữu dụng đâu? Diêu Quảng Hiếu biết, mình lựa chọn đến. Phàm là tự chọn sai, vậy sau này mình cái này người cũng không tồn tại nữa. Ở trong lòng nhanh chóng suy tư về sau, Diêu Quảng Hiếu mở miệng nói, Bần tăng muốn nhập quốc cấm phủ, làm một quản sự. Cũng được a. Mã Nguyên Thần đứng người lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Hô Diêu Quảng Hiếu thật dài nhẹ nhàng thở ra, cảm giác phía sau đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Bần tăng. đây là từ địa phủ bên trong đánh một lần lăn. Vân Vân tự ổn định lại, Diêu Quảng Hiếu liền ra phòng nhỏ, hướng về ứng thiên phủ phương hướng đi đến. Thu phục bệnh hổ, Mã Nguyên Thần liền đem thần niệm phát tán ra. Rất nhanh liền tại một chỗ hồ nhỏ bên cạnh phát hiện tiểu hủy tử đám người bóng dáng. Chờ thấy được nàng nhóm bên người mấy đạo lạ lâm thân ảnh về sau, Mã Nguyên Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Thân hình trực tiếp biến mất, trở lại xuất hiện về sau, đã đứng tại chúng nữ bên người. Nhìn thoáng qua xung quanh mấy cái khuôn mặt dữ tợn hòa thượng, Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu hủy tử, đối Lý Lệ Chất hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Lệ Chất bởi vì tức giận, hiện tại trên gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Chỉ vào xung quanh những hòa thượng kia, tức giận mở miệng nói, mấy cái này ác tăng, vừa mới gặp mặt liền vu hãm chúng ta trộm lấy tự miếu tài vật, chẳng những muốn soát người, còn muốn đem chúng ta nhốt lại. Nghe vậy, Mã Nguyên Thần liền biết là chuyện gì. Mấy cái này ác tăng nhìn thấy Lý Lệ Chất lớn lên mỹ mạo, liền muốn rối loạn sự tình. Tiểu hủy tử cũng là thở phì phì cùng Mã Nguyên Thần cáo trạng. Sư hổ, bọn hắn có thể hỏng, có thể hỏng. Xoa xoa tiểu hủy tử đỉnh đầu, Mã Nguyên Thần trấn an nói, sư phụ sẽ cho các ngươi báo thù. Tiểu hủy tử lập tức liền nhắm mắt lại, lỗ tai nhỏ che lấy. Hắc, vẫn rất thuần thục. Cười một tiếng, Mã Nguyên Thần đối Lý Lệ Chất ôn nhu nói, Trường Lạc ngươi cùng Thành Dương cũng nhắm mắt lại, lỗ tai che lấy. Bị đây ôn nhu âm thanh nói một cái, Lý Lệ Chất mười phần nghe lời bịt lấy lỗ tai, nhắm lại đôi mắt đẹp. Thành Dương thấy tỷ tỷ đều làm như vậy, thế là cũng là làm theo. Mã Nguyên Thần lúc này mới mặt lạnh lấy, nhìn về phía mấy cái này ác tăng trong ánh mắt tràn ngập sát ý, mấy cái ác tăng còn không biết nhóm người mình đã là người chết, còn tại bên kia kêu gào. Tiểu Bạch Kiểm, ta mặc kệ ngươi là sử dụng cái gì yêu pháp, ngươi mau đem cái kia nữ tặc kêu đi ra, nếu không Phật gia nhất định khiến ngươi để mắt. Không để ý đến mấy cái rác rưởi này, Mã Nguyên Thần phối hợp nói ra, không nghĩ tới ta kế hoạch, cũng bởi vì mấy người các ngươi rác rưởi, liền muốn sớm bắt đầu. Đây, thật làm cho người rất khó chịu a. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có ý tứ gì? Ác tăng vừa mới nói xong dưới, Mã Nguyên Thần đánh ra một cái búng tay. Một đoàn hỏa diễm liền xuất hiện tại mấy cái ác tăng dưới chân. Còn không chờ bọn họ kêu lên thảm thiết, hỏa diễm trực tiếp đem bọn hắn toàn thân bọc lấy. Rất nhanh, trong sân liền thêm ra một đoàn cho tàn. Không được, ta vẫn là không đủ hạ giận. Mã Nguyên Thần ôm Lý Lệ Chất vòng eo, trực tiếp bay trở về phủ đệ. Cùng Lý Lệ Chất dặn dò một tiếng, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp bay hướng hoàng cung. Phụng Tiên Điện, leng keng, cửa điện bị trực tiếp đá văng. Mã Nguyên Thần khí thế hùng hổ đi đến. Nhìn thấy một màn này, Chu Nguyên Chương hai cha con cũng là không khỏi kỳ quái đứng lên. Dù sao hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tức giận em vợ, cứu cứu. Thị phu, đem binh phụ cho ta muốn đi giết người. Chu Nguyên Chương không nói hai lời, trực tiếp từ trong ngực móc ra hổ phù, trực tiếp ném cho Mã Nguyên Thần. Thành bên ngoài 30 vạn đại quân, theo ngươi điều động. Mã Nguyên Thần cũng không để ý Chu Nguyên Chương, cầm hổ phù quay người liền hướng bên ngoài đi. Suy nghĩ một chút, Chu Nguyên Chương trực tiếp đứng người lên. Được rồi, ta và ngươi cùng đi. Nói đến, liền đuổi theo Mã Nguyên Thần. Chu Tiêu suy nghĩ một chút, mở miệng hô to, chờ ta một chút, ta cũng đi. Hắn cũng muốn nhìn xem, ai như vậy ngại mạng lớn, dám chọc mình cứu cứu. Nhìn ta không đem hắn cho có dương. Nguyên Thần, đến cùng là ai chọc giận ngươi? Lao Chu vẫn là hiểu rõ cái này em vợ. Nói như vậy, nếu là chọc tới hắn, hẳn là bị hắn trực tiếp giải quyết hết. Mà lần này rõ ràng là chọc tới bên cạnh hắn người. Mình cùng muội tử, Tiêu Nhi đều tại hoàng cung, hiển nhiên không phải bọn hắn. Cái kia chính là tiểu nha đầu. Nhớ tới có người khi dễ tiểu hủy tử, Lão Chu không khỏi giận dữ hét, ai dám khi dễ ta cháu dâu, không muốn sống, lao tử sống sờ sờ mà lột ra hắn. Mã Nguyên Thần đều bị chọc giận quá mà cười lên, thối xin cơm, đừng ép ta quả ngươi. Chương 113, nội địa bên trong như thế dơ bẩn. Chương 113, nội địa bên trong như thế dơ bẩn. Cũng không nhìn một chút hủy tử hiện tại mới bao nhiêu lớn, các ngươi đây từng cái đều để mắt tới. Nói lên tiểu hủy tử, Mã Nguyên Thần trong đầu cũng không biết làm sao, trong đầu hiện ra Lý Lệ Chất cái kia tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong miệng cũng ma xui quỷ khiến nói bổ sung, hai đứa bé còn kém bối đâu. Cứu cứu, Hùng Anh cùng hủy tử không có liên hệ máu mủ, cái này không có vấn đề. Chu Tiêu vừa đi lên, bổ sung một câu. Mã Nguyên Thần trở lại trực tiếp tại Chu Tiêu trên mông đạp một cước, nổi giận mắng, ta nói kém bối còn kém bối phận, tiểu tử ngươi dám ở lắm miệng, nhìn ta đạp không chết ngươi. Chu Tiêu bị đạp cái lảo đảo, sờ lên đầu, không biết cứu cứu hôm nay thế nào như vậy đại khí tính. Có chuyện ẩn ở bên trong. Mã Nguyên Thần đây thái độ, để Lao Chu ngửi thấy bắt quái hương vị. Nguyên Thần, ngươi lần này điều binh, là vì Lao Lý cái kia khuê nữ a? Đừng nhìn Lao Chu nói tùy ý, có thể bên trong lại là tràn đầy thăm dò. Mã Nguyên Thần không có trả lời, mà là trở lại trừng mắt Lao Chu, ngựa khí bất thiện. Đem ta phủ bên trên cầm ý vệ điều đi, ngươi có tin ta hay không đợi lát nữa đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lao Chu sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ giải thích nói, chính ngươi không phải còn có cầm ý vệ quyền chỉ huy, ta có hay không phái người tại chỗ ở của ngươi, chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Không có liền tốt. Mã Nguyên Thần lẩm bẩm một câu, tiếp lấy bắt đầu vừa rồi chủ đề. Hôm qua ta mời Trường Lạc tới làm khách. Mã Nguyên Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Cái gì? Đám này hòa thượng, bọn hắn là làm sao dám? Lao Chu liếc nổi giận đùng đùng nhi từng đốc, không khỏi mười phần vô ngữ. Mấu chốt là cái này sao? Mấu chốt không phải cứu cứu ngươi xung quan giận dữ, vì hồng nhan sao? Không được. Buổi tối phải cùng mọi tử nói một chút chuyện này. Mấy người đang khi nói chuyện, đã bị Mã Nguyên Thần đưa đến trong binh doanh. Cái gì người? Xung quanh đứng gác binh sĩ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người, không khỏi gầm thét một tiếng. Làm càn. Không có gặp đây là bệ hạ cùng thái tử điện hạ. Một cái đôi mắt giáo ý tức giận quát lớn tụ lại tới binh sĩ. Đám binh sĩ thấy rõ Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu về sau, đội vàng hành lễ nói, chúng ta gặp qua bệ hạ, thái tử điện hạ. Chu Nguyên Chương vung tay lên, cao giọng quát, "Các tướng sĩ, đều đứng lên đi." Chờ các tướng sĩ đứng dậy, Lý Văn Trung cũng hướng về bên này đi tới. "Bệ hạ, điện hạ, cứu cứu, các ngươi sao lại tới đây?" Mã Nguyên Thần trực tiếp đem hổ phù ném cho Lý Văn Trung, trực tiếp mở miệng nói, "Cho ta điều hòa một vạn nhân mã." Lý Văn Trung tiếp nhận hổ phù, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném cho bên cạnh phó tướng, "Đi điều người." Phó tướng tiếp nhận hổ phù, trực tiếp hướng về một cái phương hướng chạy tới. Mấy người cưỡi lên ngựa đi ra đại doanh, sau lưng đã đi theo trùng trùng điệp điệp nhân mã. Đi vào linh cốc tự trước sân môn, Mã Nguyên Thần vung trong tay roi ngựa, "Cho ta đem tòa này tự miếu cho ta vây quanh." Theo mệnh lệnh truyền đạt, đại quân bên trong cấp tốc phân ra mấy cô nhân mã, hướng về các nơi lối ra chạy tới. Mã Nguyên Thần ba người mang theo còn lại tướng sĩ trực tiếp đi vào sân môn. Nhìn đến xung quanh sắc mặt hoảng sợ bách tính, Mã Nguyên Thần phất phất tay, để bách tính đi tới một bên, đem hỏa thượng toàn bộ bắt lấy. Rất nhanh, liền có binh sĩ tiến lên, đem bách tính các loại còn tách ra. Đối đãi bách tính, binh sĩ mười phần khách khí, đối với hỏa thượng binh sĩ liền trực tiếp đè xuống đất. Ba người cưỡi ngựa, đi vào đại hùng bảo điện. "Thị phu, ngươi đoán tòa này Phật tượng trị bao nhiêu tiền?" Chu Nguyên Chương đánh giá trước mặt tòa này cao 7-8 mét Phật tượng, trầm ngâm nói, "Chỉ cái mấy vạn lượng hoàng kim a?" Mã Nguyên Thần cười nhạo một tiếng, "Đánh cược." Lao Chu trực tiếp cự tuyệt, "Không cược." Liếc Lao Chu liếc mắt, Mã Nguyên Thần chỉ vào một cái hùng tráng hán tử, "Ngươi đi đem tòa này Phật tượng đập cho ta." Mã ca ngài liền nhìn tôi ta. Tráng hán lên tiếng, liền giơ lên một khối chừng 100 cân cự thạch, hướng về Phật tượng ném đi. Mã Nguyên Thần đánh giá tráng hán, chờ thấy rõ ràng khuôn mặt về sau, không khỏi cười mắng, "Lam Ngọc, ngươi cái này thằng nhóc cho ta giả trang cái gì?" Lam Ngọc phủi tay, hướng về Mã Nguyên Thần bên này đi tới, một bên cười ngây ngô nói, "Mã ca, đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao?" Kinh hỉ cái rắm. Mã Nguyên Thần trong miệng cười mang lấy, cơ roi ngựa hướng về Lam Ngọc quất tới. "Dừng tay, dừng tay cho ta." Lam Ngọc mới vừa né tránh roi ngựa, liền nghe đến một tiếng giản mua âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, một người đầu chọc râu trắng lao hòa thượng đội ba hướng về bên này chạy tới. "Bản tự miếu đó là bệ hạ thân phong, các ngươi đây là xem thường hoàng quyền." Mã Nguyên Thần bị làm cho đau đầu, đối Lam Ngọc quát, "Lam tiểu nhị, để hắn im miệng." "Được rồi." Lam Ngọc đáp ứng một tiếng, mặt đầy nhe răng cười đi hướng lão hòa thượng. Ba chỉ là một bàn tay, lão hòa thượng liền được quất ngã xuống đất, há mồm phun ra một cái răng vàng. "Đi thôi." Mã Nguyên Thần nhảy xuống chiến mã, đối hai cha con mời nói, "Đi bên trong nhìn xem, đây Phật tượng trong bụng vàng bạc." Nghe vậy, hai cha con ánh mắt ngưng tụ, xuống chiến mã, đi theo Mã Nguyên Thần sau lưng đi vào đại hùng bảo điện bên trong. Đi vào Phật tượng trước, Mã Nguyên Thần đối cự thạch nhấn một ngón tay. Các cự thạch phát ra từng đạo rất nhỏ giòn vang, rất nhanh liền vỡ thành vô số khối tiểu thạch đầu. Không có cự thạch ngăn cản, Phật tượng trong bụng truyền đến một trận thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Dầm dầm từng khối thỏi vàng dòng tựa như nước chảy từ Phật tượng trong bụng chảy ra. Rất nhanh, trên mặt đất liền chất đầy hoàng kim. "Đây." Lao Chu mặt đầy kinh hãi nhìn đến đầy đất thỏi vàng dòng, trên mặt vô cùng phức tạp. Chu Tiêu hít sâu một hơi, để ép sắp sôi trào lửa giận. "Khải bẩm bệ hạ, có mặt tướng Phương Trượng gian phòng bên trong phát hiện một cái mật thất. Bên trong chẳng những chất đống rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có..." Chu Nguyên Chương căm tức nhìn người tướng quân này, "Quắc, có chuyện gì?" liền trực tiếp nói. Tướng quân bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian bẩm báo nói, "Mặt tướng còn tại bên trong phát hiện rất nhiều quần áo không chỉnh tề thiếu nữ." Lao Chu răng cắn đến kéo kẹt rung động, hiển nhiên đã giận đến cực hạn. Không đợi Lao Chu bạo phát, lại có một cái tướng quân chạy tới. "Bệ hạ, mặt tướng phát hiện một chỗ mật thất, bên trong có một cái lò luyện đan." Tướng quân nhìn Lao Chu liếc mắt, cắn răng nói ra, "Còn có một cái hố to, bên trong đều là hải nhi hải cốt. Bọn hắn lại dám ngay cả Hoàn Dương đan." Chu Tiêu khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ. Hoàn Dương đan, tên đầy đủ Hoàn Dương cựu truyền đan, là tại dân gian lưu truyền một loại cấm kỵ đan phương. Luyện chế loại này đan dược nguyên liệu, đó là đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Theo từng cái tướng quân báo cáo, Lao Chu mặt càng thêm âm trầm. Bởi vì làm qua hòa thượng, Lao Chu những năm này đối với hòa thượng mười phần ưu đãi. Dù sao cũng là những này hòa thượng ban đầu nuôi lớn tuổi nhỏ mình. Thật không nghĩ đến, trong lòng mình thanh tịnh chi địa, trong bóng tối lại là như thế hắc ám, dơ bẩn. Lúc này, Chu Nguyên Chương trong lòng đã nghĩ kỹ xử trí như thế nào những này hòa thượng. Muốn đem bọn hắn ra từng đao cắt bỏ, lại dùng dược vật che mệnh, để bọn hắn kêu rên mà chết. A, một đạo thê lương tiếng giống từ tự miếu chỗ sâu truyền ra. Chương 114, thật là muốn đem nàng quan trở về. Chương 114, thật là muốn đem nàng quan trở về. A, theo đạo thứ nhất thê lương tiếng giống truyền ra, lại có mấy đạo tiếng giống truyền ra. Tận lực bồi tiếp truyền đến các tướng sĩ tiếng kêu thảm thiết. Mã Nguyên Thần nhướng mày, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu thấy thế, đồng thời nhún người nhảy lên, hướng về âm thanh phương hướng bay đi. Chờ Mã Nguyên Thần thân hình xuất hiện tại nơi khởi nguồn, đã nhìn thấy một bóng người hướng về mình bay tới. Thiện tay đem người tiếp được, liền để ở một bên. Mẹ hắn, quái vật này khí lực thật là lớn. Đây quen thuộc âm thanh. Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua, không nghĩ tới người này cư nhiên là Lam Ngọc. "Lam tiểu nhị, đây là thế nào?" Lam Ngọc xông về trước bước chân dừng lại, trở lại nhìn thoáng qua. "Mã ca, ta cũng không biết, vừa rồi mang người tới bên này lục soát, ở bên kia phát hiện một cái mật thất." Lam Ngọc chỉ vào một cái phòng. "Trong mật thất rất tối, chỉ là nhìn đến bên trong có lấy bóng người, ta tưởng rằng bị đám này con lửa chọc nốt lại bách tính. Thế là ta cũng là người ta đem đại môn mở ra, thật không nghĩ đến đi ra cư nhiên là bảy quái vật này, thủ hạ ta tướng sĩ còn tổn thương mấy cái." Mã Nguyên Thần gật gật đầu. "Ngươi đến đằng sau đợi đi." Nói một câu, Mã Nguyên Thần liền hướng về phía trước quái vật vọt tới. Quái vật ngoại hình cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là toàn thân hiện đầy bọc mủ, trên mặt cũng đều là thịt thối. Mã Nguyên Thần vung tay lên, trực tiếp đem bảy quái vật này định tại chỗ. đi vào một cái khoảng cách gần nhất trước mặt quái vật, nắm tay cách không đặt ở quái vật đỉnh đầu. Thể nội không có tam hồn thất phách, cũng không phải cương thi, cùng hậu thế zombie có chút tương tự. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thu tay lại, Mã Nguyên Thần đánh ra một cái búng tay, đem những này quái vật đốt thành cho bụi. Cũng đều là chút người cơ khổ, hy vọng các ngươi sớm ngày đầu thai a. A, một đạo bén nhọn tiếng kêu từ Lam Ngọc mới vừa nói trong phòng truyền ra. Còn có quái vật. Mã Nguyên Thần nhướng mày, thân hình lần nữa chợt lóe, đi vào phòng bên trong mật thất, trôi nổi qua ô uế mặt đất, đi vào mật thất chỗ sâu nhất. Đập vào mắt trốn là một cái bị xích sắt gắt gao trói nữ nhân. Nữ nhân con mắt là màu đỏ máu, khắp khuôn mặt là khủng bố đốm đen. Mã Nguyên Thần nhìn đến nữ nhân này thời điểm, con mắt lập tức trở nên một trận đỏ thẫm. Một cỗ nồng đậm sát cơ quanh quẩn ở trong lòng. Hô thở ra một hơi, đè xuống kém chút bạo phát đi ra khí thế, Thanh Huyền. Bị trói lấy nữ nhân, tựa như lòng có cảm giác đồng dạng, con mắt nhìn chằm chằm Mã Nguyên Thần, cũng không còn la hét. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần lúc này mới thoải mái cười cười. Không tệ, còn có ý thức. Nắm tay đặt ở nữ nhân đỉnh đầu, một đạo màu vàng quang mang bộc phát ra. Trên mặt nữ nhân đốm đen chậm rãi thối lui, trong mắt màu máu cũng rất nhanh biến mất. Sau một lúc lâu, Mã Nguyên Thần thu tay lại, nữ nhân cũng khôi phục bình thường. Các người đám này con lựa chọn, cho bản tiểu thư chờ lấy, chờ nhà ta thiếu gia trở về đem các ngươi toàn bộ giết. Nữ nhân một thanh tỉnh liền mắng to lối ra. Đông Mã Nguyên Thần cho nữ nhân một cái ngang ngược, tức giận nói, Thanh Lam thấy rõ ràng ta là ai. Ai nha, nữ nhân kinh hô một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt, không khỏi kinh hỉ nói, thiếu gia, thật là ngươi. Đông nhiên, nữ nhân không khỏi kêu khóc nói, thiếu gia, Thanh Lam bị khi dễ thật đáng a. Thiếu gia ngươi muốn vì Thanh Lam làm chủ a. Nghe được đây quen thuộc tiếng ồn ào, Mã Nguyên Thần không có nửa điểm bực bội, mà là cảm giác một trận hoài niệm. Mã Nguyên Thần vung tay lên, trói nữ nhân, cũng chính là Thanh Lam xích sắt từng đầu kéo căng đoạn. Thanh Lam hoạt động một chút tay chân về sau, liền ôm Mã Nguyên Thần tay, lại là một trận khóc giống. Thiếu gia, ngươi nếu là không vì Thanh Lam báo thù, Thanh Lam về sau nhất định sẽ ăn không ngon. Mã Nguyên Thần vung tay, nhẹ nhàng gõ một cái Thanh Lam đầu. Ta đều phát hiện ngươi, ngươi cảm thấy những cái kia con lựa chọn còn có thể rơi vào tốt. Đi thôi, ngươi đều nắm lấy, ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn, đều theo ngươi vui vẻ. A. Thiếu gia tốt nhất, thiếu gia nhất đồng, thiếu gia hiểu rõ ta nhất. Vượt qua ban đầu hoài niệm, Mã Nguyên Thần có chút phiền cái nha đầu này. Đi ra mật thất, vừa vặn gặp chạy đến Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu. Nguyên Thần, đều xử lý tốt. Chu Nguyên Chương lời còn chưa nói hết, liền chú ý đến ôm Mã Nguyên Thần Thanh Lam, không khỏi hoảng sợ nói, Thanh Lam, ngươi làm sao tại đây? Cô gia, ngươi cũng tới. Nghe được đây đã lâu xưng hô, lão Chu không khỏi cười to lên. Ha ha ha. Thanh Lam nha đầu, nhiều năm như vậy không gặp, ta cùng mọi tử thế nhưng là rất nhớ ngươi a. Lời này lão Chu có thể không có nói bậy. Đừng nhìn Thanh Lam chỉ là em vợ thị nữ, có tại nàng tiểu thời điểm, hai vợ chồng đều là đem nàng xem như Mã Nguyên Thần chính thê đến bồi dưỡng. Đừng nhìn Thanh Lam tại Mã Nguyên Thần trước mặt trách trách hô hô, người ta cũng là tài nữ. Cầm kỳ thư họa đó là mọi thứ tinh thông, tu vi võ công cũng là rất lợi hại. Đã nhiều năm như vậy, Thanh Lam còn đang tiêu hóa Chu Nguyên Chương câu nói này ý tứ, Chu Tiêu lúc này cũng là mở miệng cùng Thanh Lam chào hỏi. Thanh Lam cô, rất lâu không thấy. Thanh Lam nhìn đến Chu Tiêu, nghi ngờ nói, ngươi vị nào? Chu Tiêu. Thanh Lam cô, ta là Tiêu Nhi a. A. Thanh Lam giật nảy cả mình. Ngươi là Tiêu Nhi, ngươi làm sao bộ dạng như thế nhanh, ngươi ăn đồ ăn. Chu Tiêu kèm chút liền ngọc ngọc. Ăn đồ ăn, đây đúng sao? Mã Nguyên Thần gõ Thanh Lam một cái. Chớ nói nhảm, ngươi đều mất tích vài chục năm, Tiêu Nhi có thể không lớn lên sao? Vài chục năm? Ta không phải mới bị đám kia con lửa chọc nốt mấy ngày sao? Thanh Lam đặt mông ngồi dưới đất, liền bắt đầu khóc lóc om sòm. Ta hiện tại đều là lão cô nương, ta còn không có cho thiếu gia sinh hải từ đâu. Ta không cần, ta không cần. Mã Nguyên Thần chỉ cảm thấy mình đầu càng đau. Giống như đem nàng một lần nữa quan trở về làm sao bây giờ. Lao Chu nhìn thấy một màn này, cười càng thêm vui vẻ. Chu Tiêu là muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến khuôn mặt tăng đỏ bừng. Mã Nguyên Thần một cước đá vào Chu Nguyên Chương trên ông. Thối xin cơ ngươi đang cười, ta quạt ngươi gạo. Trấn áp Chu Nguyên Chương, Mã Nguyên Thần đối trên mặt đất khóc lóc om sòm Thanh Lam uy hiếp nói, ngươi nếu là không trả đổi đến, ta sẽ trở liền đem ngươi gạt đi. Thanh Lam dùng 10 phần không thể tưởng tượng nổi tốc độ từ dưới đất bò dậy đến, tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng luốt trên người mình quần áo. Nhìn thoáng qua Thanh Lam trên thân rách tung tóe quần áo, Mã Nguyên Thần vung tay lên, Thanh Lam trên thân liền thay đổi một bộ mới tinh quần áo. A, Thanh Lam đó là phát hiện đại lục mới đồng dạng, kinh hỉ nói, thiếu gia, ngươi thật thành công tu tiên. Mã Nguyên Thần vung tay, trực tiếp đem Thanh Lam bợ môi nắm. Ngươi nghỉ ngơi một chút a, làm cho đầu ta đau. Chu Nguyên Chương thật sự là nhịn không được, lại cười lên tiếng. Ha ha ha. Về sau Trấn Quốc công phủ náo nhiệt. Mã Nguyên Thần con mắt chừng tới uy hiếp nói, ngươi lại cười, ta đem Thanh Lam đóng gói cho ngươi đưa vào cung đi. Nghĩ đến Thanh Lam tại hoàng cung quay đến gà bay chó chạy bộ dáng. Lão Chu cũng không cười nổi nữa. Chương 115, cấu kết với nhau làm việc xấu hai người, tính kế đại minh giang hồ. Chương 115, cấu kết với nhau làm việc xấu hai người, tính kế đại minh giang hồ. Trấn áp Thanh Lam cùng nhìn việc vui lão Chu về sau, đám người trở về đại hùng bảo điện trước quảng trường. Lúc này các hòa thượng đã sớm bị đám binh sĩ đặt ở trên mặt đất. Tại bên cạnh bọn họ từng cái cầm ý vệ đang tại kiểm kê từng dương vàng bạc. Mã Nguyên Thần đối dẫn đầu vẫy tay một cái. Chờ Mao Tương bước nhanh chạy tới về sau, Mã Nguyên Thần hỏi, "Cha thế nào?" Mao Tương lật ra trong tay sổ sách, trở về nói, "Công gia, bây giờ còn chưa triệt để điều tra rõ. Bất quá bây giờ chép không có hoàng kim có 20 vạn hơn lượng, bạch ngân có 600 vạn lượng, còn lại đồ cổ, châu báu, còn có điền sản ruộng đất hơn 10 vạn mẫu." "Cái gì?" Chu Nguyên Chương lên tiếng kinh hô. Liên một cái tự miếu liền có hơn 10 vạn mẫu ruộng tốt. Mao Tương gật đầu nói, hồi bệ hạ, đây chỉ là trong đó một bộ phận, còn có hay không điều tra. Thuộc hạ đánh giá một chút, liền vẹn vẹn linh cốc tự, liền không còn có 20 vạn mẫu ruộng tốt. Hô hô, lão Chu trực xuyên thổ khí. Một cái tự miếu liền có 20 vạn mẫu ruộng tốt, cái kia tại ứng thiên phụ cận những cái kia to to nhỏ nhỏ hơn ngàn tự miếu đâu? Bọn hắn lại có bao nhiêu thiếu? Đại Minh nhiều như vậy tự miếu, Đại Minh bách tính còn có ruộng đồng trồng cho sao? Diễn Phật A. Nghe Mã Nguyên Thần cái kia lạnh nhạt lời nói, Chu Nguyên Chương trong mắt hàn quang lóe lên. Tốt. Diễn Phật. Chấm Chu Nguyên Chương muốn để Phật môn tại Đại Minh thổ địa bên trên triệt để diệt tuyệt. Chu Tiêu biết, mình cha lần này là nghiêm túc. Chốc lát hắn tự xưng chấm, đó là hạ quyết tâm, cho dù là nỗ lực lại lớn đại giới. Bất quá hôm nay nhìn thấy một màn này, Chu Tiêu cũng muốn đối cái gọi là thành tịnh chi địa độc thủ. Mao Tương. Mao Tương lập tức đối Chu Tiêu một gối quỳ xuống. Có thuộc hạ. Chu Tiêu cái kia uy nghiêm âm thanh vang lên. Ngay hôm đó lên mệnh cẩm ý vệ tra rõ thiên hạ Phật môn, có tội người dựa theo Đại Minh luật pháp, nên phạt phạt, nên giết giết. Vô tội người, để bọn hắn hoàn tụ, nếu là có người chấp mê bất ngộ, hết thảy giết không tha. Các nơi kê biên tài sản thổ địa đồng ruộng, chờ tra rõ về sau, trả lại bách tính. Tiền lương hết thảy thu về quốc khố. Mao Tương đối Chu Tiêu hành lễ nói, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Mã Nguyên Thần lúc này nói bổ sung, nhìn chằm chằm ngươi phía dưới người, quản tốt mình tay, dám đưa tay trực tiếp chặt. Mao Tương đương nhiên biết phía dưới người là cái gì nước tiểu tính. Dĩ vãng xét nhà thời điểm, đều sẽ không có tiếp theo điểm. Dù sao số lượng cũng không nhiều, mình liền mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng lần này không giống nhau, là bệ hạ, thái tử, còn có một vị bản quan quốc công bằng giao. Nếu là phía dưới người còn dám đưa tay, mình nhất định sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Mao Tương bảo đảm nói, mời bệ hạ, điện hạ, quốc công gia yên tâm, thuộc hạ sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất định sẽ không để cho bọn hắn làm loạn. Lao Chu hài lòng gật gật đầu, đối Mao Tương phất phất tay, xuống dưới làm việc a. Chờ Mao Tương nơm nớp lo sợ sau khi rời đi, Lão Chu lại mở miệng nói, đợi sau khi trở về, ta liền xuống đạo ý chỉ, để các nơi vệ sở phối hợp với cẩm ý vệ, đem những này u ác tính từng cái rút ra. Mã Nguyên Thần không có Lao Chu lạc quan như vậy, sự tình không có đơn giản như vậy. Thế nào? Mã Nguyên Thần nhìn Lão Chu liếc mắt, thần sắc có chút lo lắng nói, vừa rồi những quái vật kia ngươi là không có gặp, liền ngay cả Lam Tiểu Nhị đều bị một cái quái vật trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cứu cứu! Ngươi là ý nói vừa rồi những cái kia thê lương tiếng kêu đều là một đám quái vật phát ra. Chu Tiêu mặc dù không có gặp, nhưng mới rồi nghe được âm thanh, đều cảm thấy có chút rùng mình. Mã Nguyên Thần gật gật đầu. Một cái manh tướng đều không phải là quái vật đối thủ, chẳng lẽ còn lại tự miếu liền không có cùng loại quái vật sinh vật. Lần này Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu cũng có chút chết lặng. Mặc dù có súng tháo, có thể mắt thấy xuất trinh sắp đến, những này cũng điều hòa không ra. Liền xem như gạt ra một chút, đối với toàn bộ thiên hạ đến nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Nhìn ta làm gì? Các ngươi sẽ không để cho ta bay khắp nơi a? Chu Tiêu mong đợi nói, có thể chứ. Ba, một bàn tay đánh vào Chu Tiêu sau. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tiêu người để ngươi, ngượng ngùng nói, là không thể a. Giang Hồ. Mã Nguyên Thần hai mắt tỏa sáng, đối Chu Nguyên Chương nói ra, tỷ phu, ngươi cảm thấy để cho Giang Hồ bên trên môn phái hỗ trợ vây quét thế nào? Chu Nguyên Chương con mắt cũng là bày ra, chỉ bất quá rất nhanh liền tắt xuống dưới. Chúng ta mặc dù là triều đình, có thể những cái kia Giang Hồ bên trên người cũng sẽ không nghe triều đình a. Đối với Giang Hồ bên trên thế lực, Lão Chu thế nhưng là rất rõ ràng. Ban đầu hắn đang xin cơm thời điểm, có thể không có thiếu nghe những cái kia cầm vũ khí người giang hồ, mở miệng một tiếng cầu hoàng đế, mở miệng một tiếng cầu quan, mở miệng một tiếng chó chết triều đình. Mã Nguyên Thần có thể không có Lao Chu bi quan như thế. Ngươi cảm thấy để cho một cái giang hồ danh túc mở miệng, chuyện này là không phải đơn giản nhiều. Chu Nguyên Chương kỳ quái nhìn đến Mã Nguyên Thần. Nguyên Thần, không nghĩ tới ngươi còn có quan hệ này đâu. Liếc Chu Nguyên Chương liếc mắt, Mã Nguyên Thần tức giận nói, ta có cái dám giang hồ bối cảnh. Các ngươi còn nhớ rõ ban đầu lão đạo sĩ kia sao? Thấy Mã Nguyên Thần nhấc lên, hai cha con không khỏi nhớ tới một năm trước cái kia có thể lặng yên không một tiếng động tới gần bọn hắn lao đạo. Lao đạo kia có thể có loại này lực hiệu triệu. Mã Nguyên Thần cười nhẹ gật đầu nói, lao đạo gọi Trương Tam Phong. Cái gì? Hắn đó là Tam Phong chân nhân. Ban đầu Lao Chu nghe nói Trương Tam Phong sống trăm năm, liền muốn gặp hắn một chút. Nhìn có thể hay không ở trên người hắn đạt được trường thọ bí quyết. Có thể để người đi võ đang ngợi mấy lần, đều không gặp được chính chủ. Về sau Mã Nguyên Thần trở về, Lao Chu cũng liền tắt ý nghĩ này. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe được cái này ban đầu tâm tâm niệm niệm tên. Nếu là Tam Phong chân nhân nói, thật đúng là có thể hiệu triệu toàn bộ võ lâm. Chu Tiêu khi còn bé cũng là nghe qua người thuyết thư, nói qua Trương Tam Phong trước kia cố sự. Cái gì một giáp đãng ma cái gì? Có những này giang hồ cao thủ trợ trận, ta các tướng sĩ cũng có thể thiếu chút hy sinh. Mã Nguyên Thần nhíu mày, đối Lao Chu rêu rêu nói, tỷ phu, đến lúc đó ngươi cũng đừng keo kiệt. Lao Chu một mặt thì đau. Vậy cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Liếc bị keo kiệt này liếc mắt, Mã Nguyên Thần giải thích nói, người giang hồ vốn là không thiếu tiền, bọn hắn muốn là thanh danh. Lời nói này không sai. Từ xưa đến nay nói đều là cùng văn vũ võ, không có tiền người, luyện võ liền ngay cả tiền kỳ rèn luyện thân thể dược liệu cũng mua không nổi. Chờ bọn hắn giúp chúng ta diệt những này con lựa chọn, ngươi liền cho những cái kia xuất lực nhiều nhất môn phái hoặc là gia tộc đưa khối bảng hiệu. Phía trên biết cái gì trừ ma vệ đạo lòng hiệp nghĩa những này lời dễ nghe, tại lấy triều đình danh nghĩa đưa cho bọn họ, không phải tốt. Lao Chu càng nghe con mắt càng sáng, cuối cùng không khỏi vỗ tay một cái, khích lệ nói, luận tổn hại vẫn là ngươi tổn hại. Chủ ý này thật đúng là tốt. Thối xin cơm, việc này lao tử mặc kệ. Nguyên Thần, ta nói sai, tạm thời muốn khen ngươi thông minh tới. Chỉ là ta không có gì văn hóa, mới vừa nói bậy. Nhìn đến đùa giỡn hai cái trường bối, Chu Tiêu chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Chương 116, keo kiệt ta rồi lao Chu chương 116, keo kiệt ta rồi lao Chu Thanh Lam cũng tại đám kia hòa thượng bên trong, tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên nàng chỉ nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống linh cốc tự phương trượng, cùng một bên quỷ một cái lao hòa thượng. Thần sắc kích động hô lớn, thiếu ra, chính là cái này mấy cái chết con lửa chọc mê choáng ta về sau, cho ta cho ăn loại kia rất khổ dược. Mã Nguyên Thần trở lại nhìn về phía Thanh Lam chỉ mấy cái hòa thượng. Ngươi chính là bị mấy cái này hàng cho đánh ngã. Về sau ngươi ra ngoài đừng tìm người nói ngươi cùng qua ta. Mã Nguyên Thần ghét bỏ nhìn Thanh Lam liếc mắt. Thanh Lam dậm chân, bận điệu giải thích nói, thiếu ra, ta tại phụ cận nhìn thấy có thiếu nữ mất tích, thế là điều tra đến nơi đây, nhưng ai có thể nghĩ đến đây một tự miếu con lựa chọc đều không phải là người tốt. Tại Thanh Lam nói ra bên trong, Mã Nguyên Thần cũng là biết nàng là làm sao bị bắt lại. Nguyên lai ban đầu Mã Nguyên Thần rời đi ứng thiên phủ về sau, Thanh Lam cũng tại ngày thứ hai đuổi theo. Nguyên bản nàng muốn đi các nơi danh xuyên đại sơn tìm kiếm thiếu gia tung tích, chỉ là đi ngang qua một cái thôn thời điểm, nghe được bên trong truyền tới tiếng khóc. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Thanh Lam liền đi vào trong thôn tìm hiểu tình huống. Khi biết được trong thôn thiếu nữ cùng đồng nam đồng nữ sau khi mất tích, lòng hiệp nghĩa Thanh Lam ngay sau đó liền đáp ứng điều tra chuyện này. Tại thôn xung quanh lục soát một vòng, Thanh Lam cũng là phát hiện điểm tung tích, thế là liền thuận theo manh mối đi vào linh cốc tự. Thấy là một tòa tự miếu, Thanh Lam tưởng rằng cái nào đó hoặc là mấy cái hòa thượng tại làm ác, thế là liền ẩn nút đến linh cốc tự phương trượng trong tiệm phòng, cùng lão hòa thượng nói rõ sự thật. Chỉ là Thanh Lam không nghĩ tới, trước mắt mặt mũi hiền lành đại sư, thế mà mới là lớn nhất kẻ cầm đầu. Kết quả chính là Thanh Lam uống lão hòa thượng ngược lại nước, bị nhốt đứng lên. Lão hòa thượng lúc đầu muốn giết người diệt khẩu, có thể thấy được Thanh Lam trên thân quần áo lộng lẫy, chỉ là muốn quan một đoạn thời gian, nhìn xem có người hay không đến tìm kiếm. Lão hòa thượng qua vài ngày nữa về sau, đều không gặp người đến tìm cái cô nương này, lão hòa thượng an tâm. Khi lão hòa thượng muốn giết Thanh Lam, hủy diệt chứng cứ thời điểm, hắn sư đệ đề nghị để hắn trở thành độc mẫu. Lão hòa thượng đồng ý Thanh Lam mặc dù không biết độc mẫu là cái gì, có thể nghe xong liền không bật gì tốt. Có thể nàng bị người trói, liền xem như dãy rủa cũng vô dụng. Bị đám này hòa thượng chút xuống một bát mười phần khổ đồ vật, liền lâm vào hắc ám bên trong. Chờ lần nữa khôi phục ý thức, liền gặp được Mã Nguyên Thần. Độc mẫu. Mã Nguyên Thần lông mày nhíu lại, vươn tay hướng về lão hòa thượng một chào. Lão hòa thượng liền bay đến Mã Nguyên Thần trước mặt quỳ xuống, vươn tay tại lão hòa thượng cái trán một điểm, phát động siêu hồn bí thuật. Rất nhanh liền tại lão hòa thượng ký ức bên trong biết độc mẫu là cái gì. Nguyên lai lão hòa thượng này tại tuổi trẻ thời điểm hại một vị đường môn độc sư, ở trên người hắn đạt được độc nhân chi thuật. Luyện chế độc nhân, đầu tiên liền phải luyện chế độc mẫu. Mà độc mẫu cũng không phải như vậy tốt luyện chế, đầu tiên liền muốn một cái nữ tính võ lâm cao thủ. Giang hồ bên trên nữ tính cao thủ vốn là không nhiều, đặc biệt là võ công cao cường, cái nào không phải bối cảnh thâm hậu. Lão hòa thượng những năm này cũng là bắt tới một chút võ lâm nữ tử, muốn luyện chế độc mẫu. Chỉ tiếc những nữ tử này đều không có chịu đựng được, đều bị độc dược hạ độc chết. Thằng đến gặp phải Thanh Lam, đi qua vài chục năm vận dưỡng, rốt cuộc luyện chế thành công. Lão hòa thượng bụng trộm bắt tới một chút bách tính, chuyển hóa thành độc nhân, nhưng hắn còn đến không kịp làm xuống một bước. Vừa vặn Mã Nguyên Thần liền đến linh cốc tự, lại vừa vặn dưới tay hòa thượng dám đùa giỡn lý lệ chất. Lão hòa thượng mộng đẹp còn chưa làm mấy ngày, liền được tiêu diệt. Đây con lựa chọc thật đáng chết. Mã Nguyên Thần một cước đem lão hòa thượng đạp ra ngoài. Chu Nguyên Chương lãnh đạm nhìn thoáng qua bay ra ngoài lão hòa thượng, đối Mã Nguyên Thần dò hỏi, Nguyên Thần thế nào? Lão hòa thượng này muốn dùng độc nhân tại ứng thiên phủ phụ cận lan ra ôn dịch, chờ xung quanh bách tính đều cảm nhiễm ôn dịch về sau, hắn sẽ mang theo linh cốc tự hòa thượng đi cứu trị bách tính. Nói tới chỗ này, lão Chu đã đoán được, chờ bọn hắn tại những này hòa thượng bình định ôn dịch về sau, bọn hắn linh cốc tự khẳng định nổi danh âm thanh lan truyền lớn. Dạng này xuống tới, không phải liền là có thể càng tốt hơn vơ vét của cải, cùng chiếm đoạt thổ địa. Mẹ hắn, lão tử chém chết hắn. Lão Chu rút ra bên cạnh cầm ý vệ tú xuân đao, liền muốn tiến lên chém chết đám này con lựa chọn. Để bọn hắn thống khoái chết rồi, đây không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Ngăn trở phẫn nộ Chu Nguyên Chương về sau, Mã Nguyên Thần đối Chu Tiêu bên cạnh cầm ý vệ phó chỉ huy sứ Tưởng Hiến nói, Tưởng Hiến, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn nhanh như vậy chết. Ngươi có thể làm được a? Tưởng Hiến thi lễ một cái, cung kính hồi đáp, quốc công gia yên tâm, cầm ý vệ có bí dược, thi chức nhất định sẽ làm cho bọn hắn hào hào hưởng thụ. Nói đến, Tưởng Hiến khoe miệng không khỏi câu lên một vệt làm cho người dùng mình đứng cong. Đối với cầm ý vệ thủ đoạn, Mã Nguyên Thần đương nhiên là biết. Cho dù là bọn hắn chết rồi, ta cũng không cho bọn hắn tốt hơn. Xuất ra một cái bình sứ, ném cho Tưởng Hiến. Đây là luyện hồn bình, bên trong có luyện hồn chi hỏa, có thể luyện hồn vệ phách. Chờ mấy cái này con lửa chọc chết rồi, mở ra miệng bình mặc niệm một tiếng thu bọn hắn hồn phách liền sẽ bị thu vào trong bình. Thử. Liền xem như bọn hắn chết rồi, ta cũng làm cho bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm chịu thiêu đốt nỗi khổ. Nghe xong Mã Nguyên Thần giải thích, Lão Chu từ Tưởng Hiến trong tay túm lấy bình sứ, trong tay vớt vớt. Nguyên Thần, ngươi có đây đồ tốt làm sao không sớm một chút lấy ra? Đây về sau ai còn dám khi tham quan, ta đem hắn ra lột, tại đem hắn ném trong bình. Ta nhìn về sau ai còn dám ăn hối lộ trái pháp luật. Cái này Lão Chu, thật đúng là cùng tham quan đòn kia lên. Đây vừa có thủ đoạn, liền hướng về đi tham quan trên thân dùng. Không để ý cầm bình sứ phán đoán Lão Chu, đối Chu Tiêu nhún vai. Tiêu Nhi, Đại Minh hiện tại tài chính càng ngày càng tốt. Liên quan tới quan viên đãi ngộ, ngươi cũng phải để thăng một cái. Chu Tiêu còn chưa lên tiếng, Lão Chu trước hết không đáp ứng. Ta cho đã không ít, làm sao còn muốn để thăng đãi ngộ? Bọn hắn nếu là muốn đòi tiền, có thể đi kinh thương, còn làm cái gì quan? Mã Nguyên Thần đều không còn gì để nói. Tại Lao Chu phía dưới làm quan thật đúng là thảm. Đồng lộc có thể nói là lịch sử thấp nhất, cũng không thể thu hối lộ. Lao Chu định ra đại minh cáo nói qua, có lộc quan viên chỉ có cố định đồng lộc nhậm chức quan viên. Như tham ô 10 lượng bạc tạm tồn tại trái pháp luật hành vi, sẽ bị chỗ lấy trượng 90 hình phạt, nếu chỉ là tham ô 10 lượng bạc nhưng chưa trái pháp luật, cân nhắc mức hình phạt tương đối hơi nhẹ, sẽ bị trượng 70. Không có lộc nhân viên bao dung không tại quan tịch giả, đồng mét không đủ một thạch lại viên trở. Loại người này viên tham ô 10 lượng bạc cân nhắc mức hình phạt, muốn so có lộc quan viên giảm nhất đẳng. Trong đó trái pháp luật tham 10 lượng bạc, tại có lộc quan viên trượng 90 trên cơ sở giảm nhất đẳng, vì trượng 80, không trái pháp luật tham 10 lượng bạc, tại có lộc quan viên trượng 70 trên cơ sở giảm nhất đẳng, vì trượng 60. Quan viên tham ô 60 lượng trở lên bạc, tức phán xử lột ra tuyên thảo chi hình. Lao Chu đơn giản đem quan viên xem như châu ngựa, đặc biệt là quan ở kinh thành qua càng thêm thảm. Chương 117, ta không đắc ý chương 117, ta không đắc ý tỷ phu, những quan viên này đến nuôi gia đình a. Người trong nhà cùng mình sinh bệnh cũng muốn mời đại phu a. Đây đều còn không có tính hòa đồng liêu liên lạc tình cảm tốn hao đâu. Chu Nguyên Chương cứng cổ, hét lên, ta có hay không để bọn hắn ra ngoài uống rượu. Lao Chu ngược lại là không nói, để bọn hắn đừng liên lạc tình cảm. Dù sao tại Thần Châu, nhân tình vắng lai đã kéo dài mấy ngàn năm. Người tranh cãi đúng không? Mã Nguyên Thần đều bị chọc giận quá mà cười lên, người ta dùng mình tiền mời khách, vô dụng công khoản ngươi liền nên bụng trộm vui vẻ. Lao Chu cũng là có chút đỏ mặt, mình nói thật đúng là có điểm không thể nào nói nổi. Dù sao tìm người hỗ trợ, đều phải mời người ta ăn bữa rượu. Ngay cả mình cái hoàng đế này cầu người làm việc, không phải cũng là mời người uống rượu. Từ Đạn, chớ quy. Vậy ngươi nói tăng thêm thiếu. Nhìn tình huống mà định ra a. Để cho người ta điều tra một cái, nên tăng thêm thiếu bao nhiêu, để Tiêu Nhi mình quyết định là được. Chu Nguyên Chương cũng là 10 phần đồng ý việc này, liền toàn quyền giao cho Tiêu Nhi a. Đây chính là soát danh vọng sự tình, Chu Nguyên Chương không hề nghĩ ngợi liền để Chu Tiêu đi làm. Tại hắn nhận biết bên trong, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều giao cho mình. Những này soát danh vọng tốt sống đương nhiên là cho mình đại nhi tử. Mấy người đang khi nói chuyện, Thanh Lam đã bật tới, đối mấy cái hòa thượng đó là một trận quyền đấm cước đá. Để cho các ngươi lừa gạt cô nãi nãi, để cho các ngươi cho cô nãi nãi uống thuốc. Cô nãi nãi đánh chết các ngươi. Thấy không sai biệt lắm, Mã Nguyên Thần không khỏi đối với Thanh Lam hô to, không sai biệt lắm đi, ngươi nếu là đánh chết bọn hắn, thật đúng là tiện nghi bọn hắn. Thanh Lam một tức đem một cái hòa thượng tay đập gãy, cái này tài hoa hô hô đi trở về. Thiếu gia, chúng ta phải đi về sao? Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có chuyện gì, liền gật đầu nói, vậy liền trở về đi. Thị phu, Tiêu Nhi ta liền đi về trước. Vậy được, dù sao cũng không sao, ngươi liền đi về trước a. Lao Chu khoát tay áo. Xú nha đầu, ngươi làm gì đi? Hướng về sơn môn đi đến Thanh Lam, quay đầu mở mịt nhìn đến Mã Nguyên Thần. Thiếu gia, ta đi đưa xe ngựa điều khiển tới. Dù sao lần này không có gặp lão tề, Thanh Lam đương nhiên là muốn trước chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Thiếu gia nhà mình thể nhược, có thể chịu không nổi sốc này. Đây đều cái gì lão hoàng lịch, ta hiện tại đều không ngồi xe ngựa. Thiếu gia, vậy chúng ta làm sao trở về? Thanh Lam lời còn chưa nói hết, liền được Mã Nguyên Thần lôi kéo tay, bay lên không hướng về phủ đệ bay đi. Đi. Chờ Thanh Lam vừa mới dứt lời, người đã đứng tại quen thuộc tiểu viện bên trong. Đây, đây, đây thật thần kỳ. Thanh Lam vừa định gieo họ, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, trong tay nắm hai cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ đồng hướng về bên này đi tới. Thấy thế, Thanh Lam vội vàng sửa sang lại một cái quần áo, đối Lý Lệ Chất cung kính hành lễ nói, nô tỳ Thanh Lam, gặp qua phu nhân, gặp qua hai vị tiểu thư. Lý Lệ Chất vừa định cùng Mã Nguyên Thần chào hỏi, cũng là bị lần này làm cho có chút choáng váng. Khi nghe được Thanh Lam xưng hô về sau, không khỏi đỏ lên khuôn mặt. Đây, ta. Đông Mã Nguyên Thần tiện tay đập vào Thanh Lam trên trán, tức giận giải thích nói, đây không phải nhà ngươi thiếu nãi nãi. Nghe được Mã Nguyên Thần giải thích, Lý Lệ Chất không biết vì cái gì, trong lòng một trận không thoải mái. Thanh Lam che lấy cái trán, phản bác, thiếu gia, ngươi liền rảo biện a. Bản thân bắt đầu phục thị ngươi sau đó, nhà chúng ta lúc nào có nữ nhân ở phủ chúng qua ban đêm. Cho dù là đại nữ các nàng còn không phải mỗi ngày đưa trở về ở. Mã Nguyên Thần bị đoán mặt mo đỏ ửng, vụ trộm nhìn thoáng qua Lý Lệ Chất. Kết quả nhìn thấy giai nhân con mắt thần chờ mong nhìn đến mình, Mã Nguyên Thần không khỏi vội vàng thu hồi ánh mắt. Đông lại cho Thanh Lam một cái ngang ngược. Ngươi đây xú nha đầu, ngươi chờ ta ngày mai liền đem ngươi gả đi. Thả xuống một câu lời hung ác, Mã Nguyên Thần liền chạy cũng giống như trở về mình gian phòng. Phanh một tiếng cửa phòng quan bế. Thiếu gia, ngươi đây là thẹn quá hóa giận, ngươi đây là trả đũa. Thấy Mã Nguyên Thần cửa phòng không có động tĩnh, Thanh Lam lúc này mới đúng lấy Lý Lệ Chất cười ha hả nói, phu nhân, ngươi cần phải cố lên, sớm một chút đem thiếu gia nhà ta lấy xuống. Lý Lệ Chất tâm lý hết sức cao hứng, nhưng nhìn lấy Thanh Lam cái kia tấm cùng mình không sai biệt nhiều, nhưng là so với chính mình càng thêm diễm lệ mấy phần dung mạo, vẫn là hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Thanh Lam, tỷ tỷ, ngươi. Thanh Lam đại khí quát tay chặt lại. Ngươi là muốn hỏi ta đã ưa thích thiếu gia, nhưng vì cái gì lại đối ngươi cùng thiếu gia sự tình để ý như vậy đúng không? Lý Lệ Chất gật gật đầu, ngươi không phải hẳn là đối với ta cựu thị sao? Thanh Lam lắc đầu, khắp khuôn mặt là hoài niệm chi sắc. Ta là bị thiếu gia nhặt được. Bản thân hiểu chuyện về sau, thiếu gia cũng không có đem ta xem như hạ nhân, mà là đem ta xem như người thân. Thiếu gia để cho người ta dạy ta bản sự, để ta bản sự so quý tộc gia tiểu thư còn muốn ưu tú. Thiếu gia là thiên hạ này tốt nhất người, ta có thể phục thị tại thiếu gia bên người, đã là lớn nhất may mắn, ta cũng sẽ không đi ảo tưởng quá nhiều. Nhìn đến Thanh Lam trên mặt ngoại trừ cảm kích cùng hoài niệm thần sắc, cũng không có bất kỳ cảm xúc. Lý Lệ Chất không khỏi từ đáy lòng bội phục trước mắt nữ tử. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mình không có khả năng có nàng hào phóng như vậy. Cấp tốc lấy lại tinh thần, Lý Lệ Chất miễn cưỡng cười cười, đối với Thanh Lam giới thiệu nói, "Đúng, Thanh Lam tỷ tỷ, đây là ta nhị muội Lý Thanh Lê, tỷ tỷ bảo nàng nhị muội liền tốt." Thành Dương mười phần có lễ phép cùng Thanh Lam phúc túi người. Thanh Lê gặp qua Thanh Lam tỷ tỷ. Thanh Lam sờ lên Thành Dương cái đầu nhỏ. "Nhị muội thần ngoan." Lý Lệ Chất đem tiểu vị tử kéo đến phía trước đến, đối Thanh Lam cười nói, "Đây là ta tiểu muội Lý Minh Đạt, cũng là tiên sinh đệ tử." Thấy là thiếu gia đệ tử, Thanh Lam nghiêm sắc mặt, đối tiểu vị tử hành lễ nói, "Nô tỳ gặp qua tiểu tiểu thư." Tiểu vị tử mười phần hào phóng phất phất tay nhỏ, "Không cần khách khí, không cần khách khí." Thấy tiểu vị tử đáng yêu như thế, Thanh Lam không khỏi đem tiểu vị tử kéo vào trong ngực. "Ta rốt cuộc biết thiếu gia vì cái gì thu tiểu tiểu thư làm đồ đệ. Nhất định là tiểu tiểu thư thật là đáng yêu. Với tư cách phục thị Mã Nguyên Thần vài chục năm người, đương nhiên biết hắn yêu thích." Tiểu vị tử cũng không mắc cỡ, trực tiếp ưỡn một cái tiểu bộ ngực. "Ân, sư hổ nói ta đẹp mắt nhất." Cái kia đắc ý tiểu tử tử, chọc cho Thanh Lam phát ra một trận sung sướng tiếng cười. Lý Lệ Chất cảm giác thật là mất mặt, đưa tay bóp một cái tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ. "Người đây nha đầu chết tiệt kia, là thật không biết xấu hổ." Tiểu hủy tử dùng ngón tay trà sát khuôn mặt nhỏ, không vui nói, "Á tỷ nói bậy, ta muốn mặt. Người đây xú nha đầu mạnh miệng đúng không?" Tiểu hủy tử cứng lên tiểu cái cổ, "Ta hôm đây." Lý Lệ Chất bị chọc giận quá mà cười lên. "Tốt ngươi, lúc này mới bao lâu không dạy với ngươi, ngươi liền dám cùng ta mạnh miệng." Tiểu hủy tử thấy mình cái mông nhỏ muốn bị đánh, vội vàng rắc cuống họng hô, sư hổ ngươi mau tới a." Mã Nguyên Thần mở cửa ra, đối tiểu hủy tử vung tay lên. Tiểu hủy tử liền xuất hiện tại hắn trong ngực. "Đây là thế nào?" Tiểu hủy tử ngẩng đầu nhìn lên, xác định là mình ô dù về sau, ô Mã Nguyên Thần cổ đối Lý Lệ Chất đắc ý nói, "A tỷ ngươi đến a." Thấy tiểu nha đầu đây đắc ý bộ dáng, Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ. "Ngươi lại đắc ý, ta liền cho ngươi a tỷ được qua." Tiểu hủy tử bị dọa đến rút vào Mã Nguyên Thần trong ngực. "Ta không đắc ý, sư hổ a tỷ đánh người có thể đau." Chương 118, chơi lúng túng đúng không? Chương 118, chơi lúng túng đúng không? Mã Nguyên Thần bị bản thân tiểu đồ đệ chọc cho cười ha ha, Lý Lệ Chất khuôn mặt đỏ bừng, liền muốn đi lên từ nhỏ hủy tử cái mông. "Ai nha, a tỷ lao soi xăm đến." Tiểu hủy tử tại Mã Nguyên Thần trong ngực dãy rủa lấy, muốn né tránh bản thân a tỷ tay. Nhìn đến làm ầm ĩ không thôi tiểu hủy tử, Lý Lệ Chất thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá cũng không có ra tay đi đánh nàng, dù sao tiểu hủy tử tại Mã Nguyên Thần trong ngực, nếu là không cẩn thận đánh tới người ta cũng liền không xong. "Ai u náo nhiệt như vậy đâu?" Nghe được tỷ tỷ mình âm thanh, Mã Nguyên Thần không khỏi trở lại hô to, "Tỷ, ngươi thế nào đến?" Đang khi nói chuyện, Mã Hoàng hậu đã đi vào Mã Nguyên Thần trước mặt, nặn nặn tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ. "Đây không phải không có việc gì, liền trở lại nhìn xem." Mặc dù Mã Hoàng hậu nắm nuốt tiểu hủy tử mặt, nói cùng Mã Nguyên Thần nói, có thể ánh mắt lại là đặt ở Lý Lệ Chất trên thân. "Tiểu thư." Nghe được câu này quen thuộc xưng hô âm thanh, Mã Hoàng hậu không khỏi sửng sốt. Thanh Lam phủ phù một tiếng quỳ gối Mã Hoàng hậu trước mặt, tiếp lấy hô to, "Tiểu thư, Lam nha đầu trở về." Ánh mắt từ Lý Lệ Chất trên thân thu hồi, nhìn đến trên mặt đất quỳ bộ dáng, Mã Hoàng hậu cũng không khỏi đến đỏ cả cái mắt. "Lam nha đầu, thật là ngươi." Thanh Lam ôm lấy Mã Hoàng hậu eo, ngẩng đầu vừa cười vừa nói, "Tiểu thư, thật là ta." Ba Mã Hoàng hậu một bàn tay đánh vào Thanh Lam trên đầu. "Ngươi đây nha đầu chết tiệt kia, ngươi có biết hay không lão nương tìm ngươi tìm bao lâu?" Thanh Lam che lấy nha đầu, hoán giận nói, "Tiểu thư, ngươi như thế nào cũng thiếu gia đồng dạng, đều ưa thích đánh ta đầu." Thứ Mã Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mắng, "Ngươi đây nha đầu chết tiệt kia, ban đầu vô thanh vô tức liền chạy ra khỏi đi, làm sao khổ chịu đủ. Hiện tại biết trở về." Đừng nhìn Mã Hoàng hậu trong miệng nói đến trách cứ nói, có thể trong giọng nói quan tâm, liền ngay cả ba tuổi tiểu bị tử đều có thể nghe được. "Tiểu thư, ngươi chớ mắng, ta biết sai." Mã Nguyên Thần cũng mở miệng quên, "Thì, ngươi nói cái này cũng vô dụng. Đây nha đầu chết tiệt kia vừa ra ứng thiên phủ liền được người đầy choáng, nếu không phải hôm nay ta phát hiện nàng, đoán chừng nha đầu này cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đây là có chuyện gì?" Mã Hoàng hậu lông mày nhíu lại, đừng nhìn nàng mắng hùng, cần phải là để nàng biết có người khi dễ Thanh Lam, nàng cũng không ngại để người ta biết nàng địa vị sở dĩ vững chắc, cũng không chỉ là có hiền lành. Mã Nguyên Thần đem sự tình nói một lần. Mã Hoàng hậu càng nghe càng khí, thẳng đến Mã Nguyên Thần nói những cái kia con lửa chọc đã giao cho Cẩm Ý vệ về sau, lúc này mới tốt một điểm. Đem Thanh Lam từ dưới đất kéo đứng lên, Mã Hoàng hậu xoa xoa nàng cái chằm mắng, "Liền ngươi đây mèo ba chân công phu, còn muốn đi ra ngoài tìm ngươi thiếu gia. Xem đi, bị ngươi đây choáng, còn hôn mê vài chục năm, hiện tại vui vẻ a." Thanh Lam cúi đầu, cái đầu nhỏ theo Mã Hoàng hậu ngón tay một điểm, cũng là đi theo nhoáng một cái. Lúc đầu yên tĩnh nghe Thường Vân Hi lúc này tiến lên, ôm lấy Mã Hoàng hậu tay, vì Thanh Lam giải vây nói, "Nương, Thanh Lam tỷ tỷ đây cũng là lo lắng Mã thúc, lúc này mới ra ngoài tìm kiếm." Thấy thuốc nổ đốt tới trên người mình, Mã Nguyên Thần trưởng Thường Vân Hi liếc mắt, lúc này mới nói sang chuyện khác, "Tỷ, ngươi không biết Thanh Lam trở về, vậy sao ngươi đi ra?" Nói lên cái này, Mã Hoàng hậu không khỏi mặt mày hớn hở đứng lên. "Ai nha, bị đây nha đầu chết tiệt kia quấy rầy một cái, ta đều quên chuyện chính. Vừa rồi lao tể tiến cung đưa tiền thời điểm, nói lời miệng, ngươi mang cô nương rơi xuống túc, ta đây không phải tới xem một chút sao?" Nói đến, Mã Hoàng hậu liền lôi kéo Lý Lệ Chất tay, mặt đầy thân thiết. "Đó là vị cô nương này a?" Cô nương này lớn lên đang tuấn, đó là nhìn đến có chút quen thuộc. Mã Nguyên Thần bụng mặt, còn tưởng rằng là lão Chu lắm miệng, không nghĩ tới là ra cái ăn trộm. Thường Vân Hi tại Mã Hoàng hậu bên thai nhẹ giọng nhắc nhở, "Mẫu hậu, đây là trưởng tôn hoàng hậu nữ nhi." "A." Mã hoàng hậu đầu tiên là sửng sốt một chút, có thể tưởng tượng đệ đệ mình trung thân đại sự, nàng cũng liền nhịn. Ta nói cô nương này làm sao nhìn như vậy hiền hòa? Lý Lệ Chất đỏ lên một tấm khuôn mặt, yếu ớt mỗi kêu mở miệng nói, Lệ Chất gặp qua Đại Minh hoàng hậu nương nương. Đây nếu không phải Mã hoàng hậu tu luyện qua Trường Xuân Quyết, cứ như vậy tiểu âm thanh, nàng thật đúng là nghe không rõ. Vỗ vỗ Lý Lệ Chất tay, Mã hoàng hậu trấn an nói, Lệ Chất, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Lý Lệ Chất nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Lệ Chất, ngươi về sau đừng gọi ta hoàng hậu nương nương, liền cùng cái kia không bất lo tiểu tử thối lủng dạng, gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Lý Lệ Chất xoắn xuýt nửa ngày, vừa lấy dũng khí, muốn hô lên âm thanh. Kết quả tiểu hủy tử lại là hô to, tỷ tỷ. Đây tiểu nại âm vừa ra, ở đây người đều cười ra tiếng. Mã hoàng hậu buông tay, nặn nặn tiểu nha đầu mặt béo, cười mắng, ngươi tiểu nha đầu này, có phải hay không sợ dứt lời trên mặt đất, như vậy cái nào đều có ngươi. Hắc hắc. Tiểu hủy tử toét ra miệng nhỏ, cười không tim không phổi. Lệ Chất, ngươi cảm thấy nhà ta tiểu tử thối thế nào? Lời này liền xem như Mã Nguyên Thần về mặt tình cảm tại ngưỡng ngẩn, cũng nghe minh bạch. Đây đặc nương là cho mình tìm nàng dâu đâu. Tỷ. Mã Nguyên Thần lời mới vừa ra khỏi miệng, liền gặp được Mã hoàng hậu cái kia hung ác ánh mắt. Mã Nguyên Thần mau ngậm miệng, hắn có dự cảm, mình nếu là nói thêm câu nào, tương lai mình thời gian nhất định không dễ chịu. Lý Lệ Chất vụng trộm nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt, muốn nói lại thôi. Mã hoàng hậu lại trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt, hung dữ mắng, ngươi cút xa một chút. Mã Nguyên Thần, cho nên yêu sẽ biến mất có đúng không? Hừ. Cút thì cút. Mã Nguyên Thần không tiếng động nói thầm một tiếng, ôm lấy tiểu bị tử xoay người rời đi, một chút cũng không có lưu luyến. Chờ Mã Nguyên Thần sau khi rời đi, Mã hoàng hậu lúc này mới thở dài một tiếng, mở miệng nói, cô đương, ngươi đừng nhìn tiểu tử thúi này một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, nhưng làm hắn tỉ tỉ, ta biết hắn là để ý ngươi. Lý Lệ Chất ngẩng đầu nhìn Mã hoàng hậu liếc mắt, có thể, ngươi có phải hay không chê hắn niên kỷ lớn hơn ngươi? Mã hoàng hậu còn tưởng rằng Lý Lệ Chất là lo lắng cái này, thế là mở miệng giải thích, đây điểm ngươi yên tâm, chúng ta tu luyện người đều là mười phần trường thọ. Kỳ thực Mã hoàng hậu còn có nửa câu không nói, liền tính cho ngươi đưa ma cũng không có vấn đề gì. Thấy Mã hoàng hậu hiểu lầm, Lý Lệ Chất vội vàng lắc đầu giải thích nói, nhưng ta phát hiện tiên sinh tốt với ta giống không có phương diện nào ý nghĩ. Phốc phốc. Mã hoàng hậu không khỏi cười ra tiếng. Thanh Lam, Nguyên Thần trước tiên là làm sao đối với những cái kia truy cầu hắn cô nương? Thanh Lam cho Thường Vân Hy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ho nhẹ một tiếng, lập tức thay đổi một bộ băng lãnh bộ dáng. Thường Vân Hy cười cười, hướng về Thanh Lam tay chụp tới. Mã công tử, nô gia ngưỡng mộ trong lòng ngươi. Thanh Lam thu tay lại, thân hình còn lui về sau một bước, âm thanh lạnh như băng nói, Lan, dung mạo ngươi quá xấu, dọa ta. Thường Vân Hy bù mặt, giả khóc chạy đi. Hai cái xú nha đầu, diễn thật đúng là giống. Mã Nguyên Thần may mắn không có ở, bằng không thì nhất định sẽ đau lòng nhức óc mắng, như cái cái rắm, hai người bọn họ là tới chơi lung tung à. Mã hoàng hậu đối Lý Lệ Chất cười nói, cho nên nói ngươi tại Nguyên Thần trong mắt, là đặc biệt cái kia.